Chương 173, Vương Nguyệt Nhi kinh ngạc, Chu Đại trở về. Chương 173, Vương Nguyệt Nhi kinh ngạc, Chu Đại trở về. Khí vận của Vương Nguyệt Nhi này quả thực quá nghịch thiên. Ban đầu cứ ngỡ rằng, linh thực nàng thu thập lần này, nhiều lắm cũng chỉ là loại phẩm tướng tốt, bên trong thai nén đạo quả chất lượng cao. Nhưng không ngờ, thứ này lại hợp với ta đến vậy. Quả thực là được tạo ra riêng cho ta. Hơn nữa, dường như mỗi lần Vương Nguyệt Nhi mang đến thứ gì đều rất hữu dụng đối với ta, nếu cứ như vậy đưa nàng vào đầu tiên, để che chắn nhân quả trên người nàng, cảm thấy quá lãng phí. Giang Thiên không khỏi nghĩ. Thu Vương Nguyệt Nhi vào đầu tiên, tuy có thể trực tiếp giải quyết rắc rối trên người đối phương, nhưng cũng chỉ có vậy thôi. Vương Nguyệt Nhi tuy linh hồn là Bạch Tiên chuyển thế, nhưng dường như bởi vì mang thân người phàm tục, nàng không có bảng điều khiển, cũng chẳng thể thai nghén đạo quả. Thu đối phương vào động tiên, chỉ là tăng thêm một nhân khẩu cho động tiên mà thôi, không có ý nghĩa gì. Nhưng nếu để đối phương ở bên ngoài, đối phương có thể thu thập cho mình những bảo bối linh thực phù hợp với bản thân. Mà để ở bên ngoài, sẽ làm tăng hệ số nguy hiểm của Vương Nguyệt Nhi. Có lẽ, Vũ Sát Quang Trướng pháp này cũng sẽ là một trong những cách giải quyết nguy cơ của Vương Nguyệt Nhi. Vương Nguyệt Nhi là Bạch Tiên chuyển thế, mấy trăm năm trước còn có tu vi thiên sư thất giai, linh hồn tu luyện đến mức độ cực sâu. Tiên gia như vậy, nói không chừng cũng nắm giữ một số thủ đoạn che giấu nhân quả, cho nên nói, Ngũ Sát Quang Trướng pháp chắc sẽ có chút tác dụng, nhưng chắc không phải là mấu chốt để giải quyết việc này. Giang Thiên bình tĩnh lại, lại nghĩ, vậy mình còn có phương pháp nào có thể giúp Vương Nguyệt Nhi thoát khỏi cảm ứng nhân quả của thi thể nàng đối với nàng không? Hay nói cách khác, mình có biện pháp nào có thể giúp Vương Nguyệt Nhi khống chế thi thể của mình, dung hợp với nó không? Giang Thiên tự xét bản thân, tổng kết trong lòng. Chỗ dựa lớn nhất của hắn chính là bàn tay vàng của mình, Động Thiên Phúc Địa. Động Thiên của mình không chỉ có thể dung hợp phong thủy cách cục, cường hóa linh khí trong Động Thiên, nuôi dưỡng sinh linh và thực vật trong Động Thiên, khiến chúng tăng tốc sinh trưởng và nâng cao chất lượng. Hơn nữa còn có thể thu hoạch đạo quả từ chúng, có được nhiều bí pháp thần dị hơn. Tuy rằng bây giờ phẩm cấp đạo quả cao nhất chỉ có màu tím, nhưng nói không chừng sau này sẽ sinh ra đạo quả chất lượng cao hơn. Ví dụ như đạo quả màu vàng. Nhưng muốn có đạo quả cấp bậc đó, trước tiên tiềm năng của động thực vật nhất định phải lớn. Nếu tiền thân của Bạch Tiên có thể vào Động Thiên của hắn, nói không chừng hắn có thể thu hoạch được một đạo quả màu vàng rồi. Đúng rồi, chỗ dựa lớn nhất của ta, một mặt chính là tài nguyên do Động Thiên sản xuất, bất kể là linh khí, linh thú hay linh dược đều có thể coi là tài nguyên. Trong thời đại mạt pháp thiếu thốn tài nguyên này, tài nguyên chất lượng cao hơn vốn đã là một trụ cột lớn. Mặt khác, chính là bí pháp rồi. Động thực vật trong Động Thiên đều có thể cung cấp bí pháp cho ta, hơn nữa động thực vật có tiềm năng càng cao thì bí pháp cung cấp càng mạnh. Một số bí pháp, ước chừng ngay cả Bạch Tiên hoàn chỉnh cũng không nhất định có được. Tâm tư Giang Thiên dần trở nên linh hoạt, ý tưởng trong lòng cũng ngày càng hoàn thiện. Vương Nguyệt Nhi giúp ta rất nhiều, ta cũng nên hết lòng ủng hộ nàng. Dù sao, nếu nàng trưởng thành, lợi ích cho ta cũng rất lớn. Hơn nữa nếu thật sự có thể giúp Vương Nguyệt Nhi thu phục thể xác của nó, rồi đưa vào Động Thiên, ta cũng có thể nhận được không ít lợi ích. Cho nên ta nên giúp đỡ nàng nhiều hơn về đan dược, bí pháp. Ví dụ như đan dược luyện chế lần này và dưỡng hồn chú có được trước đó, còn quan tưởng đồ của Ngũ Sắc Quang Trướng pháp thì không thể cho. Thôi vậy, Giang Thiên nghĩ trong lòng. Sau khi quyết định xong, Giang Thiên liền lại bắt tay vào luyện đan. Vương Nguyệt Nhi lần này đã cho hắn lợi ích lớn như vậy, hắn nên đáp lễ đối phương một chút. Rất nhanh, Giang Thiên liền chìm vào việc luyện đan. Ngày hôm sau, Giang Thiên mang đan dược đến Vương Thị Y quán, giao cho đối phương. Nhìn đan dược trong tay, Vương Nguyệt Nhi trong lòng cũng vô cùng kinh ngạc. Nàng không ngờ Giang Thiên lại biết luyện đan, hơn nữa chất lượng lại nổi bật như vậy. Nguyệt Nhi cô nương, tại hạ còn có một bí pháp, có thể cường hóa năng lượng linh hồn, không biết Nguyệt Nhi cô nương có cần không? Giang Thiên trước tiên hỏi một câu, sau đó đại khái nói qua hiệu quả của dưỡng hồn chú. Nghe xong lời kể của Giang Thiên, vẻ ngạc nhiên trên mặt Vương Nguyệt Nhi càng thêm đậm. Bí pháp dưỡng hồn, đó là bí pháp cực kỳ hiếm có. Hơn nữa, loại bí pháp này chỉ khi đạt đến nhân sư cảnh giới mới có khả năng dùng đến, mà Giang Thiên chỉ là pháp sư cảnh giới, đã có được bí pháp như vậy rồi. Nhìn bộ dạng tự tin của đối phương, chắc đã tu luyện có thành tựu rồi. Pháp sư cảnh giới tu luyện linh hồn, dù Vương Nguyệt Nhi kiến thức rộng rãi, cũng chưa từng nghe qua chuyện như vậy. Được a, ngươi cứ nói ta nghe. Vương Nguyệt Nhi nén lại sự kinh ngạc trong lòng, mở lời. Sau đó, Giang Thiên liền trình bày đầy đủ dưỡng hồn chú cho Vương Nguyệt Nhi. Vương Nguyệt Nhi nghe xong, trong lòng không khỏi thầm nghĩ, nền tảng của Giang Thiên này thật là phong phú. Bí pháp dưỡng hồn này cũng được coi là pháp môn thượng thừa, hắn lại nắm giữ được. Đa tạ Giang đạo trưởng. Pháp này đối với ta quả thực có ích, còn nữa đa tạ đan dược của Giang đạo trưởng. Vương Nguyệt Nhi chân thành cảm ơn. Chỉ là giúp đỡ lẫn nhau thôi Nguyệt Nhi cô nương, tại hạ còn có một việc muốn nhờ cô nương. Giang Thiên mở lời. Giang đạo trưởng cứ nói không sao. Vương Nguyệt Nhi gật đầu nói. Nguyệt Nhi cô nương nếu có cơ hội, xin hãy giúp ta để ý đến đan lô có phẩm tướng tốt, có đan lô, dược tính của đan dược ta luyện, còn có thể nâng lên một chút nữa. Giang Thiên mở lời. Được, ta sẽ để ý nhiều hơn. Vương Nguyệt Nhi nghe lời của Giang Thiên, trong lòng cũng khẽ động. Xem ra đan lô mà Giang Thiên sử dụng chất lượng bình thường, nhưng dùng đan lô hạ phẩm đã có thể luyện ra đan dược chất lượng như vậy, nếu có thêm một cái đan lô chất lượng thượng thừa, thì dược hiệu sẽ mạnh đến mức nào. Vương Nguyệt Nhi trong lòng cũng không khỏi mong đợi. Sau khi ra khỏi Vương Thị Y quán, Giang Thiên trên đường về đã gặp Chu Đại vừa từ nơi khác trở về. Giang đạo hữu, thật trùng hợp ta đang định đến tiệm của ngươi tìm ngươi đây. Chu Đại nhìn thấy Giang Thiên bên đường, sắc mặt lập tức vui mừng, vội vàng đi tới. Chu Minh, ngươi vừa mới về hả? Giang Thiên mỉm cười hỏi. Đúng, vừa mới đến trấn, không ngờ lại gặp ngươi ở ven đường. Vừa đi một chuyến hát phong hạng, cửu địa y ta đã hái được cho ngươi rồi. Này cho ngươi. Chu Đại nói, từ trong càn khôn đại lấy ra đám rêu địa y màu đen sẫm, còn tỏa ra một tia khí tức âm lạnh.
đa tạ Chu Minh, thứ này chúng ta giao dịch thế nào?
Chu Minh cần dược liệu gì?
Giang Thiên đưa tay nhận lấy cửu u điệu y y, mở lời hỏi.
Cần tiền gì chứ? Tặng ngươi đó, lần này nếu không có Giang đạo hữu, đệ đệ ta Chu Võ e rằng đã sớm xuống gặp tổ tông rồi.
Cửu u điệu y y này cũng không đáng bao nhiêu tiền, ngươi cứ lấy dùng là được. Chu Đại xua tay, trực tiếp từ chối.
Vậy sao được?
Chuyện nào ra chuyện đó.
Huống chi quan tài quần kia ngươi cũng đã trả tiền rồi, thế này đi, ta cho ngươi vài viên đan dược ta luyện, coi như đã trả tiền cửu u điệu y y rồi. Giang Thiên nói, trực tiếp lấy ra ba viên đan dược, đặt vào tay Chu Đại.
Mà Chu Đại vừa nhìn thấy vẻ ngoài của đan dược trong tay, không khỏi hít một hơi lạnh, hít chất lượng của đan dược này có chút cao à.
Giang đạo hữu, ngươi còn biết luyện đan à?
Chu Đại đầy kinh ngạc hỏi.
Ừm, biết một chút. Giang Thiên gật đầu nói.
Nhìn chất lượng của đan dược này, Giang đạo hữu đâu phải là biết một chút chứ?
Quá khiêm tốn rồi.
Sớm biết như vậy, thì cửu âm giải độc đan đã giao cho Giang đạo hữu luyện chế rồi.
Nói không chừng dược hiệu còn tốt hơn, Chu Đại chép miệng nói.
Chu Minh quá khen rồi, Giang Thiên mỉm cười nói.
Sau đó, hai người lại trò chuyện vài câu bên đường, rồi cáo từ rời đi.
Chương 174, Tiểu Long thăng cấp, vật phẩm chứa long khí.
Chương 174, Tiểu Long thăng cấp, vật phẩm chứa long khí.
Mang theo cửu u điệu y y, Giang Thiên trở về tiệm.
Sau khi vào độc tiên, liền bắt đầu không ngừng nghỉ bố trí âm dương luyện thi trận.
Lần luyện thi này, Giang Thiên chuẩn bị vật liệu vô cùng đầy đủ, hơn nữa còn có hai thi thể mạnh mẽ làm dự bị, hắn đối với việc này tràn đầy mong đợi.
Rất nhanh, Giang Thiên đã bố trí xong âm dương luyện thi trận trên đầm lầy, và còn kết nối với Thái Huyền luyện âm trận trong đầm lầy.
Hai loại trận pháp chồng lên nhau, linh khí xung quanh cũng không ngừng hòa vào trận pháp, chuyển hóa thành lượng lớn âm khí.
Đặt ba thi thể vào trong, Giang Thiên bắt đầu bấm pháp ấn, không ngừng hòa vào trận pháp.
Trong trận pháp, các loại vật liệu nhanh chóng dung hợp lại với nhau, nhanh chóng dung hợp với thi thể của Âm Huyết Hoán và Âm Long Hoạt Thi.
Sau khi hoàn thành cường hóa cho chúng, lực lượng trận pháp chuyển hướng, lại được Tiểu Long ở trung tâm trận nhãn hấp thu.
Lượng lớn âm khí cùng với sự dung hợp của năng lực lượng khí huyết trong cơ thể Tiểu Long cũng không ngừng được tôi luyện, tăng lên.
Đặc biệt là khi lực lượng khí huyết của Âm Long Hoạt Thi dung hợp với Tiểu Long, khí huyết của Tiểu Long đã được cường hóa rất lớn.
Âm Long Hoạt Thi vốn là ma cà rồng.
Sức mạnh của ma cà rồng gần như toàn bộ tập trung trong máu.
Cộng thêm sự xúc tác của long khí, một thân tinh huyết này quả thực vô cùng chân quý.
Khi máu được Tiểu Long đồng hóa, không chỉ khiến sức mạnh máu của nó tăng cường, mà còn khiến huyết nục, xương cốt được cường hóa không ít.
Trong Long Thổ Châu huyệt, từng sợi long khí bay ra, được Tiểu Long hít vào cơ thể.
Ầm.
Khi tất cả năng lượng được Tiểu Long hấp thu, cảnh giới của nó cũng thành công bước vào đại pháp sư nhị giai.
Quan tài khuẩn mọc ở cổ họng Tiểu Long, độ trưởng thành cũng được nâng cao nhất định.
Quan tài khuẩn sinh trưởng, 63 đạo quả, huyết long đoán thể, lam, huyết long ảnh, lam.
Không tệ, tốc độ trưởng thành của quan tài khuẩn cũng rất đáng mừng, xem ra không bao lâu nữa là có thể trưởng thành rồi, Giang Thiên gật đầu.
Tuy nhiên, ngay khi Giang Thiên chuẩn bị rời đi, đột nhiên cảm thấy trong đầm lầy dường như có một vật phẩm chứa long khí xuất hiện.
Long khí?
Dưới đầm lầy có thứ gì sao?
Ta không nhớ dưới đó có linh thực mộc a.
Dưới đó cũng không có thực vật nào hấp thu long khí rồi biến đổi a.
Hơn nữa, thứ này dường như không phải là linh thực. Giang Thiên nhướng mày, ngay sau đó ra lệnh cho Tiểu Long, bảo nó xuống giúp lấy thứ đó lên.
Phụ Tiểu Long một cú lao mạnh xuống đầm lầy, làm bắn lên vô số bọt nước.
Không lâu sau, Tiểu Long lại ló đầu lên, rồi nhảy lên bờ.
Bịch.
Cùng với một tiếng động trầm đục, thứ đó bị Tiểu Long ném xuống đất.
Đây là thi thể của Chư Lung Bà.
Giang Thiên nhìn xác khô trước mặt, đồng tử khẽ co lại.
Thi thể của Chư Lung Bà đã sớm được hấp thu khi luyện thể cho Tiểu Long lần đầu.
Sau đó, Chư Lung Bà biến thành xác khô, lại bị Giang Thiên ném trở lại.
Trong xác khô cá sấu dương tử này có long khí.
Lẽ nào xác khô cũng có thể ngưng tụ quan tài quần sao?
Nhưng nếu là quan tài quần, ta không thể nào không thấy bảng điều khiển a, rốt cuộc là thứ gì?
Giang Thiên trong lòng có chút nghi hoặc.
Nhưng ngay sau đó, hắn dựa vào cảm ứng của bản thân, đã nhận ra vị trí của vật phẩm đó.
Phụt, Giang Thiên chập ngón tay như lao, trực tiếp một nhát cắt ngang, chém thi thể của Chư Lung Bà thành hai đoạn.
Hừm, đây là cái gì?
Giang Thiên khẽ động tay, linh khí xoay tròn, một luồng hấp lực sinh ra, vật phẩm trong cơ thể Chư Lung Bà bay vào tay Giang Thiên.
Đây là một miếng tròn không đều lớn bằng quả bóng bàn, dày khoảng nửa lòng bàn tay, toàn thân tỏa ra ánh sáng vàng nhàn nhạt, và có long khí yếu ớt ngưng tụ.
Cốp cốp cốp, Giang Thiên dùng tay gõ nhẹ vào miếng tròn, phát ra tiếng vang giòn tan.
Thứ này có chút giống vậy của một loại sinh vật nào đó sau khi dụng, và xem ra dường như còn bị vỡ.
Giang Thiên quan sát vật phẩm trong tay, thần sắc khẽ động.
Vậy của một loại sinh vật nào đó, có thể hấp thu long khí, và ở trong hang động nhũ thạch gần địa cung, long khí huyết thi, long vương miếu.
Thứ này không phải là vậy trên người của một sinh vật hình rồng chưa hóa hình thành công chứ?
Giang Thiên trong lòng nhảy dựng.
Hắn nhớ lại khi mình mới đến Tây Sơn, đã thấy sét đánh hai lần xuống đỉnh núi Từ Sơn.
Lúc đó, hắn dường như còn thấy một vệ hình đường thẳng biến mất ở nơi sét đánh, di chuyển về phía chân núi.
Chính là men theo hướng của vệ đó, Giang Thiên mới tìm thấy cái đầm nước dẫn vào bên trong núi Từ Sơn ở lưng chừng núi, và được Tiểu Hôi đảo thông con đường dẫn đến địa cung.
Ở nơi sét đánh đó, Giang Thiên dường như cũng đã tìm thấy một miếng giống như vậy.
Lẽ nào là vậy trên người của sinh vật đã biến mất đó?
Giang Thiên nhắm mắt, nhanh chóng đi về phía căn nhà nhỏ của mình trong độc tiên.
Sau một hồi tìm kiếm, Giang Thiên quả nhiên đã tìm thấy miếng mỏng lớn bằng nửa lòng bàn tay đó trong một cái hộp.
Thứ này dường như cũng không hoàn chỉnh a.
Giang Thiên nhìn mảnh vỡ trong lòng bàn tay, phát hiện miếng mà mình sưu tầm này cũng có chút rỉa xù xì, mép không đều.
Hai thứ này không phải là cùng một loại chứ?
Giang Thiên suy nghĩ, cầm mảnh vỡ trong tay đi về phía cách cục Long Thổ Châu huyện.
Nếu thứ này có thể hấp thu long khí, thì Giang Thiên sẽ đặt chúng ở nơi gần long khí nhất, xem có thay đổi gì không. Nhưng chưa đợi Giang Thiên đến nơi chứa Long Châu, đi được nửa đường, hắn lại bị cảnh tượng trong linh đàm thu hút. Ở đây cũng có một mảnh vỡ. Giang Thiên đứng bên bờ linh đàm, mắt nhìn xuyên qua nước đầm xuống phía dưới. Chỉ thấy, trên mai rùa ở trung tâm tụ linh trận, một mảnh vỡ nhỏ hơn các mai khác đang lấp lánh ánh vàng. Ánh vàng của nó có nồng độ mạnh hơn miếng tròn nhỏ khá nhiều, rõ ràng là đã hấp thu nhiều long khí hơn. Hai mảnh vỡ này, mép dường như khớp với nhau. A Giang Thiên thị lực kinh người, nhìn mảnh vỡ trên lưng rùa và miếng tròn nhỏ trên tay, phát hiện mép của cả hai dường như có chỗ khớp nhau. Sau đó, Giang Thiên búng ngón tay, miếng tròn nhỏ trên tay liền bay vào trong đầm nước. Dưới sự dẫn dắt của linh lực, một bên không đều của miếng tròn nhỏ chồng lên mảnh vỡ trên lưng rùa. Thật sự là một thể. Tiếc là mảnh vỡ trên lưng rùa này đã hoàn toàn bị mai rùa bao bọc rồi. Giang Thiên nhướng mày, thần sắc có chút bất ngờ. Xem ra, diện tích ban đầu của mảnh vỡ này không nhỏ, ít nhất là lớn hơn bây giờ rất nhiều. Chỉ là không biết, vậy này rốt cuộc là vậy trên người của sinh vật nào? Còn có, vậy này sau khi hấp thu long khí, có tác dụng gì không? Thôi vậy thứ này sau này nghiên cứu sau, bây giờ thứ này cũng không thấy có hiệu quả gì. Giang Thiên lắc đầu, ném miếng vậy còn lại vào trong linh đàm, rồi chuẩn bị ra ngoài một chuyến. Nhưng ai ngờ, lúc này Tiểu Long lại truyền đến cho hắn một ý niệm. Hừ, ngươi nói, ngươi sau khi hấp thu âm long hoạt thi đó, cảm nhận được có một luồng huyết mạch lực lượng cùng nguồn gốc đang lưu lạc bên ngoài. Giang Thiên nghe được ý niệm do Tiểu Long truyền đến, khẽ trầm tư. Tiền thân của âm long hoạt thi là ma cà rồng, huyết mạch cùng nguồn gốc với nó có lẽ là bầy rơi quyến thuộc của hắn. Tiểu Long cảm nhận được là những con rơi đó. Nếu là rơi cùng nguồn gốc với ma cà rồng, thì tiềm năng chắc chắn có. Bắt nó về, nói không chừng còn có thể nuôi ra một ít đạo quả. Giang Thiên mắt lập tức sáng lên, trực tiếp gọi Tiểu Long đến, mang nó đến phòng ở sân sau. Chương 175, mỹ nhân Giang Thành, kẻ thù đến cửa. Chương 175, mỹ nhân Giang Thành, kẻ thù đến cửa. Tiểu Long, huyết mạch lực lượng ngươi cảm nhận được ở đâu? Giang Thiên mở lời hỏi. Gư Tiểu Long giơ tay lên, chỉ về hướng đông bắc. Dẫn đường Giang Thiên liếc nhìn hướng tay của Tiểu Long, nhàn nhạt nói. Gư Tiểu Long gật đầu, chân khẽ điểm, người nhảy lên mái nhà, lướt về hướng đông bắc. Giang Thiên thân hình khẽ động, theo sau Tiểu Long, bóng dáng biến mất trong nhậm gia trấn. Bên kia, trong một hang động sâu trong núi cách nhậm gia trấn hơn 10 dặm. Trên vách đá, những phù văn siêu mẹo được vẽ bằng máu bẩn màu đen đỏ xen kẽ, lấp lánh ánh sáng không lành, như vô số con mắt tà ác nửa mở nửa nhắm. Giữa hang động, một trận pháp gồm nhiều lớp chồng lên nhau đang tham lam hút lấy những vật liệu âm tà chất đống xung quanh sương mù, máu bẩn, dầu sắt trăm năm, thậm chí là vài trái tim đen kịt được duy trì bằng bí pháp, vẫn còn đập nhẹ. Trung tâm trận pháp, yên lặng lơ lửng một thân thể, chính là thân thể huyền âm trà nữ. Chỉ thấy, toàn thân nó lưu chuyển ánh sáng màu tím sống yêu dị, dưới da như có vật sống đang di chuyển, đập. Ngũ quan được tái tạo, đẹp đến kinh tâm động phách, nhưng lại mang một vẻ tà dị phi nhân, khiến người ta lạnh sống lưng. Dưới hàng mi dài, mí mắt khẽ run, mỗi lần dao động nhỏ đều kéo theo âm khí của cả hang động thủy triều lên xuống. Trần Phát ngồi khoanh chân ở vị trí trận nhãn, mắt nhìn chằm chằm vào bóng người phía trước, một khuôn mặt đầy kích động. Vũ mười ngón tay Trần Phát lật bay như điện, không ngừng đánh từng luồng hắc mang sền sệt như nhựa đường vào giữa hai lông mày của mỹ nhân dáng. Mỗi lần đánh vào, thân thể đó lại phát ra một tiếng kêu nhỏ, khiến người ta nghe rằng như thể xương cốt đang ngọc lại, huyết nhục đang bị tà lực xâm chiếm hoàn toàn. Thành công rồi, thành công rồi. Chỉ còn bước cuối cùng, mỹ nhân dáng của ta sắp thành công rồi. Trần Phát mặt đỏ bừng, cổ họng phát ra tiếng thở hổn hển, mắt sáng rực. Lúc này, cùng với việc âm khí không ngừng dốc vào, làn da của huyền âm xá nữ không còn là màu trắng bệnh của tử khí, mà lại toát ra một vẻ bóng mượt như ngọc, tựa như được điêu khắc từ dương chi ngọc bích thượng hạng. Mày mắt nó vẫn nhắm, nhưng dưới hàng mi dày dường như ẩn chứa sức mạnh câu hồn nhất phách. Khi mảng da cuối cùng từ màu xanh trắng chuyển thành màu trắng tinh, một luồng uy áp khiến người ta tim đập nhanh, đang từ thân thể hoàn mỹ đó không ngừng tăng lên, như một con hung thú đang ngủ sắp mở mắt. Ông. Một tiếng rung trầm đục đột nhiên lan ra, cả hang động đột nhiên rung lên, huyết phủ trên vách đá đột nhiên sáng đến cực điểm. Mỹ nhân dáng đang lơ lửng toàn thân ánh tím bùng nổ, đôi mắt nhắm chặt đột nhiên mở ra. Không có lòng trắng, chỉ có hai vũng đen sâu không thấy đáy, như có thể nuốt chửng mọi ánh sáng. Một luồng sức mạnh khủng bố, âm lãnh, mang theo sự quyến rũ và hơi thở tử vong tột cùng, như một cơn sóng thần vô hình, ầm ầm quét qua cả hang động. Đá vụn, xương tàn trên mặt đất bị luồng sức mạnh này nghiền thành bột, trên đỉnh hang rơi xuống từng mảng bụi lớn. Mỹ nhân dáng từ từ đáp xuống, đôi chân ngọc đặt trên tảng đá lạnh lẽo, không một tiếng động. Nó khẽ nghiêng đầu, đôi mắt đen tuyền đó thờ ơ quay về phía Trần Phát. Ha 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 ha. Đại pháp sư ngũ giai, thành công rồi. Mỹ nhân dáng của ta thành công rồi. Trần Phát cất tiếng cười lớn, giọng nói vang dội trong hang động, sau đó còn chuyển qua cửa hang ra rừng núi, làm kinh động một đàn chim. Và cùng lúc đó, trong khu rừng không xa hang động, Âm Vô Cừu đầu bù tóc rối lang thang ở bìa rừng rậm. Hốc mắt hắn long sâu, một khuôn mặt không chút huyết sắc, trong đồng tử cháy lên ngọn lửa phẫn nộ. Mấy ngày rồi, đã mấy ngày kể từ khi rời khỏi Long Tiền thôn, hắn vẫn không cảm ứng được luồng thi khí mà mình đã để lại lúc đó. Âm Vô Cừu đã lượn lờ quanh đây 3-4 ngày trời, ngay cả một cọng lông cũng không tìm thấy. Khốn kiếp, rốt cuộc là trốn đi đâu rồi? Chết tiệt, tên tiểu tử đó không lẽ đã phát hiện ra luồng thi khí ta để lại trên người huyền âm xá nữ rồi sao? Hắn đã trốn đi rồi, hay là đã luyện hóa huyền âm xá nữ đó rồi? Sắc mặt Âm Vô Cừu âm trầm đến cực điểm, vừa nghĩ đến cảnh con trai chết thảm, thi cốt không còn, ngay cả kẻ thù là ai cũng không xác định được, một luồng hận ý ngút trời sộc thẳng lên đỉnh đầu, thiêu đốt đến mức thần hồn của hắn như muốn nứt ra. Hắn đột ngột ngẩng đầu, đôi mắt vằn vện tơ máu gắt gao nhìn chằm chằm lên bầu trời bị cành lá rậm rạp cắt thành từng mảnh vụn, trong cổ họng phát ra tiếng gầm gừ như dã thú. Tiếp đó, ầm. Âm Vô Cừu tung một chưởng vào cây đại thụ to bằng hai người ôm bên cạnh. Một tiếng nổ lớn vang lên, thân cây to lớn đột nhiên nổ tung, cả cây đại thụ đổ rầm về một bên. Thi sát chi khí nồng đậm men theo vết nứt trên thân cây, nhanh chóng lan ra xung quanh. Cây đại thụ vốn xanh tươi trong phút chốc đã bị thi khí lạnh lẽo ăn mòn, xung quanh tỏa ra hắc khí nồng nặc, phản phất mùi hôi thối mục giữa. Hộp hộp Âm Vô Cừu hít sâu vài hơi, lồng ngực phập phồng dữ dội, sau đó mới dần bình tĩnh lại. Tiếp tục tìm thôi. Trong mắt Âm Vô Cừu lóe lên vẻ âm u, hắn chuẩn bị tiếp tục lên đường. Thế nhưng đúng lúc này, một chàng cười mơ hồ, mang theo vẻ đắc ý và điên cuồng tột độ, như bóng ma, lơ lửng len lỏi vào tai hắn. Ha 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 ha, đại pháp sư ngũ giai, thành công rồi. Mỹ nhân dáng của ta đã luyện thành. Trần phát ta quả nhiên là thiên tuyển chi tử. Tiếng cười. Mỹ nhân dáng là Huyền Âm xá nữ. Âm Vô Cừu toàn thân chấn động mạnh, một tia vui mừng xen lẫn lửa giận bùng lên. Tiếng cười này, phương hướng. Hắn đột ngột vểnh hai, đôi mắt tựa như ngọn lửa ma chơi màu xanh lục đảo nhanh, tức khắc khóa chặt nguồn phát ra tiếng cười, ngay phía trước bên trái hắn, trong một bãi đá lởm chởm. Trốn hay lắm, trốn thật hay lắm. Khóe miệng Âm Vô Cừu nết lên một đường cong vặn vẹo đến cực điểm, để lộ hàm răng trắng ẩn, nụ cười đó còn khó coi hơn cả khóc. Nơi nguy hiểm nhất lại là nơi an toàn nhất, quả là thủ đoạn cao tay. Tức là, ngươi đã đắc ý quên mình rồi. Âm Vô Cừu không chút do dự, thân hình khẽ động, chỉ để lại một bóng mờ màu xám nhạt tại chỗ, còn người đã như ma quỷ lao về phía hang động kia. Tốc độ của hắn nhanh đến cực điểm, nơi hắn đi qua, kình phong cuốn tung lá mục cảnh khô trên mặt đất thành một con rồng xám, khiến chim thú trong rừng hoảng sợ chạy tán loạn. Trong hang động, phụt, một tiếng động nhỏ vang lên. Cấm chế cảnh báo ở cửa động như bong bóng xà phòng bị một luồng thi khí lạnh lẽo hung hãn đến vô lý nghiền nát trong nháy mắt, không gây ra dù chỉ một cơn sóng. Có kẻ xông vào. Cảm nhận được trận pháp ở cửa động bị phá, Trần Phát đang ở trong động lòng kinh hãi. Hắn nghiêng đầu liếc nhìn cửa động, chỉ thấy một bóng người đang lao về phía hắn. Trong mơ hồ, hắn chỉ có thể cảm nhận được thực lực của người đến rất mạnh. Trần Phát toàn thân lông tóc dựng đứng, như con mèo sù lông, một luồng khí lạnh từ lòng bàn chân sộc thẳng lên đỉnh đầu. Hắn thậm chí còn không kịp suy nghĩ, bản năng cơ thể đã thúc đẩy hắn phản ứng, thân hình lùi nhanh, đồng thời tay háo tung bay, mấy điểm hắc quang sền sệt như hắc ín và một mảng cốt đinh lấp lóe lấp quang, như mưa rào bắn về phía bóng xám đột ngột xuất hiện ở cửa động, tỏa ra uy áp kinh hoàng. Thế nhưng, người đến chỉ tùy ý phất tay áo. Xì, một luồng khí màu xám đen cuộn lên từ hư không, tựa như một bức tường hữu hình. Những tia hắc quang, cốt đinh độc địa đó va vào, ngay cả một gợn sóng cũng không tạo ra, lập tức bị ăn mòn, tan chảy, hóa thành mấy làn khói xanh lượn lờ tiêu tán. Luồng khí cuồng bạo không hề suy giảm, hung hăng đập vào ngực Trần Phát đang lùi nhanh. Ưa, Trần Phát chỉ cảm thấy lồng ngực như bị một cây búa lớn đè vào, cổ họng ngọt ngọt, cả người như diều đứt dây bay ngược ra sau, dầm một tiếng đập mạnh vào vách động cứng rắn. Lực va chạm mạnh mẽ làm ngũ tạng lục phủ của hắn như bị lệch vị trí, một ngụm máu tươi không thể kìm nén được nữa, phụt một tiếng phun ra, văng tung tóe trên mặt đất trước mặt, bốc lên từng làn hơi nóng. Hắn gắng gượng ngẩng đầu, nhờ vào ánh sáng yếu ớt từ cửa động, cuối cùng cũng nhìn rõ dung mạo của người đến, hốc mắt sâu hoắm, con ngươi màu xanh lục, thân hình khô héo. Đồng thời, hắn cảm nhận được một luồng thi sát chi khí quen thuộc. Âm Thi Tông, tông chủ. Đồng tử Trần Phát co lại thành một điểm, sắc máu trên mặt nháy mắt bay sạch, chỉ còn lại nỗi sợ hãi vô biên. Hắn nhận ra rồi, người đến chính là Âm Thi Tông, Âm Vô Cừu. Sự tồn tại kinh khủng của nhân sư cảnh giới. Sao hắn lại tìm được đến đây? Sao hắn lại ở đây? Chương 176, Trần Phát chết, kẻ thế tội. Chương 176, Trần Phát chết, kẻ thế tội. Ngươi nhận ra ta? Xem ra, con trai ta, Huyết Hoán, đúng là do ngươi giết. Nghe Trần Phát lẩm bẩm, một đôi mắt bùng lên sát ý kinh người. Trần Phát như bị sét đánh, đầu óc cong lên một tiếng, hoàn toàn ngây người. Âm Huyết Hoán, chết rồi. Con trai hắn chết rồi. Nhưng chuyện này thì liên quan gì đến hắn? Đâu phải hắn giết? Cái nồi lớn từ trên trời rơi xuống này sao lại úp lên đầu hắn? Hắn chỉ cướp Huyền Âm xá nữ của Âm Thi Tông thôi mà. Huyết Hoán, Huyết Hoán công tử qua đời rồi sao? Âm tông chủ, việc này không phải do ta làm. Ta dù có là gan lớn bằng trời cũng không dám động đến con trai ngài. Trong chuyện này có hiểu lầm gì không? Trần Phát sợ đến liễu cả lưỡi, mồ hôi lạnh trong nháy mắt thấm đẫm lưng áo. Hiểu lầm? Nói vậy, nếu là hiểu lầm, Huyền Âm xá nữ này của ngươi từ đâu mà có? Âm Long chi khí trên người ngươi từ đâu mà có? Thi thể của con trai ta, Huyết Hoán đâu? Thi thể của Âm Long hoặc thi đâu? Đều bị ngươi hút hết rồi sao? Giọng Âm Vô Cừu như gió lạnh, lướt qua hang động, khiến Trần Phát run rẩy. Âm tông chủ minh giám. Tiểu nhân thật sự không biết. Lúc tiểu nhân có được Huyền Âm xá nữ này, nàng đã là vật vô chủ rồi. Nhặt được ở gần bãi tha ma ngoại ô Nhậm Gia Trấn. Còn về Âm Long chi khí, là do tiểu nhân mấy ngày trước may mắn hấp thu được trong một phế trận phong thủy ở Long Tuyền thôn, tuyệt đối không có chút quan hệ nào với lệnh công tử cả. Tiểu nhân ngay cả mặt lệnh công tử còn chưa từng gặp, sao dám hại hắn chứ? Hoan uổng, hoan uổng ngốc trời. Trần Phát nói năng lộn xộn, chỉ chơi thế đất, chỉ hận không thể moi tim ra để chứng minh trong sạch. Nhặt được, may mắn. Khoe miệng Âm Vô Cừu nết lên một đường cong tàn nhẫn và mẹo, huyết quang trong mắt càng thêm rực rỡ, nói láo. Long Tuyền thôn là nơi con trai ta bỏ mạng. Huyền Âm xá nữ càng là vật Âm Thi Tông ta phải có. Ngươi, một dáng đầu sư nam dương, lại vừa đúng lúc này, ở nơi này, có được hai thứ đó, còn dám nói không liên quan đến ngươi? Hắn căn bản không tin lời nói nhảm của Trần Phát. Trong mắt hắn, tên dáng đầu sư mập mạp này chính là kẻ tình nghi lớn nhất đã sát hại con trai hắn, cướp đi Âm Long Hoạt Thi. Lời biện giải lúc này của đối phương, chẳng qua chỉ là sự trì hoãn và lừa gạt vụ bè. Nói, ngươi để thi thể của Hoán Nhi ở đâu? Âm Vô Cừu tiến lên một bước, phiến đá dưới chân nứt ra không một tiếng động, khí thế kinh hoàng của nhân sư ngũ giai như sóng thần ập về phía Trần Phát, không nói, bản tọa sẽ cho ngươi nếm thử mùi vị bị rút hồn luyện phách, vĩnh thế không được siêu sinh. Ta thật sự chưa từng thấy thi thể nào cả. Tông chủ, ngài phải tin ta. Tiểu nhân xin thề với trời, nếu có nửa lời nói dối, nguyện chịu trời đánh, lôi kiếp giáng xuống. Trần Phát bị khí thế đó đè nén đến gần như ngạt thở, gan mật như muốn vỡ ra, bóng ma tử thần chưa bao giờ rõ ràng đến thế. Hắn vừa khóc lóc biện giải, ngón tay giấu trong tay áo lại đang điên cuồng bấm pháp quyết giáng đầu, cố gắng liên lạc với mỹ nhân dáng. Bây giờ, Trần Phát biết chuyện này đã không thể cứu vãn được nữa. Huyền âm sát nữ đang ở bên cạnh hắn, vật này vốn là của Âm Thi Tông, là do hắn cướp được. Còn về âm huyết hoán, hắn thật sự chưa từng gặp. Nhưng gặp hay không gặp cũng không còn quan trọng nữa, xem ra Âm Vô Cừu đã nhận định hắn chính là hung thủ. Hắn chỉ có thể liều mạng một phen. Xem ra ngươi là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ rồi. Âm Vô Cừu hoàn toàn mất hết kiên nhẫn, tia lý trí cuối cùng trong mắt bị sự điên cuồng nuốt chửng. Hắn nhận định Trần Phát chính là hung thủ, đối phương càng biện giải, sát ý trong lòng hắn càng thêm hừng hực. Vậy thì ngươi, đi chết đi. Lời còn chưa dứt, bàn tay phải khô héo như móng quỷ của Âm Vô Cừu đột ngột giơ lên. Không có chiêu thức hoa mỹ, chỉ đơn giản là một trường gỗ ra. Ầm. Một bàn tay quỷ khổng lồ hoàn toàn được ngưng tụ từ thi khí kinh hoàng sền sệt như mực, quần quận vô số oán hồn gào thét, nháy mắt xé rách không khí, mang theo uy thế hủy thiên diệt địa, chụp xuống đầu Trần Phát và pháp đàn sau lưng hắn. Bàn tay quỷ chưa đến, nhưng khí tức âm hàn và tử vong cực độ ẩn chứa trong đó đã khiến Trần Phát cảm thấy máu và linh hồn của mình sắp bị đóng băng, xé nát. Không! Trần Phát hét lên một tiếng tuyệt vọng, trong mắt lóe lên tia điên cuồng cuối cùng. Hắn đột ngột phun ra một ngụm tinh huyết, hai tay điên cuồng thay đổi ấn quyết. Mỹ nhân dáng, chặn hắn lại cho ta. Trên pháp đàn lơ lửng, đôi mắt của mỹ nhân dáng mặc áo cưới đỏ tươi đột nhiên sáng lên ánh sáng tà dị màu tím sẫm chói mắt. Nàng phát ra một tiếng gào thét phi nhân, lực lượng quyến rũ quanh thân nháy mắt chuyển hóa thành dòng lũ âm sắt của bạo, bản thân cũng hóa thành một luồng hồng quang, mang theo sự quyết liệt đồng quy vũ tận, lao về phía Âm Vô Cừu. Mà bên cạnh, Trần Phát thì thi triển bí thuật, chuẩn bị chờ cơ hội bỏ chạy. Bùm! Âm Vô Cừu một trường vỗ vào người mỹ nhân dáng, trực tiếp đánh bay nàng ra ngoài. Chết! Tiếng gầm gừ như từ địa ngục u minh truyền đến, ma trưởng thi sát như trẻ che phá tan mọi vật cản, chuẩn xác vô cùng ấn lên đỉnh đầu Trần Phát. Một tiếng trầm đục, như quả dưa hấu chín bị đập nát. Thân hình hơi mập của Trần Phát đột nhiên cứng đờ, ánh sáng điên cuồng và sợ hãi trong mắt nháy mắt ngưng động, tan rã. Những lớp khiên bảo vệ bằng xương mù đen mà hắn bố trí tan vỡ như bong bóng. Từ thất khiếu, máu đen đặc sệt hòa cùng nào trắng sền sệt tuôn ra, chảy dọc theo khuôn mặt vàng như nến đang đông cứng vẻ kinh hãi. Hắn thậm chí còn không kịp phát ra một tiếng kêu thảm thiết ra hồn, cơ thể lảo đảo, rồi như bị rút hết xương, mềm nhũn ngã xuống đất, không còn chút hơi thở nào. Một trường đánh chết Trần Phát, huyết quang điên cuồng trong mắt Âm Vô Cừu không hề tan đi, ngược lại còn thêm vài phần trống rỗng và mờ mịt. Hắn đứng tại chỗ, nhìn vũng cặn bã bẩn thỉu đang nhanh chóng bị thi khí ăn mòn, rồi lại nhìn về phía mỹ nhân dáng đang thoi thóp trong đống đổ nát của pháp đàn, áo cưới rách nát, để lộ ra một mảng lớn làn da trắng bệnh, chết chóc. Đại thù đã báo. Nhưng tại sao trong lòng không có chút vui vẻ nào, chỉ có một khoảng trống rỗng lạnh lẽo đến thấu xương. Hoán Nhi, cuối cùng cũng không thể trở về. Tên mập này, dù có băm bằng bật đoạn, nghiền xương thành tro, thì có thể làm gì? Không đổi lại được một sợi tóc của con trai hắn. Âm Vô Cừu lảo đảo một bước, ho ra một ngụm máu đen mang theo mảnh vụn nội tạng. Vết thương do Lâm Cửu gây ra trước đó, cộng thêm một đòn toàn lực trong cơn giận dữ vừa rồi, lúc này như vô số lưỡi dao thép đang điên cuồng khuấy đảo trong cơ thể hắn. Nền tảng của nhân sư ngũ giai cũng bắt đầu không ổn định, cảnh giới thậm chí còn có dấu hiệu mơ hồ sắp tụt xuống. Ha ha ha, Âm Vô Cừu bật ra vài tiếng cười thảm khàn khàn, trong giọng nói tràn ngập sự bi thương của kẻ cùng đường. Hắn từng bước đi về phía đống đổ nát của pháp đàn, ánh mắt dừng lại trên người mỹ nhân dáng. Đây vốn là lò luyện mà hắn chuẩn bị cho con trai, là cơ duyên giúp nó bước lên nhân sư cảnh giới. Bây giờ con trai mất rồi, thứ này còn có ý nghĩa gì nữa? Bàn tay khô héo của Âm Vô Cừu từ từ giơ lên, đặt lên vầng trán lạnh lẽo của mỹ nhân dáng. Mỹ nhân dáng dường như cảm nhận được mối đe dọa chí mạng, đôi mắt quyến rũ chết chóc đó lại lóe lên một tia sợ hãi khó có thể nhận ra, cơ thể khẽ run rẩy. Huyền âm xá nữ, Âm Long chi khí Hoán Nhi đã chết, những thứ này cũng vô dụng rồi. Vậy thì, hãy giúp vi phụ hồi phục vài phần nguyên khí đi. Trên đường xuống hoàng tuyển, ta sẽ tìm cho con thứ tốt hơn. Âm Vô Cừu lẩm bẩm. Lời vừa dứt, lòng bàn tay hắn đột nhiên bùng phát một lực hút kinh hoàng. Vụ. Lực lượng trong cơ thể mỹ nhân dáng không ngừng tuân vào cơ thể khô kiệt của Âm Vô Cừu. Chỉ thấy khuôn mặt trắng bệnh của hắn ửng lên một màu đỏ bất thường, cơ bắp eo tóp như được bơm hơi khẽ phồng lên, thi sát chi khí vốn có chút lỏng lẻo quanh thân lại trở nên ngưng tụ, cuồn cuộn. Cơ thể trọng thương dưới sự nuôi dưỡng của nguồn năng lượng hùng hậu và tà dị này bắt đầu cưỡng ép hồi phục, ổn định. Cơ thể của mỹ nhân dáng thì khô héo với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường, như đóa hoa bị hút cả nước, hồng nhan trong khoảnh khắc hóa thành xương khô. Mà cách hang động không xa, Giang Thiên đang được bao bọc trong một lớp ngũ sắc trừ quang. Hắn đã chứng kiến toàn bộ sự việc từ đầu đến cuối, cũng biết tên dáng đầu sư này đã trở thành kẻ thế tội cho mình. Âm Vô Cừu này sống sót trung quy vẫn là một mối họa, biết đâu một ngày nào đó lại nhắm vào ta. Thông báo cho sư mình, trực tiếp xử lý hắn đi. Giang Thiên thân hình khẽ động, nhanh chóng độn về phía Nhậm gia trấn. Chương 177, Bần đạo liền thay trời hành đạo, tiễn phụ tử các ngươi đoàn tụ. Chương 177, Bần đạo liền thay trời hành đạo, tiễn phụ tử các ngươi đoàn tụ. Giang Thiên dùng tốc độ nhanh nhất trở về Nhậm gia trấn, tìm thấy Cửu Túc. Sư mình, ta tìm được nơi ẩn náu của Âm Vô Cừu rồi. Giang Thiên đẩy cửa bước vào nghĩa trang, thấy Cửu Thúc đang chỉ điểm Thu Sinh và Văn Tài luyện tập đạo pháp, liền đội vàng lên tiếng: "Tìm được rồi, ở đâu?" Cửu Thúc nghe vậy, lập tức phấn chấn tinh thần, đứng dậy hỏi: "Trong một khu rừng rậm ở phía đông bắc, hắn vừa mới giết một tên dáng đầu sư ở đó, bây giờ đang hồi phục, chúng ta mau đi, đi muộn hắn sẽ chạy mất." Giang Thiên vội vàng nói: "Được, đợi ta lấy hai món pháp khí." Cửu Thúc nhanh chóng đứng dậy, bước nhanh vào nhà, lấy ra pháp kiếm và bát quái kính của mình. Tiếp đó, hai người dùng tốc độ nhanh nhất, cấp tốc tiến về hang động kia. Sâu trong hang động, ầm, luồng năng lượng cuối cùng bị hút cạn, mỹ nhân dáng hoàn toàn biến thành một bộ xương khô héo được bọc trong lớp lụa đỏ rách nát, rơi xuống bụi trần, không còn chút hơi thở nào. Mà thi sát chi khí quần cuộn trên người Âm Vô Cừu cũng đạt đến đỉnh phong, tình trạng trọng thương bị cưỡng ép chặn lại, thậm chí còn hồi phục được vài phần sức mạnh, nhưng vẫn còn xa mới đạt đến trạng thái đỉnh cao. Hắn từ từ thu tay lại, trong mắt là một mảnh chết chóc. Sức mạnh đã hồi phục đôi chút, nhưng khoảng trống trong lòng lại ngày càng lớn. Hắn nhìn quanh hang động đầy mùi máu tanh và tà khí này, chỉ cảm thấy vô vị. "Nên đi rồi." Âm Vô Cừu khàn khàn lẩm bẩm, chuẩn bị rời khỏi nơi đau lòng này. Thế nhưng, ngay khoảnh khắc hắn quay người, "Âm Vô Cừu, tà ma ngoại đạo, tàn hại sinh linh, còn không mau chịu trói." Một tiếng quát trong trẻo lạnh lùng, ẩn chứa chính khí dồi dào, như sấm sét chín tầng trời, đột ngột vang lên từ phía cửa động. Ngay sau đó, một luồng kim quang rực rỡ như mặt trời mới mọc, chí dương chí cường, mang theo sức mạnh hùng hậu thanh tẩy mọi tà ma trên thế gian, xé toạc bóng tối của hang động, ầm ầm bắn vào. Nơi kim quang đi qua, thi sát chi khí đang lan tỏa như băng tuyết tan chảy, phát ra những tiếng kêu ai oán xèo xèo. Cửu Thúc cuối cùng cũng đã đến. Hơn nữa vừa ra tay đã là chiêu sát thủ sấm sét vạn quân, Thần Tiêu Trảm Tà Kiếm Cương. Đồng tử Âm Vô Cừu co rút lại. Cảm giác nguy hiểm chí mạng khiến hắn bừng tỉnh khỏi vũng lầy tuyệt vọng. Hắn căn bản không kịp suy nghĩ tại sao Lâm Cửu lại đến nhanh như vậy, bản năng cơ thể nhanh hơn suy nghĩ, thi sát chi khí điên cuồng bùng nổ, ngưng tụ thành một tấm khiên xương đen kịt dày như tường thành trước người. Trên mặt khiên hiện lên vô số khuôn mặt oán hồn đau đớn gào thét. Ầm ầm, kiếm cương vàng rực và khiên xương đen kịt va chạm dữ dội. Kim quang chói mắt và hắc khí sền sệt điên cuồng đan xen, hủy diệt lẫn nhau. Sóng xung kích kinh hoàng như một cây búa vô hình, hung hăng đập vào bốn vách hang động. Cả hang động phát ra tiếng rên rỉ như không thể chịu nổi, từng tảng đá lớn ầm ầm sụp đổ. Đuôi mù mịt. Rắc. Một tiếng giòn tan. Tấm kiên xương ngưng tụ phần lớn thi sát của Âm Vô Cừu trong lúc đội vã, trước kiếm cương Thần Tiêu không gì cả nổi, chỉ chống đỡ được chưa đầy một giây, đã chi chít những vết nứt như mạng nhện, ầm ầm vỡ nát. Kiếm cương còn lại hung hăng chém vào hai cánh tay bắt chéo của Âm Vô Cừu. Phụt. Máu đen hôi thối bắn tung tóe. Âm Vô Cừu hừ một tiếng, như bị voi lớn húc phải, cả người bay ngược ra sau, hung hăng đập vào sâu trong vết động, lại gây ra một trận sụp đổ nữa. Vết thương kiếm trên ngực vốn chưa lành lại rất toạc, đạo khí màu vàng như rọi trong xương, điên cuồng tiêu đốt bản nguyên thi thể của hắn. Khí tức nháy mắt suy yếu đến cực điểm. Trọng thương. Trọng thương thật sự. Một đòn trong cơn giận của Cửu Thúc gần như đánh hắn trở lại trạng thái hấp hối. Bụi mù dần tan. Ở cửa động, Cửu Thúc tay cầm pháp kiếm lấp lánh ánh lôi quang trong trẻo, đạo bào không gió tự bay, râu tóc dựng đứng, ánh mắt lạnh lẽo như băng giá vào năm, khóa chặt bóng người đang rẽ rủa trong đống đổ nát. Giang Thiên thì đứng xa phía sau Cửu Thúc, toàn thân cảnh giác, kim quang chú và lôi pháp lờ mờ lưu chuyển trên bề mặt cơ thể. Âm Vô Cừu, ngươi đã tàn sát mấy trăm mạng người ở Long Tuyền thôn. Hôm nay, bần đạo liền thay trời hành đạo, tiễn phụ tử các ngươi đoàn tụ. Giọng Cửu Thúc như tiếng kim loại va vào nhau, mang theo ý vị phán quyết không thể nghi ngờ. Trong đống đổ nát, Âm Vô Cừu gắng gượng ngẩng đầu. Nửa người hắn bị đá vụn chôn bụi, mặt dính đầy máu đen và bụi đất, ngực càng thêm máu thịt bé bét, đạo khí màu vàng và thi khí màu đen đang xung đột kịch liệt bên trong. Lâm, cửu ngươi cũng biết con trai ta chết rồi. Xem ra, là ngươi đã giết hắn. Ngươi đã giết hắn. Là ngươi đã giết hắn. Ta muốn ngươi chết. Ta muốn ngươi chết. Âm Vô Cừu miệng phun máu tươi, một đôi mắt đỏ ngầu gắt gao nhìn chằm chằm Cửu Thúc, bên trong lóe lên hận ý ngút trời. Ầm. Thi khí quanh thân Âm Vô Cừu bùng nổ, mặt đất ầm ầm nổ tung, sau đó hắn không sợ chết lao về phía Cửu Thúc. Tà ma ngoại đạo, chết không đáng tiếc. Chạm. Pháp kiếm trong tay Cửu Thúc khẽ động, kiếm quang rực rỡ lại sáng lên, chém thẳng xuống đầu Âm Vô Cừu. Mà Âm Vô Cừu đối diện lúc này lại không hề né tránh, lao thẳng vào kiếm quang của Cửu Thúc. Lâm Cửu, ta muốn ngươi chôn cùng con trai ta, cùng chết đi. Âm Vô Cừu hét lên một tiếng thê lương, tốc độ lại nhanh thêm 3 phần. Bốn chữ cuối cùng, hắn đã dùng hết sức bình sinh để gào thét. Cùng với tiếng gào thét này, thân thể tàn tạ của Âm Vô Cừu đột nhiên bùng phát một thứ ánh sáng hủy diệt không thể tả được. Đó không phải là màu đen của thi khí, cũng không phải màu vàng của đạo pháp, mà là một màu xám thuần túy, nuốt chửng tất cả, tượng trưng cho sự tịch diệt. Toàn thân xương cốt của hắn phát ra tiếng nổ chói tai, cơ bắp như được thổi phồng điên cuồng và mẹo. Da rẻ nháy mắt nứt ra, vô số luồng ánh sáng màu xám trắng ẩn chứa năng lượng hủy diệt từ các vết nứt bắn ra. Một luồng dao động năng lượng kinh hoàng khiến trời đất biến sắc, như ngọn núi lửa sắp phun trào, lấy hắn làm trung tâm điên cuồng tích tụ, nén lại. Không ổn, hắn muốn tự bạo thi đan. Mau lùi lại. Sắc mặt Cửu Thúc biến đổi dữ dội, hét lên một tiếng chói tai, đồng thời không chút do dự thúc giục toàn bộ linh khí đến cực hạn. Một tấm kiên ánh sáng vàng khổng lồ vô cùng ngưng tụ, lưu chuyển đồ án thái cực, nháy mắt bung ra trước mặt hắn và Giang Thiên. Giang Thiên thấy tình hình nguy cấp, thân hình cũng lùi nhanh về phía sau. Ầm 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 ầm. Một tiếng nổ kinh hoàng vượt xa sấm sét, như tiếng chuông lớn vang lên, đột nhiên bùng nổ. Lấy vị trí của Âm Vô Cừu làm trung tâm, một quả cầu năng lượng màu xám trắng không thể dùng lời nào để hình dung, nhanh chóng phồng lên. Nơi nó đi qua, không gian dường như cũng bị bặm mẹo. Hang động như giấy bị xé nát, hủy diệt hoàn toàn. Đá núi cứng rắn không một tiếng động hóa thành một biển. Trong phạm vi mười mấy mét, bất kể là đá lởm chởm hay bụi rậm cỏ cây, đều bị luồng ánh sáng xám hủy diệt quét qua trong nháy mắt, như đã trải qua hàng vạn năm mục nát, lập tức mất hết sinh khí, hóa thành tro bụi. Tại chỗ chỉ còn lại một cái hố sâu hoắm, đen kịt, mép lởm chởm. Một luồng thi khí âm hàn nồng đậm đến không thể tan, mang theo sự chết chóc và oán độc vô tận, như sóng xung kích quét ngang bốn phía. Cỏ cây khô héo, côn trùng chết cứng, ngay cả không khí cũng như bị đóng băng, ô nhiễm. Cửu Thúc là người hứng chịu đầu tiên. Tấm khiên thái cực ánh sáng vàng ngưng tụ đó, ngay khoảnh khắc quả cầu sáng vùng lên, đã phát ra tiếng rên rỉ như không thể chịu nổi, kim quang chớp tắt dữ dội. Lực xung kích kinh hoàng hòa cùng âm độc thi sát ăn mòn xương cốt, hung hăng đập vào khiên bảo vệ. Bùm. Khiên thái cực ánh sáng vàng rung chuyển dữ dội, bề mặt nháy mắt chi chít những vết nứt như mạng nhện. Cửu Thúc hừ một tiếng, khoe miệng rỉ ra một vệt máu tươi, đạo bào bị luồng khí cuồng bạo xé rách mấy đường, cả người bị lực lượng khổng lồ không thể chống đỡ đẩy lùi về sau hơn 10 trượng, hai chân cày trên mặt đất hai rãnh sâu hoắm. Khiên bảo vệ cuối cùng không vỡ, nhưng ánh sáng đã mở đi đến cực điểm, rõ ràng cũng bị tổn hại nghiêm trọng. Giang Thiên Do ở khoảng cách xa, lùi cũng nhanh, gần như không bị ảnh hưởng gì. Khí huyết hơi chấn động trong cơ thể cũng nhanh chóng bình ổn sau khi linh khí vận chuyển. Ngược lại, Cửu Thúc thì sắc mặt hơi trắng, linh khí quanh thân rối loạn, rõ ràng đã bị thương nhẹ. Uy lực tự bạo của một tà tu nhân sư ngũ giai quả không thể xem thường. Dù đối phương không ở trạng thái đỉnh cao, nhưng khi tất cả năng lượng được tích tụ, kích nổ, uy lực có thể sánh ngang với một quả tên lửa nhỏ. Gió lạnh âm u thổi quanh, một cái túi vải hơi rách rơi xuống không xa Giang Thiên. Đó là càn khôn túi của Âm Vô Cừu. Trước đó bị Cửu Thúc một kiếm chém đứt dây lưng buộc, rơi xuống đất. Sau đó lại bị sóng xung kích kinh hoàng hất bay đi, cuối cùng lại may mắn rơi xuống chỗ Giang Thiên. Chương 178, Âm Hỏa Luyện Thi Thuật, Xích Âm Hỏa Giáp Phủ. Chương 178, Âm Hỏa Luyện Thi Thuật, Xích Âm Hỏa Giáp Phủ. Sư Minh, ngươi sao rồi? Giang Thiên không để lại dấu vết thu lại càn khôn túi của Âm Vô Cừu, bước nhanh đến bên cạnh đối phương, quan tâm hỏi. Không có gì đáng ngại, bị thương nhẹ một chút. Cửu Thúc xua tay, nói. Vậy thì tốt rồi. Giang Thiên nghe vậy, cũng yên tâm. Hai người dò xét một lượt tại đây, xác định không còn tàn dư của Âm Thi Tông, liền trở về Nhậm Gia Trấn. Trở lại cửa hàng nhỏ của mình, Giang Thiên lập tức kiểm tra càn khôn túi của Âm Vô Cừu. Cha cha, không hổ là càn khôn túi của nhân sư ngũ giai, bên trong quả nhiên có không ít đồ tốt. Giang Thiên nhìn càn khôn túi trong tay, hai mắt không ngừng sáng lên. Âm Vô Cừu là tông chủ một phái, cảnh giới cao tới nhân sư ngũ giai, tài nguyên thu thập được không ít. Nhưng phần lớn trong đó đều là vật âm tà, nào là dầu sát, tử hà sa, tim của động vật không rõ tên, thi tài. Ngoài những thứ này, còn có vài món tà khí, cùng với những hũ lớn hũ nhỏ đựng độc dược, đan dược tà môn. Những thứ này đối với Giang Thiên cũng có chút tác dụng, nhưng chỉ giới hạn trong việc luyện thi, dưỡng thi và nuôi dưỡng thi huyệt. Đương nhiên, trong càn khôn túi cũng có một số thứ có tác dụng với Giang Thiên. Ví dụ như một số dược liệu chưa trưởng thành và còn giữ được hoạt tính, cùng với một số hạt giống dược liệu. Dược liệu có đủ các loại thuộc tính, nhưng phần lớn vẫn là dược liệu thuộc tính âm. Hàn âm hoa trưởng thành, 79 đạo quả, âm khí hoàn đan phương, trắng, huyết thổ khuẩn trưởng thành, 46 đạo quả, âm huyết trưởng, lục, sinh hỏa thảo trưởng thành, 56 đạo quả, ly hỏa trận pháp, lục, tụ âm thảo trưởng thành, 25 đạo quả, tụ hồn trận, trắng. Trong số những dược liệu này, đạo quả được thai nghén phần lớn là màu trắng, một phần nhỏ là màu lục, mà đạo quả màu lam cũng có hai cái. Sinh huyết thi đằng trưởng thành, 77 đạo quả, âm hỏa luyện thi thuật, lam, táo âm hỏa huyền hoa trưởng thành, 74 đạo quả, xích âm hỏa giáp phủ, lam. Không tệ nha. Hai đạo quả màu lam này hẳn là đều có ích không nhỏ đối với Tiểu Long. Bất kể là luyện thi thuật hay là hỏa giáp phủ này, đều có thể tăng cường thực lực của Tiểu Long. Giang Thiên nhìn bảng điều khiển trước mắt, thầm nghĩ trong lòng. Đặc biệt là khi hắn nhìn thấy xích âm hỏa giáp phủ màu lam kia, hắn liền nghĩ đến cương thi băng giá của Cựu Cúc Nhất Phái trong phim Cảnh Sát Trừ Ma, chính là dùng băng phủ để cường hóa thi thể của gã tráng hắn kia. Nguyên lý của xích âm hỏa giáp phủ hẳn là cũng tương tự. Ngoài hai đạo quả này ra, thứ hữu dụng nhất hẳn là ly hỏa trận cấp bậc lục. Trận pháp luyện đan đã có, đan quyết cũng có, chỉ cần kiếm thêm một cái đan lô thượng hạng, chất lượng đan dược có thể lại tăng lên một bậc. Trong mắt Giang Thiên lóe lên một tia mong đợi. Không biết Vương Nguyệt Nhi khi nào mới có thể kiếm được đan lô. Dựa theo khí vận của đối phương, hẳn là sẽ rất nhanh thôi. Sau khi trồng riêng những dược liệu hữu dụng vào trong động tiên, Giang Thiên liền tiếp tục luyện đan. Sau đó, lại hai ngày nữa trôi qua, Giang Thiên cuối cùng cũng hoàn thành nhiệm vụ luyện đan lần này. Dược liệu thông thường trong động tiên bị Giang Thiên tiêu hao một phần lớn. Một số dược liệu còn lại, cần một thời gian trưởng thành nhất định mới có thể chín. Mà qua những ngày luyện đan này, sự nắm bắt của Giang Thiên đối với luyện đan thuật đã có tiến bộ rất lớn, kinh nghiệm các phương diện cũng nâng cao rất nhiều. Đối với luyện đan nhất đạo, đã có những tâm đắc vô cùng sâu sắc. Dù cho có là các đại gia đan sư đương thời đối diện, cũng có thể nói ra một vài tâm đắc độc đáo của riêng mình. Dược liệu trong động tiên, bất kể là chủng loại hay số lượng, đều phải bổ sung thêm một chút. Đan dược trong tay ta không ít, phải tìm thời gian bán đi một đợt, đổi lấy chút tiền hơn nữa, ta còn phải tìm một nhà cung cấp dược liệu ổn định để duy trì lượng tiêu hao dược liệu của ta. Giang Thiên đứng bên rìa ruộng thuốc, nhìn những cây dược liệu thưa thớt bên trong, không khỏi thầm nghĩ. Trước đây số lượng dược liệu trong động tiên không ít, hơn nữa một phần dược liệu sau khi trưởng thành sẽ sinh ra hạt giống. Nhưng số lượng hạt giống không nhiều. Đặc biệt, một phần dược liệu có nguồn gốc chính là hạt giống, nên số lượng hạt giống không tăng lên được. Bây giờ, thực vật trong động tiên của Giang Thiên vẫn chưa thể đạt đến mức tự cung tự cấp, hơn nữa chủng loại cũng không đủ toàn diện. Trước đây đều là người hái thuốc giúp thu thập dược liệu, nhưng vì một số dược liệu cần môi trường sinh trưởng khác nhau, rất khó thu thập đầy đủ. Vì vậy, Giang Thiên muốn tìm một nhà cung cấp có nguồn hàng dồi dào hơn, để bổ sung đầy đủ những loại dược liệu mà hắn không có trong động tiên. Giang Thiên nghĩ đến các Táp Sơn, là một đại phái đạo gia nổi tiếng về luyện đan, đối phương tuyệt đối sở hữu nguồn tài nguyên dược liệu khổng lồ. Nếu có thể kết nối với đối phương, dược liệu của mình sẽ không còn thiếu nữa. Hơn nữa biết đâu còn có thể từ dược liệu của các Táp Sơn mà thu được pháp thuật hoặc đan phương mình muốn. Nhị Thúc Công nói, người bạn cũng ở các Táp Sơn kia sẽ sớm đến Nhậm Gia Trấn, nhưng đã hơn 2 ngày nữa trôi qua rồi, sao vẫn chưa có tin tức? Giang Thiên thầm suy nghĩ. 2 ngày nay hắn ngày nào cũng ở lại Nhậm Gia Trấn, một mặt là để luyện đan, dự trữ đan dược. Mặt khác, chính là để đợi người của các Táp Sơn. Nếu không phải vậy, hắn sợ là đã sớm ra ngoài rồi. Dù sao, những ngọn núi xung quanh Nhậm Gia Trấn, hắn đã đi qua phần lớn, những nơi có dược liệu đã không còn nhiều. Ở đây cũng không có bảo địa phong thủy nào đáng chú ý nữa. Chẳng bằng sớm ra ngoài, biết đâu lại gặp được cách cục nào có thể sao chép. Hơn nữa, bây giờ mình đã là nhất giai đại pháp sư. Luận về thực lực, thậm chí một số đại pháp sư tứ ngũ giai cũng chưa chắc mạnh hơn mình. Cộng thêm có Tiểu Long phụ trợ, vấn đề an toàn có thể được đảm bảo rất lớn. Mình nên ra ngoài đi dạo rồi. Trước tiên đến chỗ Nhị Thúc Công xem sao biết đâu, trưởng lão của các Táp Sơn sắp đến rồi. Giang Thiên nghĩ vậy, thân hình khẽ động liền ra khỏi động tiên. Vừa trở về phòng mình, Giang Thiên liền nghe thấy một giọng nói quen thuộc từ cửa hàng ở sảnh trước. Là Liêu Vân Vân. Vết thương của nàng đã khỏi rồi sao? Giang Thiên khẽ nhíu mày, mở cửa phòng đi ra ngoài. A Vân, ngươi đã bình phục rồi sao? Giang Thiên đi vào cửa hàng, nhìn Liêu Vân Vân đang đứng bên ngoài, lên tiếng hỏi. Nhiều ngày không gặp, những vết sẹo dữ tợn trên người Liêu Vân Vân đã hoàn toàn biến mất. Bây giờ làn da của đối phương trông vô cùng mịn màng, như được đánh bóng bằng ngọc trắng, trắng không tì vết. Mà khí chất của đối phương dường như cũng trong quá trình điều dưỡng này trở nên xuất chúng hơn. Nàng tuy không mang khí chất siêu phàm thoát tục như Vương Nguyệt Nhi, nhưng khi đứng giữa đám đông, nàng vẫn nổi bật một cách đặc biệt. Ừm, sao cảm giác khí tức của Liêu Vân Vân lại mạnh lên thế nhỉ? Mới uống dậy, dù cơ thể hồi phục nhanh, không có vẻ suy nhược, cũng không nên hường hào, trạng thái còn tốt hơn trước chứ. Hơn nữa, sao ta lại cảm thấy khí tức của Liêu Vân Vân đã sắp sánh ngang với đạo sĩ nhị giai tu sĩ rồi nhỉ? Giang Thiên hai mắt khẽ nheo lại, một tia nghi hoặc thoáng qua rồi biến mất. Chương 179, thân thế của Liêu Vân Vân, rối rắm phức tạp. Chương 179, thân thế của Liêu Vân Vân, rối rắm phức tạp. Ừm, lão bản, bệnh của ta đã khỏi nhiều rồi, chuyện này còn phải cảm ơn lao bản ngươi, nếu không phải ngươi nhờ Vương Nguyệt Nhi tiểu thư giúp ta khám bệnh, ta chắc chắn không thể khỏi nhanh như vậy còn nữa. Cảm ơn lão bản trước đó đã tặng những quả trứng gà, những thứ đó cũng có tác dụng rất lớn trong việc hồi phục vết thương của ta. Cảm ơn lão bản. Liêu Vân Vân nhìn thấy Giang Thiên, trong mắt lóe lên một tia vui mừng, trên mặt cũng tràn ngập vẻ cảm kích. A Vân, ngươi khách sáo quá, đây là việc ta nên làm. Xem ra khí sắc của ngươi hồi phục không tệ nhỉ. Cảm giác trạng thái của ngươi còn tốt hơn trước, có phải vì Nguyệt Nhi cô nương lúc khám bệnh cho ngươi, còn thuận tiện giúp ngươi điều hòa cơ thể không? Giang Thiên khẽ mỉm cười, dường như vô tình hỏi. Hình như là vậy, ta cảm thấy lúc Nguyệt Nhi cô nương khám bệnh cho ta, trong cơ thể như có thêm một luồng sức mạnh, giúp ta hồi phục. Hơn nữa, sau khi chữa bệnh xong ta quả thực cảm thấy cơ thể có sức sống hơn trước, tinh thần cũng trở nên rất tốt. Liêu Vân Vân khẽ suy nghĩ một lát, lên tiếng. Cơ thể có thêm một luồng sức mạnh. Ánh mắt Giang Thiên khẽ động. Hắn chợt nhớ lại lúc hỏi thăm người qua đường, bà thím nhiệt tình kia đã nói với hắn rằng Liêu Vân Vân cứ cách một khoảng thời gian lại bị bệnh nặng một trận. Lúc đó Giang Thiên đã có chút nghi ngờ, cảm thấy vết bỏng quỷ dị kia có thể là một căn bệnh lạ có tính chu kỳ. Nhưng vì lúc đó Liêu Vân Vân đóng cửa không chịu gặp ai, Giang Thiên cũng không hỏi kỹ như vậy. Nhưng bây giờ xem ra, chuyện này dường như lại thêm một phần bí ẩn. Vậy thì tốt rồi, Giang Thiên trước tiên gật đầu, nhưng sau đó lại nói, A Vân, nghe hàng xóm xung quanh nói, bệnh này của ngươi cứ cách một khoảng thời gian lại tái phát. Có thật không? Chuyện này đúng là như vậy. Liêu Vân Vân nghe Giang Thiên hỏi vậy, do dự một chút, vẫn gật đầu trả lời. Thế nào? Nguyệt Nhi cô nương có giúp ngươi chữa tận gốc bệnh không? Giang Thiên lại lên tiếng hỏi. Ừm, không có. Nguyệt Nhi cô nương nghe ta kể xong bệnh tình, cũng đã bắt mạch cho ta và làm một cuộc kiểm tra sâu, nhưng không phát hiện ra điều gì khác thường. Nguyệt Nhi cô nương chỉ nói, lần sau khi phát bệnh, nàng kịp thời xem xét mới có thể biết được nguyên nhân bệnh. Liêu Vân Vân lắc đầu, vẻ thất vọng trong mắt thoáng qua. Vốn dĩ, Liêu Vân Vân sau khi chứng kiến y thuật của Vương Nguyệt Nhi, nội tâm vô cùng kích động, cũng tưởng rằng đối phương có thể giúp mình giải quyết căn bệnh từ nhỏ đến lớn này. Nhưng hiện thực lại giáng cho nàng một đòn nặng nề. Ngay cả người có y thuật cao siêu như Vương Nguyệt Nhi cũng bó tay với bệnh của nàng, lẽ nào căn bệnh này thật sự sẽ theo nàng cả đời? Nhưng nàng không muốn giống như cha mẹ mình, cuối cùng đều vì căn bệnh này mà lần lượt ra đi. Ồ, Nguyệt Nhi cô nương nói như vậy sao? Giang Thiên nghe vậy, cũng tỏ ra vô cùng ngạc nhiên. Là Bạch Tiên chuyên chữa trị thực bệnh, mà cũng bó tay với bệnh của Liêu Vân Vân, lẽ nào bệnh của Liêu Vân Vân thật sự lợi hại đến vậy? Vâng, đó là nguyên văn lời của Nguyệt Nhi cô nương. Liêu Vân Vân khẽ thở ra một hơi, gật đầu nói. Trong lòng Liêu Vân Vân, thực ra vẫn còn một tia hy vọng. Dù sao, người chữa bệnh cho mình, chính là người chuyển thế của Bạch Tiên. Nếu ngay cả đối phương cũng bó tay với bệnh của nàng, thì trên đời này có lẽ cũng không ai chữa khỏi được cho nàng nữa. Có lẽ giống như Nguyệt Nhi cô nương nói, lần sau khi phát bệnh, nếu có thể kịp thời tìm được nàng, có lẽ sẽ biết được nguyên nhân bệnh ở đâu, có lẽ sẽ chữa khỏi được. Liêu Vân Vân vừa nghĩ đến đây, trong lòng dâng lên một tia mong đợi. Nàng mong ngày đó mau đến, nhưng lại có chút lo lắng, cũng sợ lần bệnh sau sẽ giống như cha mẹ, buông tay lìa đời. A Vân, ta có thể dùng linh khí dò xét cơ thể ngươi một chút không? Ta muốn xem có thể giúp được gì không? Giang Thiên nội tâm đấu tranh một chút, lên tiếng hỏi. Một khi đã là Bạch Tiên chuyển thế Vương Nguyệt Nhi đưa ra kết luận, hắn nên tôn trọng kết quả này, nhưng trong lòng vẫn hy vọng có thể xác nhận một chút. Được Liêu Vân Vân gật đầu, khuôn mặt xinh đẹp hơi ửng hồng, rồi đưa ra cánh tay nhỏ nhắn trắng như ngó sen. Giang Thiên chập ngón tay điểm vào cổ tay Liễu Vân Vân, một luồng linh khí ấm áp men theo kinh mạch của đối phương, đi khắp các nơi trong cơ thể. Cảm nhận được cảm giác ấm áp truyền đến từ trong cơ thể, một bên má của Liễu Vân Vân như bị mây lửa bao phủ, trong lòng càng thêm sao xuyến. Linh khí không ngừng dò xét trong cơ thể Liễu Vân Vân, nhưng đi một vòng, dường như không phát hiện ra điều gì bất thường. Lẽ nào, thật sự giống như Vương Nguyệt Nhi nói, bệnh này của A Vân chỉ khi phát bệnh mới có thể phát hiện ra manh mối. Nhưng, nói đi cũng phải nói lại, sự thay đổi khí tức trên người A Vân từ đâu mà có? Nàng một cô gái, thể chất còn tốt hơn cả nam tử tráng niên bình thường, điều này rõ ràng là đã được năng lượng cường hóa. Chẳng lẽ là vì ăn trái cây và trứng gà trong động tiên, hay là Vương Nguyệt Nhi đã giúp A Vân cường hóa cơ thể? Giang Tiên không khỏi thầm nghĩ, nhưng một tia nghi ngờ đó vẫn không tan biến. Sau khi dò xét lại mà không có kết quả, khi Giang Tiên sắp thu hồi linh khí, hắn chợt cảm nhận được một luồng ba động kỳ lạ và khó nắm bắt, ẩn sâu trong tâm mạch Liễu Vân Vân. Hơn nữa, là một loại dao động vô cùng quen thuộc. Long khí. Trong cơ thể Liễu Vân Vân lại có long khí. Sao có thể? Nàng chỉ là một người bình thường thôi mà. Sao lại dính phải long khí? Hơn nữa còn ẩn giấu sâu như vậy. Nếu không phải ta rất quen thuộc với long khí, suýt nữa đã bỏ qua nó rồi. Giang Thiên hai mắt khẽ nheo lại, trong mắt lóe lên một tia dị sắc. A Vân, nghe nói ngươi không phải là người bản xứ của Nhậm gia trấn, là từ nơi khác chuyển đến, cụ thể là từ đâu chuyển đến? Trong đầu Giang Thiên lóe lên vài hình ảnh, không để lại dấu vết thu tay lại và lên tiếng hỏi. Phía tây Nhậm gia trấn, Lạc Lôi thôn. Liễu Vân Vân rụt rè trả lời. Quả nhiên, Lạc Lôi thôn. Liễu Vân Vân và A Hòa đến từ cùng một thôn. Một thôn bị sơn thần nguyền rủa, một thôn mà xét đánh sẽ có người chết. Giang Thiên nhớ, lúc mình trở về Nhậm gia trấn, trấn sơn của Lạc Lôi thôn vừa bị xét đánh. A Hòa và các nàng những đứa trẻ đó chính là bị dân làng Lạc Lôi thôn đưa đến động thạch đũ để hiếu kính sơn thần. Thân thế của Liễu Vân Vân không lẽ có liên quan đến địa cung dưới Tây Sơn của Nhậm gia trấn và huyết thi bên trong đó sao? Hay là có liên quan đến Long Vương miếu kia? Không, không đúng. Dường như cũng có liên quan đến mảnh vỡ không phải vàng không phải ngọc, có thể hấp thu long khí kia. Lông mày Giang Thiên càng nhíu càng sâu, gần như xoắn lại thành một cục. Địa cung dưới Tây Sơn của Nhậm gia trấn dường như ẩn giấu một bí mật lớn. Vốn dĩ Giang Thiên không cảm thấy có gì, chỉ cảm thấy sâu trong địa cung đó chôn cất một con quái vật mà hắn ở giai đoạn hiện tại không thể chống lại. Hắn chỉ có thể đợi đến khi thực lực đủ mạnh mới có thể đến đó chế ngự nó và sao chép cách cục phong thủy ở đó. Nhưng cùng với sự liên kết của các sự kiện, đám sương mù của địa cung lại càng ngày càng dày đặc. Nói đi nói lại, những vết bỏng trên người A Vân không phải là do xét đánh chứ? A Vân trong chuyện này đóng vai trò gì? Kẻ thế tội, hay là vật dẫn, hoặc là thứ gì khác? Những dân làng Lạc Lôi thôn có phải vì chuyện này mà chết không? Vết thương cũng như vậy, tại sao xung quanh Nhậm gia trấn chỉ có dân làng Lạc Lôi thôn mới như vậy? Lạc Lôi thôn có huyết mạch đặc biệt gì tồn tại sao? Từng luồng suy nghĩ lướt qua trong lòng Giang Thiên, những nghi vấn trong lòng hắn cũng ngày càng nhiều. Chương 180, thiên tài đồ đệ gì chứ, ngay cả ngón chân của A Thiên cũng không bằng. Chương 180, thiên tài đồ đệ gì chứ, ngay cả ngón chân của A Thiên cũng không bằng. Chuyện của Lạc Lôi thôn không phải là việc mà Giang Thiên ở giai đoạn hiện tại có thể giải quyết. Hơn nữa, Giang Thiên vừa rồi dò xét cơ thể Liễu Vân Vân, cũng không phát hiện ra điều gì bất thường. Thực lực của ta vẫn chưa đủ vậy. Nếu không, hẳn là có thể dễ dàng giải quyết ẩn hoạn trong cơ thể A Vân. Giang Thiên nội tâm thở dài một tiếng. Tuy nói rằng từ khi có được bàn tay vàng, thực lực của mình tăng lên vô cùng nhanh chóng, vượt xa những đạo sĩ kia. Thậm chí ngay cả tà tu có thể dùng tà đạo để nhanh chóng nâng cao thực lực, cũng kém xa mình. Nhưng dù vậy, Giang Thiên vẫn cảm thấy sự nhỏ bé của mình. Không nói đâu xa, chỉ riêng địa cung thần bí dưới Tây Sơn của Nhậm gia trấn đã không phải là nơi ta có thể tùy tiện xông vào. Ta rốt cuộc cần thực lực gì mới có thể đến địa cung đó, giết chết con quái vật bên trong, sao chép tiết điểm long mạch ở đó? Nhân sư hay là địa sư? Trong mắt Giang Thiên dâng lên một tia khao khát nâng cao sức mạnh. A Vân, cơ thể ngươi quả thực giống như Nguyệt Nhi cô nương nói, giai đoạn hiện tại không có gì bất thường. Nhưng ta đã có manh mối về gốc rễ bệnh của ngươi, chỉ là bây giờ thực lực của ta vẫn chưa đủ, không thể chữa trị tận gốc cho ngươi, cần thêm một chút thời gian. Giang Thiên lên tiếng nói. Thật sao? Vậy thì cảm ơn lão bản nhiều lắm. Liêu Vân Vân nghe vậy, trong mắt tràn ngập vẻ vui mừng. Nàng không ngờ rằng, ngay cả Vương Nguyệt Nhi chuyển thế của Bạch Tiên cũng bó tay với bệnh của mình, nhưng lão bản của mình lại có thể giúp giải quyết. Chẳng lẽ lão bản của mình về mặt y thuật còn mạnh hơn cả Vương Nguyệt Nhi chuyển thế của Bạch Tiên? Lão bản cũng quá lợi hại rồi. Tuy Giang Thiên cũng nói, bây giờ thực lực của hắn chưa đủ, không có cách nào giải quyết triệt để vấn đề trên người mình, nhưng ít nhất mình cũng có hy vọng. Trong phút chốc, sự sùng bái và cảm kích của Liễu Vân Vân đối với Giang Thiên lại càng thêm đậm sâu. Trong thời gian sau đó, Giang Thiên lại cùng Liễu Vân Vân và Chu Đại Tràng trò chuyện một số chuyện vặt vãnh trong cuộc sống, rồi để hai người bàn giao công việc. Mà hắn, sau khi hai người bàn giao xong, liền cùng Chu Đại Tràng đi đến tiệm giấy của Nhị Thúc Công. Cùng lúc đó, phía trước tiệm giấy của Nhị Thúc Công đang đứng hai đạo sĩ mặc đạo bào, khí chất phiêu dật. Hai người một già một trẻ, người già hưng hào, tinh thần quắc thước, hai mắt sáng ngời, một thân đạo bào không nhiễm một hạt bụi, cử chỉ toát lên phong thái của bậc đại gia. Người trẻ dung mạo tuấn tú, đầu hơi ngẩng cao, trên người là vẻ kiêu ngạo, cô độc không thể kìm nén. Dường như không có ai có thể lọt vào mắt hắn. Sư phụ, tiệm giấy này chính là cửa hàng của người bạn cũ Mao Sơn của người sao? Trông có vẻ hơi tồi tàn, Lý Tuấn giật đánh giá cửa hàng trước mắt, lúc nói chuyện mang theo vẻ xem xét, ánh mắt nhìn những người làm đang bận rộn trong tiệm, luôn có một cảm giác tự cao tự đại. Tuấn giật, không được vô lễ. Ngươi nói riêng thì thôi, nhớ kỹ không được thể hiện ra trước mặt người ngoài trường sư bá của ngươi là tiền bối trên con đường tu hành, càng là ân nhân cứu mạng của sư phụ ta, nếu không phải năm đó hắn vì cứu ta, cũng sẽ không để lại ám thương, thực lực khó có thể tiến thêm, thậm chí cuối cùng còn thụt lùi. Trần Phong liếc nhìn đệ tử bên cạnh, vẻ mặt không giận mà uy. Vâng sư phụ. Lý Tuấn Dật nhìn thấy vẻ mặt của sư phụ mình, cũng không khỏi đứng nghiêm, vẻ mặt cũng trở nên cẩn thận. Tính tình của sư phụ hắn hiểu rõ nhất. Đừng thấy sư phụ hắn ngày thường luôn thích khoe khoang hắn trước mặt người khác, nhưng tuyệt đối không phải là người nông nổi. Ngược lại, Trần Phong về mặt tôn sư trọng đạo thì không có gì để nói. Thích khoe khoang chỉ là một sở thích của đối phương thôi, đối với ai cũng vậy. Đi thôi, chúng ta vào trong. Trần Phong phất tay áo, đi trước vào tiệm. Lý Tuấn Dật vội vàng đi theo sau Trần Phong. Xin hỏi, hai vị cần gì ạ? Á Cường thấy khách đến, vội vàng đi lên hỏi. Chào ngươi, ta tìm Trương Trọng Hiên. Trần Phong khách sáo nói. Trương Trọng Hiên? Là ai vậy? Ở đây chúng ta không có ai tên này. Á Cường kỳ lạ gãi đầu, có chút không hiểu. Tìm ta vào đi, ta ở sân sau. Giọng của nhị thúc công từ trong sân truyền ra. Thì ra là tìm nhị thúc công, mời vào, mời vào. Á Cường khẽ sững sờ, rồi vội vàng nói. Cùng lúc đó, trong lòng hắn chợt dâng lên một ý niệm, thì ra, nhị thúc công tên là Trương Trọng Hiên. Đây là lần đầu tiên ta nghe người khác gọi thẳng tên thật của nhị thúc công. Tiểu hữu, cảm ơn nghe. Trần Phong mỉm cười với Á Cường, bước nhanh vào sân. Cảm ơn. Lý Tuấn Dật mặt lạnh như tiền, cũng khẽ gật đầu với Á Cường. Không có gì, không có gì. Á Cường liên tục xua tay, nhưng lời còn chưa nói xong, đã thấy hai người đi vào sân. Đến rồi ngồi đi. Nhị thúc công thu lại thanh kiếm gỗ đào, lấy khăn lau mồ hôi trên trán, dẫn hai người đến đỉnh nghỉ mát ngồi xuống. Sư minh gần đây cơ thể hồi phục không tệ nhỉ, xem ngươi mua kiếm, có sức đấy. Xem ra, xương cốt vẫn còn cứng cáp. Trần Phong mỉm cười nói. Cũng tạm gần đây ăn chút đan dược của sư điệt gửi đến, cảm thấy cơ thể hồi phục được một chút sức sống. Nhị thúc công khẽ mỉm cười, thần sắc tự nhiên nói. Ồ, thật sao? Xem ra kỹ thuật luyện đan của sư điệt ta không tệ nhỉ, có thể khiến sư minh hồi phục tốt như vậy, chất lượng đan dược chắc chắn không thấp. Trần Phong nghe vậy cũng nhướng mày, nói. Tạm tạm thôi. Nhị thúc công không quan tâm nói, sau đó ánh mắt lại nhìn về phía Lý Tuấn Dật bên cạnh Trần Phong. Đây là đứa đồ đệ cưng mà ngươi nhắc đến trong thư phải không? Nghe nói thiên phú luyện đan tuyệt vời. Đúng vậy, đồ đệ của ta, Lý Tuấn Dật, thiên phú luyện đan mà quả thực không tệ, mạnh hơn ta năm đó không ít. Tuấn Dật, đây là sư bá của ngươi, Trương Trọng Hiên còn không mau ra mắt sư bá của ngươi. Trần Phong gật đầu, nghe nhị thúc công khen đồ đệ của mình, trên mặt tự nhiên mang theo một tia đắc ý. Đệ tử Lý Tuấn Dật ra mắt Trương sư bá. Trương sư bá khỏe. Lý Tuấn Dật đứng dậy, cung kính hành lễ với nhị thúc công. Không tệ, có lễ phép, sư phụ ngươi dạy tốt. Nhị thúc công gật đầu, nói. Sư bá quá khen rồi. Lý Tuấn Dật lại túi người hành lễ, khiêm tốn nói. Đúng rồi, ta muốn hỏi, đồ đệ này của ngươi từ khi bắt đầu học luyện đan, bao lâu thì luyện thành thành phẩm đan dược? Nhị thúc công dường như nghĩ đến điều gì đó, lên tiếng hỏi. À, về chuyện này, Tuấn Dật, ngươi hãy trả lời câu hỏi của sư bá đi. Trần Phong trong lòng khẽ động, nhìn Lý Tuấn Dật bên cạnh nói. Hắn nhớ lúc trước, nhị thúc công nói là ăn đan dược của sư điệt mình gửi đến, cơ thể mới khỏe hơn. Bây giờ lại hỏi về thời gian thành đan của đồ đệ mình, xem ra trong lòng đã nảy sinh ý muốn so sánh. Tuy nhiên, đối với chuyện này, Trần Phong vẫn có niềm tin rất lớn. Thiên phú của đồ đệ Lý Tuấn Dật của mình rất tốt, dưới sự chỉ điểm của mình, 3 tháng đã luyện chế thành thành phẩm đan dược. Hơn nữa lò đan đầu tiên đã có tỷ lệ thành công một nửa. Thành tích như vậy, đặt trong toàn bộ giới linh huyễn, đều là sự tồn tại cực kỳ hiếm có. Sư điệt của nhị thúc công, xem ra là đệ tử Mao Sơn, dù thiên phú không tệ, cũng không thể so sánh được với đồ đệ của mình. Dù sao, bọn hắn là đạo sĩ của các Tắc Sơn. Về mặt luyện đan sao có thể thua đệ tử của các giáo phái khác? Lý Tuấn Dật bên cạnh nghe nhị thúc công hỏi, cũng vô thức ưỡn ngực, trên mặt mang theo vẻ tự tin tràn đầy. Thưa sư bá, đệ tử 3 tháng mới luyện thành thành phẩm đan dược. Cùng nhị thúc công mặt không biểu cảm gật đầu. Trần Phong nhìn thấy vẻ mặt của nhị thúc công, nội tâm cũng khẽ mỉm cười. Nhìn vẻ mặt của nhị thúc công, xem ra là đã bị đả kích. Hắn chắc chắn nghĩ rằng sư điệt của mình thiên phú chắc chắn không tệ, có ý muốn so sánh một phen, nhưng sau khi nghe thành tích của đồ đệ mình, lập tức liền xỉu xuống. Nhưng đâu biết rằng, trong lòng nhị thúc công lại đang cười thầm. Đồ đệ cương gì chứ, thiên tài luyện đan sư, 3 tháng mới thành đan, đây còn là dưới sự chỉ đạo của Trần Phong, nếu tự mình nghiên cứu, sợ là không biết đến năm nào tháng nào mới lĩnh ngộ được. So sánh như vậy, người này ngay cả ngón chân của A Thiên cũng không bằng. Chương 181, rốt cuộc là bị chuốc cho chén thuốc mê gì mà lại bị lừa gạt đến mức này? Chương 181, rốt cuộc là bị chuốc cho chén thuốc mê gì mà lại bị lừa gạt đến mức này? Thật sao? Cũng không tệ. Nhị thúc công nghe xong, khẽ gật đầu, lên tiếng đánh giá, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc. Dường như, hắn thật sự cho rằng thành tựu này của Lý Tuấn Dật chỉ là cũng không tệ thôi. Ở Trần Phong nghe thấy lời đánh giá gượng ép này của nhị thúc công, nội tâm cũng khẽ thở dài. Sư minh này của mình, cũng giống mình, đều là người sĩ diện. Cái gì gọi là cũng không tệ. Thiên phú của đệ tử mình trong số các luyện đan sư đương thời đã được xem là nhóm xuất sắc nhất rồi. Thế mà, chỉ là cũng không tệ. Đùa gì vậy? Nhị thúc công sợ là vì giữ thể diện cho sư điệt của hắn nên mới cố tình nói như vậy. Lát nữa sợ là sẽ lôi chuyện sư điệt của hắn cũng mất bao lâu, luyện thành thành đan, thậm chí còn nói chất lượng đan dược thế nào, chuyện này cứ nói xuống như vậy, chỉ cần ngươi không có cách nào vạch trần đối phương thì chuyện này cứ thế mà định tính rồi. Thậm chí, bên nói dối còn sẽ chìm đắm trong lời nói dối do mình bịa ra, chìm đắm và không thể thoát ra, đến mức cuối cùng tự thôi miên mình, cho rằng mình chính là thiên tài. Nhưng sự thật thường là đáng buồn. Loại người này cũng rất đáng buồn. Thôi vậy, lát nữa nói vài lời tân bốc, để chuyện này cứ thế qua đi. Trường sư minh già rồi, lại sĩ diện, hơn nữa sau này ai biết còn gặp được mấy lần. Cứ để hắn vui vẻ đi, Trần Phong nội tâm không khỏi cân nhắc. Lý Tuấn Dật nghe thấy lời nhận xét của nhị thúc công, lông mày không để lại dấu vết nhíu lại, giây tiếp theo lại giãn ra. Nhưng nội tâm của hắn đối với lời đánh giá của nhị thúc công lại vô cùng kinh thường. Ngươi một tu sĩ sa sút của Mao Sơn phái, cũng xứng ở đây nhận xét ta. Môn phái các ngươi có biết luyện đan không? Cứ ở đây nói bừa, tự cho là đúng. Thiên phú của ta ngay cả các sư thúc sư bá của các táp sơn chúng ta cũng đều nhất trí khen ngợi, đến chỗ ngươi cũng không tệ. Chợt hết ngồi đại giếng, cậy già lên mặt Lý Tuấn Dật nội tâm lạnh lùng chế giễu, tâm trạng vô cùng khó chịu. Tuy Lý Tuấn Dật nội tâm nghĩ như vậy, nhưng bề ngoài không dám thể hiện ra. Dù sao, nhị thúc công cũng là tiền bối, mình không thể bất kính với tiền bối, đây là điều sư phụ hắn luôn dạy hắn. Đúng rồi, lần đầu tiên ngươi luyện thành thành phẩm đan dược, chất lượng đan dược thế nào? Nhị thúc công tiếp tục hỏi. Thưa sư bá, đan thành hạ phẩm, có 4 thành thành đan xuất. Lý Tuấn Dật lại lớn tiếng trả lời, trong giọng nói vẫn tràn đầy tự tin. Nói đến tỷ lệ thành đan, Lý Tuấn Dật vô cùng tự tin. Bởi vì thành tích này của hắn dù đặt trong toàn bộ lịch sử của các Táp Sơn, cũng là một trong những người đứng đầu. Lần đầu luyện thành thành đan, đã có 4 thành thành đan xuất, có thể nói là vô cùng khoa trương. Điều này cho thấy hắn đối với đan phương và đan quyết có khả năng khống chế cực tốt, chỉ cần chăm chỉ luyện tập, có thể trong một quý nâng tỷ lệ thành đan lên 9 thành. Hạ phẩm à? Nhị thúc công nghe vậy lại gật đầu, trên mặt không hề lộ ra vẻ gì khác thường. Nhưng nội tâm lại khẽ động, lần trước quên hỏi A Thiên tỷ lệ thành đan lần đầu là bao nhiêu rồi. Nhưng cũng không sao, A Thiên luyện là cực phẩm đan dược, dù chỉ là một thành thành đan xuất, cũng lợi hại hơn thằng nhóc này nhiều. Tuy nhiên, tuy nhị thúc công không nói gì, nhưng câu đánh giá hạ phẩm à của hắn lại như một cây đinh, cắm sâu vào lòng Lý Tuấn Dật. Cái gì gọi là hạ phẩm à? Hạ phẩm đan dược thì sao? Lần đầu luyện đan có thể luyện thành hạ phẩm đan dược, đã rất lợi hại rồi. Hơn nữa, hắn còn có 4 thành thành đan xuất nữa. Tổng hợp lại, đủ để chứng minh thân phận thiên tài luyện đan của hắn. Thành tích chói lọi như vậy của hắn, đưa cho người trong nghề, tuyệt đối sẽ giơ ngón tay cái khen ngợi. Nhưng trong mắt kẻ ngoại đạo này, mình lại chỉ là cũng không tệ chỉ có hạ phẩm à loại đánh giá. Điều này quá sỉ nhục người ta. Lý Tuấn Dật trong lòng tức điên. Hắn chỉ muốn mở miệng, để nhị thúc công gọi thiên tài sư điệt của hắn đến, ba mặt một lời nói cho rõ ràng, để mình trực tiếp chọc thủng bong bóng ảo tưởng trong lòng bọn hắn, để đối phương biết thế nào mới là thiên tài luyện đan thực sự. Không phải ai cũng có thể dựa vào tưởng tượng trở thành thiên tài đan đạo. Tuy nhiên, nhị thúc công dường như đoán được suy nghĩ của hắn, không hề nói sư điệt của mình thế nào, mà chuyển sang hỏi, Trần Phong, trước đây ta có nhắc trong thư, bảo ngươi mang thêm một ít hạt giống linh thực của các Táp Sơn, ngươi có mang không? Yên tâm đi, sư minh, ta mang không ít, hẳn là đủ cho sư điệt của ngươi dùng. Trần Phong gật đầu nói. Đúng rồi, còn pháp thuật bồi dưỡng linh dược kia, có cái nào có thể chuyển ra ngoài không? Nếu được, lúc đó ta sẽ gọi sư điệt của ta đến, truyền thụ một chút. Nhị thúc công nói đến đây, trong mắt lóe lên một tia mong đợi. Chuyện này vài loại pháp thuật đơn giản thì không thành vấn đề, nhưng việc bồi dưỡng linh dược không phải là chuyện một sớm một chiều. Dù đã học được pháp thuật, có sẵn hạt giống, nếu không có trận pháp hội tụ linh khí, không có linh sơn làm chỗ dựa, linh dược sinh trưởng cũng sẽ chậm lại rất nhiều. Ta chỉ sợ sư điệt của ngươi dù học được pháp thuật, không có các trang bị khác, cuối cùng cũng chỉ là mừng hụt. Trần Phong giọng điệu chỉnh trọng nói. Chuyện này thì không có vấn đề gì, không được thì lúc đó ta sẽ để trưởng giáo quanh cho A Tiên một mảnh đất ở nơi linh khí nồng đậm nhất Mao Sơn, để hắn trồng linh thực. Dù sao trưởng giáo còn nợ ta một tân tình, dùng vào chỗ này chắc không có vấn đề gì. Nhị thúc công thản nhiên nói. À, sư minh, tân tình của ngươi với trưởng giáo, lại dùng vào chỗ này à? Như vậy, có phải là quá lãng phí không? Trần Phong nghe nhị thúc công nói vậy, lông mày cũng nhíu lại. Thời buổi này, nợ ân tình là khó trả nhất. Huống hồ còn là ân tình của trưởng giáo Mao Sơn đương thời, giá trị đó còn cao hơn. Mà nhị thúc công lại muốn dùng ân tình này cho một sư điệt không liên quan, đây đã không còn là vấn đề đáng hay không đáng, mà là không nên, cũng không thể làm như vậy. Khoanh đất cho A Thiên sao lại gọi là lãng phí? Ngươi không hiểu đâu, thôi thì thế này đi. Dù sao ngươi cũng đã đồng ý truyền thụ pháp thuật bồi dưỡng linh thực cho A Thiên rồi. Ta sẽ gọi A Thiên đến, các ngươi cứ giao lưu một chút, tự khắc sẽ hiểu rõ thôi. Nhị thúc công xua tay, không quan tâm nói. Vậy, được thôi. Dù sao ta và Tuấn Dật còn có thể ở đây thêm vài ngày, hai ngày này sẽ truyền thụ thêm đạo pháp cho sư điệt của ta. Trần Phong thở dài một tiếng, chỉ có thể gật đầu đồng ý, nhưng trong lòng vẫn dâng lên một tia nghi hoặc, sư minh này của sư điệt rốt cuộc đã cho uống thuốc mê gì mà lại dùng đến ân tình của trưởng giáo để giúp hắn quanh đất trồng linh dược, điều này cũng quá vô lý rồi. Cái gọi là sư điệt này không phải là con riêng của nhị thúc công chứ? Nếu không, chuyện dùng ân tình lớn như vậy để quanh đất, người bình thường không thể làm được. Mà Lý Tuấn Dật bên cạnh sau khi nghe lời của nhị thúc công, nội tâm càng không ngừng trầm trọng, sư minh của sư phụ thật là già rồi hồ đồ, lại bị người ta lừa gạt đến mức này. Ta ngược lại muốn xem một chút, một người ngay cả dược liệu luyện đan cũng phải tự mình bồi dưỡng, rốt cuộc là kẻ ra sao, lại có năng lực gì? Nếu cuối cùng lai lịch của người này bị ta bạch trần, Trương sư bá này không phải sẽ tức đến hộp máu tại chỗ chứ? Lý Tuấn Dật trong lòng đã gán cho Giang Thiên chưa từng gặp mặt một cái nhãn kẻ lừa đảo, và quyết định lát nữa gặp Giang Thiên nhất định phải so sánh với hắn một phen, để hắn biết thế nào gọi là thiên tài thực sự. Mà đúng lúc này, một giọng nói đôn hậu từ ngoài sân truyền vào. Nhị thúc công, ta về rồi. Chu đại tràng bước nhanh vào, mà phía sau hắn là Giang Thiên với khuôn mặt tươi cười. Nhị thúc công, chương 182, người này thật buồn cười, nói dối cũng không dùng não. Chương 182, người này thật buồn cười, nói dối cũng không dùng não. A Thiên, ngươi đến rồi. Nhị thúc công nhìn thấy bóng dáng của Giang Thiên, trong mắt bùng lên một tia vui mừng. A Thiên. Trần Phong và Lý Tuấn Dật lập tức ngẩng đầu, hướng ánh mắt về phía hai người đang đi tới. Trong đó, Trần Phong lập tức loại bỏ lựa chọn Chu đại tràng, ánh mắt dừng lại trên người Giang Thiên phía sau, ánh mắt khẽ nheo lại. Năm xưa hắn từng đến tiệm tìm nhị thúc công ôn lại chuyện cũ, đã gặp Chu đại tràng. Tuy đã nhiều năm không gặp, nhưng nhờ vào trí nhớ kinh người, hắn lập tức nhận ra, gã mập này là đồ đệ của nhị thúc công. Mà người phía sau, hẳn là sư điệt trong miệng hắn. Người này tướng mạo quả thực tuấn tú, khí chất cũng cực tốt. Đặc biệt là ánh mắt sáng ngời, cho thấy tu vi của hắn cũng không yếu chỉ là. Tại sao ta không nhìn thấu được tu vi của người này? Trần Phong nhìn Giang Thiên từ trên xuống dưới, nội tâm đánh giá rất cao về Giang Thiên. Nhưng điều khó hiểu là, hắn không nhìn ra được tu vi của Giang Thiên. Là một đại pháp sư cửu giai, chỉ còn một bước nữa là có thể đạt đến nhân sư cảnh giới, hơn nữa lại là một luyện đan sư, lực lượng linh hồn cũng cao hơn đạo sĩ bình thường một chút. Đối với những người tu luyện có cảnh giới thấp hơn hắn, Trần Phong có thể thông qua khí tức tản mát của người khác, trong thời gian cực ngắn phán đoán ra cảnh giới của đối phương. Nhưng hắn lại không phát hiện ra khí tức của người tu đạo trên người Giang Thiên. Dường như, đối phương chỉ là một người bình thường có ngoại hình khá ưa nhìn. Lẽ nào, người này đã nắm giữ một loại thuật ẩn giấu khí tức cao cấp nào đó, lại có thể che giấu được khí tức của bản thân? Xem ra, sư điệt này của ta quả thực có tài năng. Để có thể che giấu được sự cảm ứng của một đại pháp sư cựu giai như ta, phẩm giai của bí pháp này tuyệt đối không tầm thường. Hơn nữa, cảnh giới của người này có lẽ cũng nằm trong hàng ngũ đại pháp sư, thậm chí hắn có thể là đại pháp sư tứ ngũ giai. Nếu không, một pháp sư dù có nắm giữ bí pháp cao cấp đến đâu, cũng không thể hoàn toàn che giấu được sự cảm ứng của một kẻ đã đạt đến nửa bước nhân sư như ta. Vài luồng suy nghĩ lướt qua trong lòng Trần Phong, trong mắt hắn cũng lóe lên một tia sáng. Hắn đã nhìn rõ dung mạo của Giang Thiên, rất trẻ, hẳn là ngang ngửa với đồ đệ của mình. Tuổi tác như vậy, lại có thể đạt đến cảnh giới đại pháp sư tứ ngũ giai, tốc độ tu luyện này cũng quá nhanh rồi phải không? Nếu đối phương thật sự ở tuổi này, lại có cảnh giới tu luyện cao như vậy, tuyệt đối không phải là hạng vô danh. Nhưng ta lại chưa từng nghe nói Mao Sơn có nhân vật như vậy tồn tại, có lẽ cảnh giới của vị này không cao như ta phỏng đoán, nhưng cho dù hắn chỉ vừa mới đột phá đại pháp sư cảnh giới, ta cũng không thể nào hoàn toàn chưa từng nghe danh hắn. Trần Phong trong lòng dâng lên một tia nghi hoặc, những bí ẩn trong đầu lại càng ngày càng dày đặc. Lý Tuấn Giật bên cạnh thì lập tức đặt ánh mắt lên người Chu đại tràng đi đầu. Hắn chính là A Thiên kia. Xấu như vậy? Không, không đúng. Tu vi của người này chỉ ở cảnh giới tu sĩ, còn lâu mới đạt đến trình độ luyện đan, không thể là hắn. Vậy, là người phía sau. Ừm. Tướng mạo cũng khá tuấn tú, nhưng kém ta một chút. Những thứ khác chẳng là gì cả. Lý Tuấn Giật lướt qua Chu đại tràng, ánh mắt cũng dừng lại trên người Giang Thiên. Chu đại tràng đứng phía trước thấy hai người này đều tự động lờ mình đi, trên đầu từ từ hiện ra một dấu chấm hỏi. Không phải, các ngươi có lịch sự không? Ta một người to lớn đứng đây, lại tự động lờ đi. Ta không phải là người sao? Thôi vậy, lời nói dối không làm tổn thương, sự thật mới là lưỡi dao sắc bén. Mình vẫn là đừng tự chuốc lấy phiền phức. Chu đại tràng lặng lẽ dịch người sang một bên, để bóng dáng của Giang Thiên hoàn toàn lộ ra trong tầm mắt của mọi người. A Thiên, ngươi đến đúng lúc lắm, ta giới thiệu cho ngươi đây là sư thúc của ngươi, Trần Phong, đến từ Cát Tắc Sơn, vị bên cạnh là đồ đệ của hắn, Lý Tuấn Dật. Đây là sư điệt của ta, Giang Thiên nhị thúc công cười tủm tỉm giới thiệu với Giang Thiên. Trần sư thúc Lý sư minh, Giang Thiên lịch sự nói. Chào ngươi Trần Phong, hai người lần lượt lên tiếng. Sau đó, bốn người lần lượt ngồi xuống trong đình nghỉ mát, mà Chu đại tràng thì đảm nhận trách nhiệm bưng trà rót nước. Chu đại tràng, lòng ta khổ quá. A Thiên, nghe sư minh nói, ngươi cần không ít hạt giống linh dược, còn muốn học thuật bồi dục linh dược. Ngươi muốn trở thành một linh thực sư, hay là chuẩn bị cho việc luyện đan? Trần Phong hỏi dò. Nuôi dưỡng linh dược là một sở thích của ta, ta thích tự tay mình trồng hoa trồng cỏ. Còn về luyện đan, ta quả thực có đang luyện đan, Giang Thiên lên tiếng nói. Ồ, Giang sư đệ cũng biết luyện đan. Không biết Giang sư đệ lần đầu thành đan là sau khi học luyện đan thuật bao lâu? Chất lượng đan dược thế nào? Tỷ lệ thành đan ra sao? Lý Tuấn Dật nhướng mày, ánh mắt đầy tò mò hỏi Giang Thiên. Trần Phong ngồi bên cạnh Lý Tuấn Dật, nghe Lý Tuấn Dật hỏi vậy, cũng hướng ánh mắt mong đợi về phía hắn. Nhị thúc công ở bên cạnh Giang Thiên thì thản nhiên mỉm cười, ung dung nâng chén trà lên, từ tốn nhấp một ngụm. Tại hạ tư chất bình thường, từ lúc học đan thuật đến lần đầu luyện đan, mất chọn 2 tháng, chất lượng đan dược hẳn là trung phẩm, tỷ lệ thành đan là 7 thành. Giang Thiên thành thật trả lời. Đối với luyện đan, hắn biết quả thực rất ít. Nói chính xác, là đối với những vấn đề liên quan đến thời gian luyện đan, màu sắc của thành phẩm đan dược lần đầu, hắn hoàn toàn không rõ. Dù sao, hắn học luyện đan thuật chỉ mất vài giờ. Hơn nữa, lần đầu luyện đan dùng chính là luyện đan thuật cấp mát, dược liệu cực phẩm và nước linh đàm cực phẩm. Nếu chất lượng thấp, đó mới là tát vào mặt hắn. Còn về tại sao Giang Thiên nói đan dược của mình có màu sắc trung phẩm, chỉ là lời nói khiêm tốn. 2 tháng, chất lượng trung phẩm, còn có 7 thành thành đan suất. Nghe Giang Thiên nói vậy, Lý Tuấn Dật trên mặt không có chút kinh ngạc nào, ngược lại còn bật cười thành tiếng. Người này thật là buồn cười, nói dối cũng không dùng não. Đối mặt với người như vậy, chỉ cần có chút kiến thức, sẽ không bị lừa. Sư bá kia của mình sợ là thật sự già rồi hồ đồ, lại tin lời nói nhảm của hắn. Giang sư đệ luyện đan không lâu phải không? Lý Tuấn Dật mỉm cười hỏi, một vẻ tự cao tự đại tự nhiên toát ra. Quả thực không lâu, Giang Thiên khẽ gật đầu, nói, vậy học đan thuật có sư phụ chỉ đạo không? Lý Tuấn Dật lại hỏi, đều là tự mình mày mò, không có ai chỉ điểm. Giang Thiên thản nhiên nói, thảo nào Giang sư đệ không có sư phụ chỉ điểm, đối với một số kiến thức cơ bản về luyện đan tự nhiên cũng không biết. Ngươi có biết nếu một người đạt được những điều kiện ngươi nói, điều đó có nghĩa là gì không? Lý Tuấn giật ánh mắt chăm chú nhìn Giang Thiên, lúc này chỉ muốn lấy ra một chiếc quạt giấy, phạch một tiếng mở ra, rồi như một cao nhân khẽ phe phẩy. Có nghĩa là gì? Giang Thiên lúc này cũng tò mò. Có nghĩa là người này là kỳ tài của đan đạo. Tuyệt thế kỳ tài. Thậm chí có thể sánh ngang với tổ sư gia Khai Sơn của các Táp Sơ Ta. Ngươi nghĩ? Ngươi là một tuyệt thế kỳ tài đan đạo như vậy sao? Là? Sao? Lý Tuấn giật ung dung hỏi, trên mặt mang theo một nụ cười nhẹ, đến cuối cùng nụ cười nhẹ cũng mang theo một tia chế giễu. Ở đối mặt với sự truy hỏi dồn dập của Lý Tuấn Dật, Giang Thiên nhất thời không biết trả lời đối phương thế nào cho phải, đặc biệt là trước mặt trưởng bối. Nhưng trong lòng, hắn có chút khó chịu với người này. Người không được, không có nghĩa là người khác cũng không được. Ánh sáng của đom đóm cũng dám tranh huy với trăng sáng. Câu hỏi này Giang Thiên không trả lời, nhưng có người thay hắn trả lời. Phải. Tại sao không phải? A Thiên, làm người đừng quá khiêm tốn, nếu không sẽ bị người ta xem thường. Người đâu phải không có thực lực này, thậm chí, thực lực của ngươi còn mạnh hơn những gì đã nói, tại sao không thể hiện ra? Người cứ khoe cơ bắp ra đó. Người khác sẽ không coi ngươi là quả hờ mềm, sẽ không có ai muốn méo là nhào vào nhéo một cái. Nhị thuốc công hừ lạnh một tiếng, nụ cười trên mặt biến mất, thay vào đó là vẻ nghiêm túc. Đại tràng, đi mau lấy đan dược A Thiên tặng chúng ta ra, đưa cho thiên tài đồ đệ của Trần Phong sư thuốc ngươi xem, để người ta thẩm định kỹ lưỡng, rốt cuộc đây là đan dược phẩm giai nào. Nhị thuốc công lạnh lùng nói. Vâng, nhị thuốc công. Chu đại tràng cung kính đáp một tiếng, nhìn sâu vào Lý Tuấn giật một cái, bước nhanh vào nhà. Thằng nhóc ngươi, xong rồi. Chương 183, cực phẩm đan dược. Sự chấn động của Trần Phong. Chương 183, cực phẩm đan dược. Sự chấn động của Trần Phong. Ở đối mặt với cơn giận của Nhị Thúc Công, Lý Tuấn Dật nhất thời cũng có chút im lặng như ve sầu mùa đông. Dù sao, Nhị Thúc Công là trưởng bối, khí thế của người bề trên ở đó, dù cảnh giới của hắn cao hơn Nhị Thúc Công, cũng không khỏi có chút sợ hãi đối phương. Cộng thêm có sư phụ ở đó, cảm giác này càng thêm mãnh liệt. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, hắn nói có hơi quá, nhưng đây không phải là sự thật sao? Là chính ngươi muốn phát lác. Còn nói thực lực thật sự còn mạnh hơn những gì nói ra, còn khiêm tốn. Lời đã nói đến mức này rồi, đây cũng gọi là khiêm tốn sao? Cái này đã khoác lác đến tận trời rồi, còn khiêm tốn. Nghe tiếng bước chân xa dần, Lý Tuấn Dật trong lòng đầy vẻ không thèm để ý sư bá này của hắn, còn cố ý cho người đi lấy đan dược do Giang Thiên luyện chế. Đan dược này đâu phải được luyện ra dưới mắt bọn hắn, ai biết là hàng từ đâu ra. Dù đan dược được mang ra, đặt trước mặt hắn, hắn cũng sẽ không thừa nhận. Lý Tuấn Dật trong lòng nghĩ như vậy, vô thức liếc nhìn sư phụ Trần Phong bên cạnh. Ai ngờ, Trần Phong hung hăng trừng mắt nhìn hắn một cái. Lý Tuấn Dật rụt cổ, quay đầu sang một bên. Trần Phong nội tâm lại thở dài, đồ đệ này của mình thiên phú rất tốt, trong toàn bộ các Táp Sơn cũng là một trong những người đứng đầu. Nhưng chính là cái miệng này, không giữ được. Một người có thiên phú cao thì có ích gì? Ngươi phải trưởng thành được đã. Miệng không giữ mồm giữ miệng, đắc tội với người không nên đắc tội, có thể sống đến lúc trưởng thành được không? Phàm nhân hành sự, thiết nghĩ nên khéo léo tinh tế hơn một chút. Giống như hắn, tuy cũng thích khoe khoang, thích ra vẻ, nhưng là ra vẻ có chừng mực. Trước mặt ai có thể ra vẻ, trước mặt ai không thể ra vẻ, lúc nào nên ra vẻ, lúc nào không nên ra vẻ. Vân vân, những chuyện này hắn rất rõ. Vì vậy, một số người tuy không thích hắn, nhưng cũng không đến mức ghét hắn. Sư Minh, Tuấn Dật hắn không có ý đó, ngươi đừng trách. Trần Phong đội vàng lên tiếng. Dù sao, Lý Tuấn Dật cũng là đồ đệ của hắn, tuy có lỗi trước, nhưng hắn là sư phụ, cũng phải bảo vệ một chút. Dương lớn, chim gì cũng có, ta quả thực không làm nhưng. Trần Phong, nói thật, ngươi làm sư phụ, quả thực cũng thường thôi. Nhị Thúc Công nói vẫn lạnh như băng, ngay cả mặt mũi của Trần Phong, hắn cũng không nể. Mà đúng lúc này, Chu đại tràng cầm mấy lọ sứ từ trong phòng đi ra, cung kính đặt lọ sứ lên bàn. Mời xem kỹ thuật luyện đan của sư đệ Tá Thiên của ta thế nào. Nhị Thúc Công làm một động tác mời, mí mắt khẽ cụp xuống, thản nhiên lên tiếng. Lý Tuấn giật cúi đầu, không động đậy. Trần Phong liếc nhìn đồ đệ của mình, lông mày khẽ nhíu lại một cách khó nhận ra, trong mắt lóe lên một tia thất vọng. Chính cái gọi là xuất thân hèn mọn, không phải là sỉ nhục. Co được dối được, mới là trượng phu. Câu trước không áp dụng ở đây, nhưng câu sau lại rất phù hợp. Đại trượng phu không sợ phạm sai lầm, mà là sợ không nhận ra sai lầm của mình. Tâm tính của đồ đệ mình đã lạc lối trong những lời tân bút đó, trong xương cốt cho rằng mình chính là thiên tài vạn người có một. Không cúi đầu, không nhận sai. Tưởng rằng danh hiệu thiên tài này có thể đi theo mình cả đời, tưởng rằng tất cả mọi người sẽ nhường nhịn hắn, đâu biết rằng mình đã đứng bên bờ vực thẳm, chỉ cần đi sai một bước chính là vạn kiếp bất phục. Để ta xem trình độ luyện đan của Tuấn Dật không đủ, làm sao có thể phân biệt được tốt xấu của đan dược. Trần Phong cầm lấy một lọ sứ, lên tiếng nói. Ta Lý Tuấn Dật ngẩng đầu lên, muốn nói gì đó, nhưng lời còn chưa nói ra đã bị Trần Phong ngắt lời. Câm miệng, lát nữa xem cho kỹ, nói thêm một câu nữa, tối nay đừng ngủ. Trần Phong trừng mắt giận dữ, trầm giọng quát. Lý Tuấn Dật thấy sư phụ mình hiếm khi nổi giận, cũng không dám nói thêm gì nữa, chỉ có thể im lặng ngồi đó, nhìn động tác của Trần Phong. Trong lúc đó, hắn còn liếc nhìn Giang Thiên đang ngồi bên cạnh, một ngọn lửa giận vô danh từ đáy lòng dâng lên. Đều là vì hắn, sư phụ mới nổi giận với hắn. Một con đếch ngồi đáy giếng cũng dám ở đây ra vẻ, dù lát nữa sư phụ nói đan này chất lượng tốt, hắn trong lòng cũng sẽ không thừa nhận. Hơn nữa, ra khỏi lò luyện đan, ai biết trong lọ này đựng đan dược của ai? Bốp. Trần Phong lúc này nhẹ nhàng mở một cái lọ. Lập tức, mùi hương đan dược nồng nàn nháy mắt lan tỏa khắp đình nghỉ mát. Đây là đồng tử Trần Phong đột nhiên co lại, mắt trợ to. Thương quá, Lý Tuấn giật mũi khẽ động, ánh mắt có sự thay đổi. Khi viên đan dược trong suốt như pha lê được đổ ra lòng bàn tay Trần Phong, giọng nói của Trần Phong có chút thay đổi. Cực phẩm đan dược. Thuốc này, là do sư điệt ngươi luyện chế. Giọng Trần Phong khẽ run, trên mặt đầy vẻ không thể tin được. Viên đan dược trước mắt tròn trịa như ngọc, hương thơm nồng nàn, màu sắc trong suốt lấp lánh, toàn thân không có một chút tạp chất, đan văn rõ ràng và tỏa ra năng lượng vô cùng tinh khiết. Đây đâu phải là trung phẩm đan dược, đây hoàn toàn là đan dược chất lượng cực phẩm. Đan dược cực phẩm như vậy, lại do một người mới luyện đan 20 mấy tuổi luyện chế. Sao có thể? Tim Trần Phong đập như sấm, trong lòng càng như sông cuộn biển đầm. Đan dược như vậy, trên thị trường cực kỳ hiếm có. Dù sư huynh của mình muốn ra vẻ, cũng sẽ không lấy đan dược cao cấp và hiếm thấy như vậy để ra vẻ. Chẳng lẽ, đan này thật sự là do người này luyện chế? Vừa nghĩ đến đây, Trần Phong cảm thấy da đầu mình có chút tê dại. Vâng, sư thúc, thực ra chất lượng của đan dược này vốn không tốt như vậy, là do vật liệu ta dùng có màu sắc cao hơn, cộng thêm thủy pháp luyện đan, dung hợp được dược tính của dược liệu, mới nâng cao được chất lượng của đan dược. Giang Thiên lên tiếng giải thích. Thủy pháp luyện đan? Ngươi còn biết thủy pháp luyện đan? Trần Phong hai mắt lại trợn tròn, trong giọng nói lộ ra một tia kinh hãi. Thủy pháp luyện đan khó hơn hỏa pháp luyện đan bình thường một chút. Hỏa pháp luyện đan thường dùng lửa để tinh luyện tinh hoa trong dược liệu, phần tạp chất sẽ bị lửa thiêu đốt loại bỏ, như vậy luyện đan chỉ cần điều khiển lửa, yêu cầu đối với các phương diện sẽ nhỏ hơn rất nhiều. Mà thủy pháp luyện đan không chỉ cần chuẩn bị một phần linh tuyển thủy thượng hạng, mà việc loại bỏ tạp chất còn phiền phức hơn, không chỉ các bước thao tác nhiều, mà việc phân chia chi tiết tạp chất cũng phải làm tốt hơn. Vì vậy, so với hỏa pháp luyện đan, thủy pháp khó hơn, nhưng hiệu quả cũng tốt hơn. Thực ra, ta chỉ biết thủy pháp luyện đan. Giang Thiên lúng túng nói. Trần Phong nghe lời phát biểu vợ xẹo lẹt của Giang Thiên, im lặng một lúc. Sau đó, hắn lại nhìn những lọ sứ còn lại trên bàn, cẩn thận lên tiếng hỏi, những viên đan dược này đều là dùng thủy pháp luyện chế thành sao? Đúng, Giang Thiên gật đầu. Bốp lời của Giang Thiên vừa dứt, Trần Phong liền mở một lọ sứ, đổ ra viên đan dược bên trong. Cực phẩm. Bốp lại mở một cái nữa. Vẫn là cực phẩm. Bốp bốp bốp, tất cả các lọ sứ đều được mở ra, đều là cực phẩm đan dược. Đan văn nhất trí, chất lượng không chênh lệch nhiều, rõ ràng là do cùng một người làm ra. Ngoài những thứ này, ngươi còn có đan dược khác không? Trần Phong có chút vội vàng hỏi, giọng nói đã không còn bình tĩnh như lúc đầu, ngược lại tràn đầy sự chấn động tột độ. Ngay cả Lý Tuấn Dật bên cạnh, lúc này cũng sững sờ tại chỗ. Đầu óc hỗn loạn, thân tình có chút ngơ ngác. Có những viên đan dược này là do ta luyện chế lúc đầu, sau này quen tay rồi, chất lượng đan dược cũng tăng lên một chút. Giang Thiên gật đầu, từ càn khôn túi lấy ra vài lọ đan dược. Những viên đan dược này đều là do hắn luyện chế sau này. Đồng thời, hắn cũng chuẩn bị dùng những viên đan dược này để giao dịch hạt giống dược liệu với các tác sơn, nên đã chuẩn bị sẵn từ sớm. Giang Thiên đưa đan dược cho Trần Phong, đối phương vội vàng mở lọ. Và lần này, Trần Phong cả người liền hóa đá. Chương 184, ta nếu là thiên tài, vậy Giang Thiên chẳng phải là đan đạo thủy tổ chuyển thế sao? Chương 184, ta nếu là thiên tài, vậy Giang Thiên chẳng phải là đan đạo thủy tổ chuyển thế sao? Những viên đan dược mà Giang Thiên lấy ra sau này, tất cả đều trắng không tí vết. Hương thơm của đan dược càng thêm nồng nàn. Dược lực so với trước cũng tinh khiết hơn một chút. Đan văn cũng ngày càng rõ ràng. Trần Phong có thể phán đoán rõ ràng, những viên đan dược sau này, chất lượng dường như lại cao hơn những viên trước một chút. Chất lượng của đan dược cực phẩm còn có thể nâng cao. Giang Thiên này rốt cuộc là yêu quái gì? Sự hiểu biết về đan đạo lại sâu sắc đến vậy. Trần Phong hắn đã đắm chìm trong đan đạo trọn một giáp. Số lượng cực phẩm đan dược mà hắn luyện thành không nhiều. Những viên đan dược đó sở dĩ có thể trở thành cực phẩm, hoàn toàn là do phẩm giai của chúng thấp, dược tính kết hợp tương đối giản đơn, cho nên độ khó để luyện chế thành cực phẩm đan dược cũng không hề cao. Nhưng lúc mình có thể luyện chế cực phẩm đan dược đã bao nhiêu tuổi rồi? Ít nhất cũng phải hơn 30 tuổi. Lúc đó, mình đã đi trên con đường đan đạo hơn 10 năm. Nhưng Giang Thiên luyện đan mới được bao lâu? Theo lời đối phương, dường như mới 2 tháng. 2 tháng? Thời gian này giống như đang đùa vậy. 2 tháng đầu tiên mình học đan đạo, ngay cả dược liệu cũng không nhận hết, mà Giang Thiên lại có thể luyện chế ra cực phẩm đan dược như vậy. Đây là người sao? Hơn nữa, cực phẩm đan dược mà Giang Thiên luyện chế, màu sắc còn tốt hơn hắn lúc đó rất nhiều. Đặc biệt là lô đan dược mới lấy ra này, quả thực là cực phẩm trong cực phẩm. A Thiên, ngươi thật sự học luyện đan mới 2 tháng sao? Trần Phong thở ra một hơi dài, cố gắng bình ổn sự kích động trong lòng. Nhưng bị chấn động lớn như vậy, bây giờ hắn làm sao có thể bình tĩnh lại được? Trần Phong bây giờ chỉ muốn lao đầu vào nước đá, kích thích bản thân một cách mạnh mẽ. Đúng, Giang Thiên gật đầu, nói. Mà ngay khi lời của Giang Thiên vừa dứt, bên cạnh lại chuyển đến một tiếng hét lớn. Không thể nào. Đây chắc chắn không phải là đan dược do ngươi luyện chế, chỉ trong 2 tháng, làm sao có thể luyện thành đan dược chất lượng cực phẩm? Những viên đan dược này của ngươi nhất định là mua. Ngươi đang nói dối. Ngươi nói dối. Lý Tuấn Dật kích động đứng dậy, điên cuồng chỉ vào Giang Thiên hét lớn. Ngồi xuống. Trần Phong thấy đồ đệ của mình thất thố như vậy, nội tâm đối với hắn lại thêm một phần thất vọng, trong giọng nói cũng thêm một tia lạnh lẽo. Tuy nhiên, đối mặt với sự giận dữ của Trần Phong, Lý Tuấn Dật dường như không nghe thấy, miệng vẫn tiếp tục lẩm bẩm, như bị ma ám. Không thể nào, là ngươi đang nói dối. Một người làm sao có thể trong thời gian ngắn như vậy lĩnh ngộ được đan quyết, luyện thành đan dược chất lượng cao như vậy? Không thể nào, tại sao ngươi lại nói dối? Ta mới là thiên tài đan đạo, ta có thiên phú hơn ngươi. Tại sao ta không làm được? Không, đây không phải là việc người có thể làm được, ngươi đang nói dối. Lý Tuấn Dật cả người trở nên thất thần. Sau khi nghe Giang Thiên kể lại sự tích của mình, niềm tin trong lòng hắn sụp đổ, thế giới quan cũng sụp đổ. Vốn dĩ hắn tưởng mình là thiên tài đan đạo thực sự, nhưng sau khi nghe Giang Thiên kể, đột nhiên phát hiện mình dường như chỉ là một trò cười. Sự chênh lệch lớn này đã tác động mạnh đến phòng tuyến tâm lý của hắn, trực tiếp phá hủy nó. Thực ra, Lần đầu tiên sư phụ của mình xem xét đan dược, hắn vẫn còn cười lạnh, cho rằng Giang Tiên sợ là đã mất trí, lại dám lấy đan dược chất lượng cao như vậy để giả mạo là đan dược do mình luyện chế, đây không phải là đang chờ bị vả mặt sao? Tuy nhiên, khi Trần Phong lấy ra hết viên này đến viên khác, đều là cực phẩm đan dược, Lý Tuấn Dật không còn bình tĩnh được nữa. Hắn bắt đầu nghi ngờ tính xác thực của sự việc. Và khi Giang Tiên lại lấy ra vài lọ sứ, sư phụ của mình lại đổ đan dược ra xem xét, Lý Tuấn Dật nháy mắt bị cây búa của hiện thực đập cho tỉnh. Hắn nhận ra, Giang Tiên có thể nói thật. Bởi vì những viên đan dược này có phương pháp luyện chế nhất quán, đan văn nhất quán, có 99% khả năng là do cùng một người làm ra. Lời nói của Giang Thiên có thể tự giải thích được. Dù đối phương có nói mập mờ về thời gian học luyện đan, nhưng đối phương mới bao nhiêu tuổi? Tuổi trẻ như vậy đã luyện chế ra đan dược chất lượng cao như vậy, thiên phú của hắn phải cao đến mức nào? Đối phương mới là thiên tài đan đạo thực sự. Nếu thời gian đối phương nói là thật, không thể nào. Không thể nào là thật. Hắn đang nói dối. Ta bảo ngươi ngồi xuống. Đúng lúc này, tiếng quát giận dữ của Trần Phong kèm theo uy áp mạnh mẽ ập đến. Áp lực khổng lồ tác động lên người Lý Tuấn Dật, trực tiếp ấn hắn ngồi xuống ghế. "Xin lỗi ạ, sư minh, A Thiên." Tuấn Dật hôm nay có lẽ bị sự tích của A Thiên kích thích, nên mới thất thố như vậy, "Ta thay Tuấn Dật xin lỗi mọi người." Trần Phong thở dài một hơi, nói, "Không sao, thiên phú của sư điệt A Thiên của ta quả thực không phải người thường có thể hiểu được." Hắn thất thố là chuyện bình thường, nhị thuốc công lúc này trên mặt nở nụ cười, sự khó chịu trước đó đã tan biến. "A Thiên, thực ra, ta vẫn luôn nghiên cứu thủy pháp luyện đan, nhưng vì khả năng hiểu biết không đủ, vẫn không thể hiểu được bí quyết trong đó, không biết ta có thể thỉnh giáo ngươi một số vấn đề không?" Trần Phong khẽ suy nghĩ một chút, lên tiếng nói. Thực ra, Trần Phong sở dĩ nói như vậy, một mặt hắn quả thực có nghiên cứu thủy pháp luyện đan, cũng quả thực có nhiều điều không hiểu về phương pháp luyện đan, muốn hỏi Giang Thiên. Mặt khác, hắn quả thực rất muốn biết trình độ đan đạo của Giang Thiên hiện tại đang ở giai đoạn nào. Giang Thiên thật sự là thiên tài đan đạo sao? Không vấn đề gì, sư thúc ngài cứ nói. Giang Thiên đối với chuyện này không chút do dự, trực tiếp đồng ý với đối phương. A Thiên, ta muốn hỏi về thủy pháp luyện đan, làm thế nào để cân bằng dược tính? Trần Phong lần lượt hỏi những vấn đề của mình về thủy pháp luyện đan, cũng như những vấn đề trong quá trình thao tác của mình. Giang Thiên cũng giải đáp cho Trần Phong. Cân bằng dược tính cần phải có sự hiểu biết đủ nhiều về thuộc tính của dược liệu, trước tiên linh khí phải tinh khiết, lực lượng linh hồn cũng có yêu cầu tương ứng, như vậy mới có thể cảm nhận được nhiều ít của dược tính, phối hợp, điều chỉnh tốt hơn. Còn về một số vấn đề trong thao tác, cũng có liên quan đến lực lượng linh hồn. Giang Thiên đối mặt với những câu hỏi của Trần Phong, thao thao bất tuyệt, mỗi khía cạnh hắn trình bày đều vô cùng hợp tình hợp lý. Trần Phong ở bên cạnh nghe như say như mê, lúc này hắn như biến thành một miếng bọt biển chìm trong đại dương, điên cuồng hấp thu kiến thức. Và càng nghe Giang Thiên truyền thụ đan đạo, càng hiểu rõ được nền tảng sâu sắc của Giang Thiên đối với luyện đan nhất đạo. Thậm chí ở một số phương diện, trình độ đan đạo của Giang Thiên còn vượt xa hắn rất nhiều. Trần Phong càng nghe càng kinh ngạc. Giang Thiên trẻ như vậy, lại có nền tảng sâu sắc như vậy, điều này quả thực không thể tin được. Cũng không trách đồ đệ của mình lại thất thố như vậy. Ngay cả mình bây giờ, cũng bị chấn động đến mức không còn gì để nói. Vốn dĩ, hắn nghe theo lời khuyên của nhị thúc công, đến làm lão sư cho Giang Thiên, chuyên giảng giải đạo pháp nuôi dưỡng linh dược của các táp sơn bọn hắn. Sao cuối cùng, mình lại trở thành học trò? Thậm chí còn thỉnh giáo Giang Thiên về đan đạo nhất đạo mà mình giỏi nhất. Sự đảo ngược như vậy, khiến chính Trần Phong cũng không ngờ tới. Tuy nhiên, đối với Giang Thiên hắn hoàn toàn phục. Người tài là thầy, thành tựu của Giang Thiên trên thủy pháp luyện đan, đủ để hắn tôn xưng một tiếng lão sư. Trần Phong lúc giao lưu tâm đắc với Giang Thiên, thuận tiện quan sát trạng thái của đồ đệ mình. Bây giờ, Lý Tuấn Dật đã rơi vào trạng thái ngây người sâu sắc. Miệng hắn hơi há, hai mắt vô thần, như một khúc gỗ mục đứng sững, đầu óc cũng có chút không quay được. Người này, đang nói chuyện gì với sư phụ vậy? Sao ta một câu cũng không hiểu? Ta bị ngốc rồi sao? Hay là những kiến thức này quá cao cấp, ta căn bản không tiếp xúc được? Lý Tuấn Dật lúc này đã nghi ngờ sâu sắc, trước đây mọi người gọi hắn là thiên tài đan đạo hoàn toàn là đang lừa hắn, trêu hắn vui. Nếu mình là thiên tài đan đạo, vậy người này là gì? Thủy tổ đan đạo chuyển thế. Chương 185, thần tượng mới của Lý Tuấn Dật, giao dịch hạt giống. Chương 185, thần tượng mới của Lý Tuấn Dật, giao dịch hạt giống. Giang Thiên trong lúc giao lưu kiến thức đan đạo với Trần Phong, cũng thu được lợi ích không nhỏ. Nói cho cùng, sự hiểu biết của Giang Thiên về luyện đan chỉ giới hạn trong đan quyết mà hắn có được. Những kiến thức cơ bản khác tương đối yếu hơn một chút. Mà Trần Phong là một lão nhân đã đắm chìm trong đan đạo hơn 60 năm, sự hiểu biết về kiến thức cơ bản của đan dược vô cùng vững chắc. Hơn nữa, trong thời đại mặt pháp, kiến thức cơ bản vững chắc là vô cùng cần thiết. Bởi vì như vậy có thể nâng cao đáng kể tỷ lệ thành đan, cũng có thể ở một mức độ nhất định nâng cao chất lượng của đan dược. Dù sao, trong thời đại mặt pháp, số lượng dược liệu vô cùng có hạn, đặc biệt là dược liệu chứa linh khí, càng vô cùng hiếm có. Luyện đan sư để tránh lãng phí dược liệu, mỗi lần trước khi luyện đan đều chuẩn bị đầy đủ. Bất kể là tâm thái khi luyện đan, đan lô, chất lượng giữa các loại dược liệu, linh hỏa, linh trận, vân vân, tất cả những việc liên quan đến luyện đan đều sẽ được chuẩn bị vô cùng đầy đủ. Mà những điều này lại chính là những gì Giang Thiên còn thiếu. Giang Thiên trước đây căn bản không thiếu dược liệu, muốn luyện đan là luyện ngay. Hơn nữa là hết lò này đến lò khác, căn bản không cần điều tức trạng thái của bản thân. Nhưng dù vậy, dựa vào vật liệu, linh khí của độc tiên cùng với viên mãn đan quyết của bản thân, vẫn luyện được đan dược đến trình độ cực phẩm. Nếu có thể điều chỉnh tốt những việc chuẩn bị trước khi luyện đan, dù phẩm giai của đan dược hắn luyện chế vẫn là cực phẩm, nhưng dược tính ít nhất cũng có thể nâng cao hơn ba thành. Giang Thiên và Trần Phong cứ như vậy ngồi trong đình nghỉ mát của sân, không biết mệt mỏi, không ngừng nghỉ trò chuyện suốt 2 giờ. Thậm chí, hai người cơm trưa cũng không ăn, vẫn không ngừng trò chuyện. Mà Lý Tuấn Dật bên cạnh vẻ mặt cũng từ không tin lúc đầu, đến kinh ngạc, đến tê liệt, đến không thể tin được, chấn động, cuối cùng biến thành sùng bái điên cuồng. Khó có thể tưởng tượng, một người trong thời gian ngắn như vậy, lại trải qua sự thay đổi lớn như vậy. Nhưng Lý Tuấn Dật lại là như vậy. Hắn lúc này đã ý thức sâu sắc được sự chênh lệch giữa mình và Giang Thiên, đó tuyệt đối là trời và đất, là một khoảng cách không thể vượt qua. Kiến thức mà đối phương có, ngay cả sư phụ hắn cũng khâm phục không thôi, thậm chí ở một số phương diện còn có thể làm sư phụ của sư phụ hắn. Vì vậy, hắn có tư cách gì để nghi ngờ? Hắn sao dám nghi ngờ? Nhân vật như vậy, nên ôm chặt đùi. Hơn nữa, hắn ở trên người Giang Thiên không chỉ nhìn thấy học thức bên bác, đồng thời còn cảm nhận được sự tinh tế trong cách đối nhân xử thế. Dù là một kỳ tài trời sinh như vậy, cũng không kiêu ngạo tự mãn, ngược lại lời nói tràn đầy khiêm tốn. Dù đối mặt với một đại gia đan đạo như sư phụ mình, khi thỉnh giáo kiến thức, không có chút chế giễu nào, cũng không nói ngươi một tiền bối lại đi thỉnh giáo một tiểu bối vân vân những lời như vậy. Bây giờ trong lòng Lý Tuấn Dật, Giang Thiên đã trở thành thần tượng của mình. Bóng lưng của Giang Thiên là mục tiêu phấn đấu cả đời của hắn. Bất kể là học thức bên bác hay là nhân phẩm cao thượng, đều là tấm gương để mình học tập cả đời. Lý Tuấn Dật nhớ lại những lời chế giễu Giang Thiên lúc đầu của mình, chỉ muốn tát cho mình hai cái. Hắn không khỏi tự hỏi mình, lúc đó hắn sao dám? Chỉ vì đối phương trông trẻ sao? Lúc này, Lý Tuấn Dật cũng thật sự cảm nhận được ý nghĩa của câu nói đó. Người không thể nhìn mặt mà bắt hình dong, nước biển không thể dùng đấu mà lường. Đúng rồi A Thiên, dược liệu ngươi dùng để luyện đan lúc đó, ta có thể xem một chút không? Còn cả Linh Tuyển Thủy kia Trần Phong ánh mắt mong đợi nhìn Giang Thiên, lên tiếng. Trước đây Giang Thiên giới thiệu đan dược của mình đã nói, vật liệu luyện đan hắn dùng có chất lượng tương đối thượng hạng. Trần Phong vô cùng tò mò, cái thượng hạng này rốt cuộc là thượng hạng đến mức nào? Chẳng lẽ còn tốt hơn cả những thứ được trồng trong ruộng thuốc của các Táp Sơn bọn hắn sao? Trần Phong trong lòng dâng lên một tia nghi hoặc. Không vấn đề gì, sư thúc Giang Thiên gật đầu đồng ý, rồi tay khẽ động, từ càn khôn túi lấy ra dược liệu đã chuẩn bị trước, cùng với linh đàm thủy đã được pha loãng. Khi những dược liệu đầy linh khí này được đặt trước mặt Trần Phong và Lý Tuấn Dật, hai người lập tức hít một hơi khí lạnh, mắt trợn tròn. "À, A Thiên, linh dược này của ngươi là do ngươi tự trồng sao? Linh khí lại nồng đậm như vậy, thậm chí còn tốt hơn cả linh dược được trồng trong linh điền của các Táp Sơn chúng ta. Chắc không được ngươi tùy tiện luyện chế, đã là cực phẩm đan dược, chất lượng của dược liệu này quả thực tốt hơn linh dược thông thường." Trần Phong mặt đầy cảm khái nói, "Có dược liệu chất lượng như vậy, cộng thêm kiến thức luyện đan sâu sắc của Giang Thiên và thủy pháp luyện đan, vậy Giang Thiên không phải là tùy tiện luyện một cái, đã là cực phẩm đan dược sao?" Nghĩ đến đây, Trần Phong cũng không còn lạ nữa. "Đúng vậy, những dược liệu này đều là do ta trồng." Giang Thiên gật đầu. "A Thiên, ngươi trồng thế nào vậy? Chẳng lẽ ngươi tìm được một nơi bảo địa có linh khí vô cùng nồng đậm?" Trần Phong không nhịn được hỏi. "Chuyện này đấy à, bí mật." Giang Thiên khẽ mỉm cười, không trả lời câu hỏi này của Trần Phong. Trần Phong sắc mặt khẽ sững sờ, rồi mới phản ứng lại, là mình đã đường đột. Sau đó, Trần Phong lại xem xét linh đàm thủy đã được pha loãng mà Giang Thiên mang đến. Tuy linh đàm thủy đã được pha loãng, long khí thai nghén bên trong cũng trở nên vô cùng loãng, nhưng một nguồn nước có phẩm chất như thế vẫn vô cùng hiếm có. Trần Phong sau khi nhìn thấy suối nước này, lập tức hiểu ra, Giang Thiên chắc chắn đã tìm được một nơi bảo địa có phong thủy cực tốt. Nếu không, sẽ không có linh tuyển thủy cao cấp như vậy. Chính vì có sự nuôi dưỡng của suối nước này, dược liệu kia sợ là mới mọc tốt như vậy. Cùng lúc đó, Trần Phong cũng hiểu ra vì sao Giang Thiên muốn học thuật bồi dục linh thực, lại còn muốn mua một ít hạt giống linh dược. Chắc hẳn dược liệu trong bảo địa kia đã không còn nhiều, hắn cần gấp dược liệu để bổ sung, như vậy mới có thể tự cung tự cấp mà luyện đan. "Sư thúc, ta muốn dùng những đan dược này giao dịch với các Tạo Sơn, các lựa chọn giao dịch bao gồm hạt giống và cả linh dược chưa trưởng thành nhưng vẫn còn hoạt tính. Nếu được, ta muốn đến dược điền hoặc kho của các Tạo Sơn để lựa chọn. Không biết như vậy có được phép không?" Giang Thiên đầy mong đợi nhìn về phía Trần Phong, hỏi: "Nếu hắn thật sự có thể vào sơn môn của các Tạo Sơn để lựa chọn, vậy thì hắn có thể chọn chính xác những linh dược mình cần. Những linh dược kết thành đạo quả màu lam, thậm chí là màu tím, chẳng phải sẽ vào hết túi của ta sao? Đến lúc đó, qua sự bồi dục của Động Thiên, sẽ có lượng lớn đạo quả được sinh ra. Thực lực của mình cũng sẽ được tăng lên nhanh chóng. Chuyện như vậy, nghĩ thôi đã thấy sướng rồi." "Không vấn đề. Chất lượng đan dược của ngươi cao như vậy, tông môn tuyệt đối bằng lòng giao dịch với ngươi. Sau này nếu chất lượng đan dược đều cao như thế, bọn hắn ở các Tạo Sơn còn hận không thể bao chọn tất cả đan dược của ngươi ấy chứ." Trần Phong lập tức nói, giọng điệu tràn đầy chắc chắn. Thậm chí, Trần Phong còn thầm nói thêm trong lòng, nếu để trưởng giáo biết ngươi có thiên phú luyện đan bậc này, e là muốn trực tiếp cướp ngươi về. Nhưng nếu làm vậy, trưởng giáo đương nhiệm của Mao Sơn e là sẽ đánh thẳng lên các Tạo Sơn mất. Cảnh tượng này nghĩ thôi đã thấy kích thích, nhưng nếu thật sự xảy ra, e là khó mà dàn xếp trong lòng Trần Phong không hiểu sao lại nảy ra một ý nghĩ như vậy. "Sư thúc, lần này ngươi đến, có mang theo hạt giống gì không? Có loại linh dược nào chưa trưởng thành mà vẫn còn hoạt tính không?" Giang Thiên lên tiếng hỏi. "Dược liệu chưa trưởng thành thì ta không có nhiều, lúc trước sư minh nói với ta, chỉ bảo ta mang thêm nhiều hạt giống. Cho nên, lần này ta mang đến đa phần đều là hạt giống." Trần Phong vừa nói, vừa lấy hạt giống từ trong càn khôn túi ra. Chương 186, Vũ Phương Thổ Linh Phủ, Tiểu Vân Vũ Nhuận Linh Pháp. Chương 186, Vũ Phương Thổ Linh Phủ, Tiểu Vân Vũ Nhuận Linh Pháp. Rất nhanh, trên chiếc bàn trong lương đình đã có thêm rất nhiều hạt giống linh dược. Giang Thiên đưa mắt nhìn qua, sắc mặt lập tức vui mừng. Nhìn một lượt, hắn vậy mà phát hiện trong đám hạt giống này có 3-4 vệt lục quang và một vệt lam quang. Hơn nữa, động tác của Trần Phong không dừng lại sau khi lấy ra một gốc hạt giống, mà vẫn tiếp tục lấy ra thêm. Bích Linh Thảo trưởng thành, một đạo quả, Bách Thảo Giám, lục, Hỏa Vân Hoa trưởng thành, hai đạo quả, Luyện Khí Sơ Yếu, lục, Kim Phật Thủ trưởng thành, hai đạo quả, Linh Bảo Độ Nhân Trận, lục, Thủy Tiên Hoa trưởng thành, bốn đạo quả, linh vũ thuật, lục, kim linh hoa trưởng thành, bốn đạo quả, kim quang chú, lục, thổ xà căn trưởng thành, một đạo quả, ngũ phương thổ linh phủ, lam. Nhìn đám hạt giống trước mắt, trong lòng Giang Thiên cũng vui mừng. Hắn đã nghĩ phẩm chất hạt giống của các tạo sơn sẽ tốt hơn một chút, không ngờ lại tốt đến vậy. Trước mắt có hơn 20 hạt giống, mỗi một hạt đều ít nhất thai nghén một quả đạo quả. Tuy đa phần đạo quả đều là màu trắng, nhưng chỉ cần có đạo quả, đó đã là lời to. Huống chi, trong gần 30 hạt giống này, có 2 hạt thai nghén đạo quả màu lam. Ngoài ngũ phương thổ linh phù này ra, còn có một loại linh dược khác cũng ngưng kết thành đạo quả màu lam. Hơn nữa, đạo quả của nó còn là một pháp thuật có thể bồi dục linh dược. Kim tán hà trưởng thành, một đạo quả, tiểu vân vũ nhuận linh pháp, lam. Không tệ. Rất không tệ. Trong số hạt giống linh thực lần này, không chỉ có một pháp thuật bồi dục linh dược cao cấp màu lam và một màu lục, mà còn có 2 pháp thuật cấp bậc màu trắng. Thu hoạch phong phú. Nếu có thể đến các tạo sơn một chuyến, thu thêm ít hạt giống nữa thì càng tốt. Đến lúc đó ta nhất định sẽ lựa chọn kỹ càng, thu thập hết tất cả các pháp thuật chưa từng thấy. Những pháp thuật lợi hại kia thì lấy thêm một ít, như vậy sau khi ta hấp thu đủ đạo quả, liền có thể luyện một loại pháp thuật đến mức cực hạn. Giang Thiên thầm tính toán trong lòng. A Thiên, ta giới thiệu cho ngươi các loại hạt giống này, cũng như phương pháp bồi dục của chúng nói rồi, Trần Phong nhiệt tình giới thiệu cho Giang Thiên. Giang Thiên cũng chăm chú lắng nghe. Trần Phong sau khi đã giảng giải cặn kẽ những điều cần lưu ý khi gieo trồng linh thực, liền truyền thụ cho Giang Thiên phương pháp dưỡng dục chuyên sâu để bồi dưỡng chúng. Trước khi truyền thụ pháp thuật, Trần Phong còn mặt đầy xấu hổ nói, lẽ ra lần này sư minh gọi ta đến là để truyền thụ cho ngươi một số pháp thuật bồi dục, kết quả pháp thuật chưa kịp truyền thụ, ngược lại còn học lỏm được không ít thứ mang về ta và sư thúc chỉ có thể xem là giao lưu đạo thuật, hơn nữa ta cũng được lợi không ít, sư điệt còn phải cảm ơn sư thúc chỉ điểm nhiều. Giang Thiên mỉm cười nói. Trần Phong nghe những lời như gió xuân của Giang Thiên, chỉ cảm thấy trong lòng vô cùng thoải mái. Hạnh tiếc quá, một mầm non tốt như ngươi, sao lại không bái nhập các tạo sơn chứ? Thiên phú đang đạo này của ngươi lãng phí quá. Trần Phong nói đến đây, liếc nhìn nhị thúc công đang nằm trên ghế lim dim mắt, ghé sát vào Giang Thiên, hạ giọng nói, A Thiên, hay là ngươi đến các tạo sơn của bọn ta đi. Chúng ta đều là môn hạ chính nhất đạo, ở tông môn nào mà chẳng được, đến các tạo sơn đi, nơi này thích hợp cho người phát triển hơn. Sư thúc nói đùa rồi, chuyện này mà để nhị thúc công nghe được, hắn phải liều mạng với ngươi không thể. Giang Thiên sắc mặt nghiêm túc, trịnh trọng nói, cũng phải thôi, ta chỉ nói vậy thôi, A Thiên ngươi cứ nghe vậy. Chúng ta tiếp tục bàn về phương pháp bồi dục linh dược. Trần Phong thở dài, gạt bỏ những suy nghĩ linh tinh trong đầu, bắt đầu truyền thụ pháp thuật cho Giang Thiên. Trong 2 ngày sau đó, 3 người Giang Thiên chìm đắm trong giao lưu đạo thuật. Trong thời gian này, Giang Thiên cũng đã thực hành luyện chế đan dược. Kết quả Giang Thiên còn chưa bắt đầu luyện đan, chỉ mới lấy lọ đan ra, đã khiến Trần Phong và Lý Tuấn giật kinh hãi thất sắc. Không vì gì khác, hai người kinh ngạc hoàn toàn là vì lọ đan của Giang Thiên quá rách nát. Thứ này dù có vứt trước cổng sơn môn các tạo sơn của bọn hắn, cũng sẽ không có một ai nhặt. Hai người không ngờ, linh đan cực phẩm mà Giang Thiên luyện chế lại xuất phát từ một cái lò đan rách nát như vậy. Sư Minh, ta có cái lò đan dự phòng mà sư phụ cho ta trước đây, ngươi lấy dùng đi. Lý Tuấn giật từ trong càn khôn túi của mình lấy ra một cái lò đan phẩm chất không tệ, muốn tặng cho Giang Thiên. Trần Phong bên cạnh nhìn động tác của đệ tử mình, thầm gật đầu hài lòng. Không tệ, thằng nhóc này gần đây thật sự đã thông suốt rồi. Từ khi học luyện đan pháp với Giang Thiên, không chỉ học hành chăm chỉ hơn trước rất nhiều, đầu óc dường như cũng linh hoạt hơn, hơn nữa quan trọng nhất là phương diện đối nhân xử thế đã có cải thiện lớn. Hai ngày nay, ngay cả nhị thúc công và Chu đại tràng muốn có thành kiến với hắn, cũng vì sự nhiệt tình của hắn mà quan hệ đã cải thiện rất nhiều. Như vậy không tốt lắm, lò đan là thứ quý giá như vậy, ta không thể nhận. Giang Thiên nhìn lò đan trước mắt, chất lượng quả thực tốt hơn cái của hắn rất nhiều, hơn nữa trên đó còn khắc 2 đạo linh trận, có thể tăng cường độ của đan hỏa. Nhưng Giang Thiên vẫn lắc đầu từ chối. Không sao đâu sư minh, dù sao lò đan này để không cũng là để không, ngươi cứ lấy dùng trước đi, đợi lúc đến các tạo sơn, rồi trả lại ta. Ngươi không phải đã đồng ý với sư phụ ta sẽ đến tham gia đại hội giao lưu luyện đan nửa tháng sau sao? Đợi trong thời gian giao lưu, sư minh ngươi mua một cái lò đan thượng hạng ở đại hội là được. Lý Tuấn giật mặt đầy chân thành nói. Vậy cũng được, Giang Thiên gật đầu, nhận lấy lò đan. Ngay từ ngày đầu tiên khi Trần Phong chứng kiến kiến thức luyện đan sâu rộng của Giang Thiên, liền đã mời hắn tham gia đại hội giao lưu luyện đan của bọn hắn ở các tạo sơn. Hoạt động này do các tạo sơn tổ chức, mời các luyện đan sư trong thiên hạ đến giao lưu tâm đắc, và còn có một số hoạt động thi đấu luyện đan. Nếu có thể giành được thứ hạng, còn có phần thưởng phong phú. Đại hội sẽ được tổ chức trong khoảng nửa tháng nữa, bọn hắn Giang Thiên chuẩn bị vài ngày nữa sẽ xuất phát đến các tạo sơn. Lý do Giang Thiên đồng ý đến, phần lớn là vì muốn kiếm thêm chút hạt giống và linh dược mang về. Còn về đại hội luyện đan kia, đối với hắn tác dụng có hạn. Tuy nhiên, ngay lúc ba người Giang Thiên đang tiếp tục thảo luận giao lưu, Giang Thiên đột nhiên có cảm ứng. Một tấm phù lục xuất hiện trong tay Giang Thiên. Trên phù lục lấp lánh ánh sáng vàng và tỏa ra một cảm giác nóng rực. Đây là tỷ đệ nhà họ Lâm. Bọn hắn đã đến gần Nhậm gia trấn. Hơn nữa, xem ra dường như đã gặp phải rắc rối. Giang Thiên cảm nhận sự nóng rực trên phù lục, mắt khẽ nheo lại. Trước đây khi hắn và tỷ đệ nhà họ Lâm chia tay, đối phương đã để lại phù lục cho hắn, nói rằng sau này lỡ gặp nguy hiểm, biết đâu có thể dùng phù này để cầu cứu. Cũng chính lúc đó, Giang Thiên đã giữ lại phù lục, nhưng không ngờ bây giờ lại thật sự có tác dụng. Sư thúc, ta có việc cần ra ngoài một chuyến, các ngươi cứ nói chuyện trước nói rồi. Giang Thiên liền đứng dậy định đi. A Thiên, chuyện gì mà vội vậy? Trần Phong cũng thấy được truyền tấn phù trong tay Giang Thiên, cũng ý thức được điều gì đó, bèn vội vàng lên tiếng hỏi. Ta có hai người bạn, có lẽ đã gặp nguy hiểm, đang cầu cứu ta, ta cần đi một chuyến. Giang Thiên lên tiếng nói. Chúng ta cùng đi đi, sư phụ ta là cựu giai đại pháp sư, chắc chắn có thể giúp được. Lý Tuấn Giật lập tức lên tiếng. "Đúng vậy, A Thiên, chúng ta cùng đi đi, xem xảy ra chuyện gì." Trần Phong tiếp lời. "Được vậy, chúng ta cùng đi thôi." Giang Thiên nghe xong, lập tức gật đầu. Có cựu giai đại pháp sư giúp đỡ, đó là điều tốt nhất rồi. Chương 187, Thổ Nguyên Mệnh Thi, Hoàng Bị Tử. Chương 187, Thổ Nguyên Mệnh Thi, Hoàng Bị Tử. Nhậm gia trấn, Tây Sơn, gần Thọ Phân Quận. Sương mù màu cho trắng bao phủ khắp nơi, giống như những đám bông gòn đặc quánh, ngưng đọng, nặng trĩu đè lên xung quanh. Tỷ đệ nhà họ Lâm tay cầm pháp khí, chậm rãi đi trong sương. Tầm nhìn xung quanh thấp đến đáng thương, cách 3 năm bước chân đã là một mảng hỗn độn mờ mịt, ngay cả cảm giác trơn trượt của lá mục dưới chân cũng trở nên không còn chân thật. Một mùi hôi thoang thoảng, giống như mùi đồ bật thối giữa hòa lẫn với một loại mùi tanh nào đó, lúc có lúc không chui vào lỗ mũi, khiến cổ họng khô khốc, trong lòng không dừng thắt lại. Thì, sương mù này không ổn. Lâm Huyền thở hổn hển, giọng nói vì cảnh giác mà đè xuống rất thấp, hắn siết chặt thanh đoản kiếm trong tay, chuôi kiếm bị mồ hôi thấm ướt có chút trơn. Cảm giác sương mù ở đây, giống hệt lần trước ở Càn Gia thôn. Sương mù quá dày, không chỉ linh hạt truy tung bị lạc hướng, chúng ta cũng sắp lạc trong sương mù này rồi, Lâm Huyền khẽ nói. Không ổn thật, nơi này không phải rừng rậm núi sâu, nhưng lại đột ngột xuất hiện một đám sương mù, quá bất thường. Hơn nữa, sương mù dường như có thể che chắn cảm giác của chúng ta, nhốt chúng ta ở đây. Lâm Thanh Thanh tay cầm sư đao, cẩn thận nhìn xung quanh. Tỷ, trong sương mù này dường như đâu đâu cũng tràn ngập khí tức của Hoàng Bị Tử. Ngươi nói xem, có phải nó cố ý dụ chúng ta đến đây không? Lâm Huyền cẩn thận hỏi. Có khả năng, có lẽ, nơi này ẩn chứa huyền cơ gì đó, có thể giúp Hoàng Bị Tử phát huy thực lực tốt hơn, để đối phó với hai chúng ta. Lâm Thanh Thanh gương mặt xinh đẹp lạnh như sương, đôi mắt sáng sắc bén quét nhìn xung quanh, cố gắng xuyên qua lớp sương mù màu cho trắng nuột ngạt này. Nhưng may là nơi này dường như rất gần Nhậm Gia Trấn, tỷ phú ở, Giang Đại Ca chắc sẽ đến giúp một tay, trong giọng nói của Lâm Huyền ẩn chứa một tia mong đợi, nhưng lúc nói, thuận miệng lại gọi nhầm bèn vội vàng sửa lại. Lâm Thanh Thanh nghe thấy hai chữ đó, tim đập thình thịch, vành hai cũng trở nên đỏ ửng. Lâm Huyền, ngươi còn dám nói bậy? Bài học lần trước còn chưa đủ mất mặt sao? Lâm Thanh Thanh trừng mắt nhìn hắn một cái, giọng nói lại không có chút uy lực nào, ngược lại còn mang theo một tia hoảng loạn khó nhận ra. Ngay sau đó, nàng không khỏi nhớ lại đêm đó ở ngôi miếu hoang, tiếng tỷ phu kinh thiên động địa của Lâm Huyền, mặt nàng lập tức như bốc cháy. Lúc đó Giang Thiên tuy không hỏi thêm, nhưng ánh mắt nghi hoặc đó đủ để nàng hận không thể tìm một cái lỗ để chui xuống. Lâm Huyền rụt cổ, cười khan hai tiếng, nhưng không có vẻ gì là sợ hãi. Hắn có thể thấy, tỷ tỷ miệng thì hung dữ, nhưng sự ngượng ngùng và mong đợi thoáng qua trong đáy mắt không thể lừa được người. Thì, Giang Đại Ca có phải sắp đến rồi không? Lâm Huyền không trả lời, mà lảng sang chuyện khác. Chắc là sắp rồi, Lâm Thanh Thanh đưa mắt nhìn tấm phụ lục đang nắm chặt trong tay, cảm giác ấm áp không ngừng truyền đến, khiến tâm trạng căng thẳng của nàng được xoa dịu phần nào. Nhưng đồng thời, một sự mong đợi mãnh liệt dâng lên từ đáy lòng. Thật sao? Tỷ phu ở, Giang Đại Ca thật sự sắp đến rồi. Lâm Huyền lại cố ý gọi nhầm, tuy đã kịp sửa miệng, nhưng nụ cười gian trên mặt đã bán đứng hắn. Lát nữa gặp Giang đạo hữu, ngươi phải giữ mồm giữ miệng cho ta, không được gọi bậy nữa, nghe chưa? Lâm Thanh Thanh nghiêm mặt dặn dò, chỉ là gò má hơi ửng hồng khiến sự nghiêm túc của nàng giảm đi đáng kể. Nếu còn như lần trước ta về sẽ mách cha, để cha đánh nát mông ngươi. Biết rồi, Lâm Huyền lẩm bẩm, ta chẳng phải là lo cho ngươi sao? Người như Giang đại ca, chắc chắn có không ít người để ý. Sâu trong sương mù, cảnh tượng hoàn toàn khác. Một khoảng đất trống không lớn trong rừng được dọn dẹp một cách thô bạo, mặt đất khắc đầy những phù văn màu đen dày đặc, ngoằn ngoèo quỷ dị, tạo thành một tá trận khổng lồ. Trung tâm trận pháp nằm một cỗ thi thể cao lớn khác thường, làn da có màu đất đá xám xịt, cứng như gốm. Từng luồng địa khí màu vàng đục đang từ những thọ phần quật trên mặt đất xung quanh tuôn ra, như bị thu hút, lượn lờ, chui vào bảy khiếu miệng mũi của cỗ thi thể đó. Bề mặt thi thể, cùng với sự dung nhập của địa khí, đang ngưng kết thành một lớp sừng mỏng giống như nham thạch với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường, tỏa ra một luồng khí tức nặng nề và áp bức. Một lao già mặc áo tròn đen, gầy gò như một bộ xương khô, đang đi vòng quanh thi thể theo những bước chân quỷ dị, miệng lẩm bẩm và không ngừng đánh từng đạo phù ấn màu xanh lục thảm thương vào trong cơ thể thi thể. Người này là trưởng lão của Thi Khôi môn, họ Hoắc. Mà bên cạnh hắn, còn đứng một gã đàn ông cũng mặc áo tròn đen, nhưng thân hình cao lớn. "Đại trưởng lão, vận may của ngài thật sự là không còn gì để nói." Giọng nói của Hoắc trưởng lão khàn khàn khó nghe, nhưng trong mắt lại lóe lên ánh sáng của nhiệt. Phôi thai thổ nguyên mệnh thi này vô cùng phù hợp với địa mạch âm sát chi khí bị dò dỉ ở đây. Một khi luyện thành, nhục thân cứng hơn cả thép tinh, sức mạnh vô cùng, còn có thể mượn lực lượng của địa mạch, uy lực vô tận. Hoắc trưởng lão nói với giọng điệu kích động, khi mắt lướt qua cô thi thể phía trước, lóe lên một tia khao khát. Gã đàn ông cao lớn nghe Hoắc trưởng lão định hót, khóe miệng lộ ra một nụ cười đắc ý. Đúng là vậy, năm xưa du ngoạn đến đây, phát hiện ra nơi địa lộ này, phong thủy cách cục ở đây vốn đã bị thọ phần quật phá hoại, dẫn đến địa khí dò dỉ, nhưng may là ta đã dùng vân mẫu thạch bản phong tỏa điểm dò dỉ, khóa chặt nơi này, nuôi dưỡng âm sát. Sau đó lại tình cờ có được cỗ thi thân trời sinh thân thổ này, cùng với khối địa linh căn này ba thứ cộng lại, mới có thể kích hoạt cách cục tụ âm hóa thổ này và dùng nó để luyện nên thổ nguyên mệnh thi này. Gã đàn ông cao lớn nói với giọng điệu bình thản, nhưng lại toát ra một vẻ tự đắc khó che giấu. Một đệ tử định hót bên cạnh nghe vậy, lập tức tiếp lời, đại trưởng lão Hồng Phúc Tề Thiên. Chỉ là chúng ta cướp cỗ thi thể này từ chỗ tứ mục đạo trưởng, e là đã kết thù lớn rồi. Nghe nói tứ mục đó rất bênh vực người của mình và thù dai, gã đàn ông cao lớn hừ lạnh một tiếng, ánh mắt dưới mũ trùm sắc như dao, kẻ làm việc lớn, sao có thể sợ đầu sợ đuôi? Một cỗ mệnh thi phù hợp hơn cả ngàn thi khôi bình thường. Có được cơ duyên ở đây, luyện thành thổ nguyên mệnh thi, một tứ mục còn con, có đáng gì? Hắn dừng lại một chút, giọng điệu hơi dịu đi, thú hồ, có mê tâm loạn hồn trận này, đủ để cách ly sự dò xét, tranh thủ thời gian. Ánh mắt của mọi người hướng về rìa trận pháp. Ở đó, mấy tên đệ tử thi khôi môn đang điều khiển mấy cỗ thi khôi hình thủ quỷ dị. Trong đó có một cỗ độc đáo nhất, lại là một con hoàng bì tử khô sắc có kích thước khá nhỏ, lông màu vàng úa, hai mắt lóe lên ánh sáng xanh lục u u. Nó và mấy cỗ thi khôi hình người khác đứng theo một phương vị đặc định, toàn thân tỏa ra sương mù màu cho trắng đậm đậm, khiến người ta tâm trí mê muội, chính là nguồn gốc của màn sương mù lớn bao phủ khu rừng này. Mê tâm mụ này, hòa lẫn yêu lực mê hồn tiên phú của hoàng bì tử thi khôi và các loại thi độc khác, có thể mê hoặc tâm thần, ăn mòn linh lực nhất. Hoắc trưởng lão cười âm hiểm, hai đứa nhóc Lư Sơn phái trong trận, lúc này e là đã thấy được ảo ảnh mà trong lòng chúng khao khát hoặc sợ hãi nhất rồi. Đợi bọn hắn linh lực cạn kiệt, tâm thần thất thủ, chẳng phải mặc cho chúng ta định đoạt sao? He he, con bé kia dáng vẻ thân hình đều không tệ, lại trưởng lão ngài Hoắc trưởng lão nói, lộ ra một nụ cười dâm đãng mà đàn ông nào cũng hiểu. Gã đàn ông cao lớn liếc hắn một cái, giọng điệu thờ ơ, chỉ là đồ chơi thôi, hưởng thụ xong, luyện thành thi khôi, hồn phách và tu vi của bọn hắn, vừa hay làm vật tế cuối cùng cho thổ nguyên mệnh thi, giúp nó linh tính hợp nhất. Chương 188, Trần Phong, cuối cùng cũng đến lượt ta ra bài rồi. Chương 188, Trần Phong, cuối cùng cũng đến lượt ta ra bài rồi. Trong sương mù, tỷ lệ nhà họ Lâm khó khăn tiến về phía trước. Theo thời gian trôi qua, bọn hắn chỉ cảm thấy bước chân của mình ngày càng nặng nề, hai chân như bị đổ chỉ. Đầu cũng nặng trịch, mí mắt không ngừng sụp xuống, như thể có thể nhắm lại bất cứ lúc nào. Lâm Huyền chỉ cảm thấy toàn thân xương cốt như bị rút đi, mềm nhũn không còn chút sức lực. Sương mù trước mắt méo mó của trào, trong thoáng chốc lại hóa thành một con ác hổ mắt vằn trắng trắng, nanh vuốt nhỏ dài hung tợn, gầm thét lao tới. Gió tanh sộc vào mũi, cái miệng máu như chậu kia dường như ngay giây sau sẽ nuốt chửng hắn. Tỷ, cẩn thận, có hổ. Lâm Huyền kinh hãi tột độ, muốn vung kiếm, nhưng cánh tay nặng như núi, chỉ có thể phát ra tiếng kêu kinh hãi khàn khàn, vô thức co người lại. Tuy nhiên, giọng nói của hắn không lọt vào tai Lâm Thanh Thanh. Lâm Thanh Thanh bên cạnh không biết từ lúc nào đã rời xa Lâm Huyền mấy trượng. Lúc này nàng chỉ cảm thấy toàn thân nóng gian, linh lực trong cơ thể chỉ trệ khó vận hành, ý thức lơ lửng, rơi vào một giấc mộng mông lung diễm lệ. Sương mù tan ra, trước mắt lại là cảnh tượng đèn lồng kết hoa vui mừng. Nàng đội mũ phượng khăn đoan, mặc áo cưới đỏ thắm, ngồi ngay ngắn trong khuê phòng, tim đập như trống, vừa ngượng ngùng vừa mong đợi. Tiếng chiêng trống huyên náo từ xa vọng lại, đội rước dâu đã đến. Nàng qua rèm châu nhìn ra, chỉ thấy một người mặc hỉ bào đỏ thắm, dáng người cao thẳng, phong thần tuấn lãng, đang mỉm cười đi về phía nàng. Không phải Giang Thiên thì là ai? Giang. Giang đạo hữu, Lâm Thanh Thanh lẩm bẩm, gò má ửng hồng, trong lòng ngọt ngào. Tân nương tử, đến giờ lên kiệu rồi. Ngay lúc này, một giọng nói the thé kỳ quái vang lên. Lâm Thanh Thanh ngước mắt nhìn, chỉ thấy bên cạnh Giang Thiên còn có một con lửa, nhưng kỳ lạ là trên đầu con lửa này lại mọc một khuôn mặt người. Khuôn mặt người trông khá trẻ, tướng mạo đoan trang, nhưng so với Giang Thiên thì kém hơn nhiều. Mà bên cạnh hắn, dường như còn có một người phu xe vẻ mặt nghiêm nghị, thân hình hơi gầy. Nhìn Giang Thiên ngày càng đến gần, trên mặt Lâm Thanh Thanh lộ ra một nụ cười hạnh phúc. Tiếp đó, đầu Lâm Thanh Thanh trở nên nặng trĩu, trước mắt cũng bắt đầu tối sầm. Trước khi hôn mê, Lâm Thanh Thanh miệng hơi hé, khẽ nói mê, tướng công ta bằng lòng. Lâm đạo hữu Giang Thiên thấy Lâm Thanh Thanh ngã ngửa ra sau, vội bước tới, ôm lấy eo nàng. Bọn hắn trúng độc rồi. Trong sương mù này có pha thứ gì đó, không hề tầm thường, có thể mê hoặc tâm thần, ăn mòn linh lực. Mùi tựa như sáo độc của hoàng bị tử, nhưng lại pha trộn với những thứ âm tà khác. Trần Phong ánh mắt như điện, nhanh chóng quét qua Lâm Thanh Thanh đang mềm nhũn và sương mù quỷ dị xung quanh, cánh mũi khẽ động, trầm giọng nói. Giang Thiên nhẹ nhàng đặt Lâm Thanh Thanh trong lòng xuống, thấy ánh mắt Lâm Thanh Thanh mê ly, hai má ửng hồng, còn đang vô thức lẩm bẩm, tướng công mày khẽ nhíu lại. Sau đó, hắn nhìn về phía trước, nơi Lâm Huyền đang vung vẩy loạn xạ vào không khí, la hét hổ đừng qua đây. Tỷ đệ nhà họ Lâm này đuổi theo hoàng bị tử, lại đuổi đến tận Nhậm gia trấn. Hơn nữa, còn đến khu mộ ở Tây Sơn đây là trùng hợp sao? Hay nơi này thực sự có điều gì bất thường? Hơn nữa, sư thúc cũng nói sương mù sinh ra ở đây chứa độc của hoàng bị tử. Giang Thiên nhìn dáng vẻ của Lâm Thanh Thanh, trong lòng vừa suy tính vừa lấy ra một viên giải độc đan từ càn khôn túi cho nàng uống. Sau đó, lại khiêng Lâm Huyền đang ngã gục ở gần đó qua, cũng cho hắn một viên giải độc đan. Trong lúc Giang Thiên hành động, Trần Phong và Lý Tuấn Dật cũng đang quan sát môi trường xung quanh. Trong sương mù dày đặc ở đây dường như không chỉ chứa độc tố, địa khí ở đây hoạt động bất thường và đang bị cưỡng ép dẫn dắt hội tụ về một điểm, có người đang mượn lực lượng của địa mạch. Trần Phong sắc mặt nghiêm trọng, nhìn quanh bốn phía, chân khẽ giẫm xuống đất, lên tiếng nói. Lý Tuấn Dật nghe vậy, căng thẳng siết chặt pháp khí, hỏi: "Sư phụ, là con hoàng bì tử kia thành tinh, có bản lĩnh như vậy sao? Chắc không phải hoàng bì tử trong sương mù có chứa thi khí nồng đậm, hơn nữa còn có dao động trận pháp mờ ảo truyền đến. Sự khác thường ở đây, chắc là do tà tu gây ra." Giang Thiên lắc đầu, trong mắt kim quang khẽ lóe, cảm nhận luồng khí tức mục nát lúc có lúc không trong không khí, trầm giọng nói. Trong đáy mắt Trần Phong lóe lên một tia tán thưởng, gật đầu tiếp lời, nói không sai. Dẫn địa khí, luyện thi thân thủ pháp như vậy, giống như đường lối của thi khôi môn ở vùng tương tây. Ta nhớ rõ, bọn hắn có một môn bí truyền tà pháp, chuyên dùng để luyện chế thổ nguyên mệnh thi. Tà pháp này yêu cầu phải tìm kiếm một cực âm sát địa, lấy thi thân mang mệnh cách đặc biệt làm vật thôi. Tiếp đó, bọn hắn sẽ dẫn địa mạch âm sát chi khí quán nhập vào thi thể, rồi phụ trợ bằng sinh hồn tế luyện. Một khi luyện thành, nhục thân cứng hơn cả kim cương, sức mạnh vô cùng, còn có thể mượn lực lượng của địa mạch, cực kỳ khó đối phó. Lý Tuấn Dật nghe đến đây, không khỏi hít một hơi khí lạnh, vậy tiếp theo chúng ta làm sao? Nếu tà tu này cần dùng địa mạch âm sát lực lượng để luyện chế thi thể, chắc hẳn là ở nơi địa khí hội tụ. Giang Thiên lên tiếng nói. Vậy bọn hắn thì sao? Lý Tuấn Dật nhìn về phía tỷ đệ nhà họ Lâm vẫn còn đang hôn mê. Ánh mắt lướt qua khuôn mặt tuyệt mỹ của Lâm Thanh Thanh, trong lòng Lý Tuấn Dật không khỏi thắt lại. Nhưng sau đó, hắn lại nhớ lại ánh mắt Lâm Thanh Thanh nhìn Giang Thiên lúc gặp mặt và tiếng nói mê trước khi hôn mê. Hạnh tài tử xứng giai nhân e là chỉ có người như sư minh mới có thể cùng mỹ nhân như vậy song túc song phi. Lý Tuấn Dật thầm thở dài, lập tức dập tắt ý nghĩ này. Trước tiên giải độc cho bọn hắn, nếu không bọn hắn không thể hành động, ngược lại còn trở thành gánh nặng. Giang Thiên nói, đỡ Lâm Thanh Thanh dậy, lòng bàn tay lập tức ngưng tụ linh lực ôn hòa, ấn vào huyệt đạo sau lưng nàng, giúp nàng hóa giải dược lực, xua tan độc tố. Trần Phong cũng đồng thời ra tay, giải độc cho Lâm Huyền. Với sự giúp đỡ của Giang Thiên, viên giải độc đan hóa thành một dòng nước mát lan tỏa, dược lực mạnh mẽ nhanh chóng trung hòa độc mê trong cơ thể. Lâm Thanh Thanh khẽ rên một tiếng, từ từ mở mắt, ánh mắt mê ly dần dần trở nên trong sáng. Cảm nhận được sự ấm áp truyền đến từ sau lưng, Lâm Thanh Thanh lập tức quay đầu lại. Khi khuôn mặt ngày đêm mong nhớ ấy hiện ra trước mắt, trong mắt Lâm Thanh Thanh bùng lên niềm vui mừng khôn xiết. Là Giang Thiên, hắn đến cứu mình rồi. Tuy nhiên ngay giây sau, cảnh tượng trong giấc mơ hoang đường đáng xấu hổ hiện lên trong đầu, lại nhớ đến câu tướng công ta bằng lòng của mình, Lâm Thanh Thanh đỏ bừng mặt. Đặc biệt là khi nàng phát hiện bên cạnh còn có hai người lạ mặt, gò má nàng đỏ đến mức gần như dị máu, ánh mắt né tránh, xấu hổ đến mức không có chỗ dung thân. Và ngay lúc này, một tiếng kêu kinh ngạc vang lên. Hổ, một con hổ thật lớn. Hừm. Thì VH, Giang đại ca, là ngươi cứu bọn ta. Lâm Huyền kinh hãi nhảy dựng lên, nhìn quanh bốn phía, phát hiện con hổ vừa tấn công hắn đã biến mất từ lâu. Thay vào đó, là một khuôn mặt quen thuộc. Lâm Huyền đạo hữu, lúc trước ta cảm nhận được tín hiệu cầu cứu của các ngươi, nên đã đến giúp đỡ. Vừa rồi, các ngươi đã trúng phải sao độc của Hoàng Bị Tử. Những gì các ngươi thấy chẳng qua chỉ là huyễn tượng, tuyệt nhiên không phải chân thật. Người giải độc cho ngươi là Trần Phong đạo trưởng của các Tạo Sơn, vị này là cao đồ của hắn, Lý Tuấn Dật đạo hữu. Giang Thiên lên tiếng giải thích, tiện thể giới thiệu thân phận của hai người Trần Phong cho tỷ đệ nhà họ Lâm. Sau đó, hắn lại quay sang hai người Trần Phong, sư thúc, Tuấn Dật, hai vị này là Lâm Thanh Thanh đạo hữu và Lâm Huyền đạo hữu của Lư Sơn phái, là bạn tốt của ta. Cảm ơn Trần sư thúc, cảm ơn Lý sư minh đã giúp đỡ. Lâm Huyền lúc này cũng đã phản ứng lại, vội vàng lên tiếng. Lâm Thanh Thanh bên cạnh cố nén sự xấu hổ trong lòng, cúi người hành lễ, giọng nói nhỏ như muỗi kêu, cảm ơn Trần sư thúc, Lý đạo hữu, cảm ơn Giang. Giang đạo hữu đã tương trợ. Hai người không cần như vậy, các ngươi đều là bạn của A Tiên, vậy thì là sư điệt của ta, Trần Phong, giúp đỡ là chuyện nên làm. Trần Phong mỉm cười nói, giọng điệu hòa ái. Vậy, Giang đại ca, bây giờ chúng ta làm sao? Trong sương mù này có chứa độc tố, chúng ta quay về. Hay là Lâm Huyền nhìn chằm chằm vào Giang Thiên. Chính tà đối lập, đấu tranh cả đời. Nếu nơi này có tà tu hành hành thế gian, chúng ta tự nhiên phải chém giết hết bọn chúng. Hú hồ, có Trần sư thúc, vị cửu giai đại pháp sư này trấn giữ, giết chết những tà tu này chẳng phải là chuyện dễ như trở bàn tay sao? Giang Thiên lúc này cũng lên tiếng, lúc nói, hắn còn không quên tăng bút thực lực của Trần Phong. Cửu giai đại pháp sư. Trần sư thúc lợi hại quá. Tỷ lệ nhà họ Lâm phối hợp kinh hô, cũng khiến nội tâm Trần Phong vô cùng thỏa mãn. Đến nhậm gia trấn đã 3 ngày, hắn muốn ra ngoài, nhưng vì có Giang Thiên, một thiên tài yêu nghiệt ở đây, nên căn bản không thể ra ngoài được. Bây giờ, cuối cùng cũng có hai người bình thường đến, hắn cuối cùng cũng có thể thỏa mãn sở thích của mình rồi. Đi thôi, chúng ta đi trảm yêu trừ ma, bảo vệ chính đạo. Trần Phong vung tay, đầy chính nghĩa nói. Tiếp đó, Trần Phong liền dẫn bọn hắn Giang Thiên đi về phía trung tâm sương mù. Đợt, hôm nay đưa bảo bối nhà ta đi bệnh viện, bận rộn cả nửa ngày, không kịp thời gian, chương cuối phải đến trưa mai, mọi người thông cảm. Chương 189, Tân Bốc lẫn nhau về chiến tích của Giang Thiên, hóa ra Giang Thiên mạnh như vậy. Chương 189, Tân Bốc lẫn nhau về chiến tích của Giang Thiên, hóa ra Giang Thiên mạnh như vậy. Sâu trong sương mù, nơi Thi Khôi môn đóng quân. Báo đại trưởng lão, lại có người xông vào trong trận rồi. Có 3 người tiến vào, không rõ cảnh giới cụ thể. Bọn hắn đã cứu 2 người lúc trước, rồi đi về phía chúng ta. Một tên đệ tử Thi Khôi môn mặc áo choàng đen từ bên ngoài chạy vào, lớn tiếng báo cáo. Đi về phía chúng ta. Mê tâm loạn hồn trận không có tác dụng sao? Hoắc trưởng lão mắt khẽ nheo lại, giọng nói đầy băng hàn. Trận pháp chắc không có vấn đề, kẻ đến e là đã cảm nhận được sự lưu động của địa khí, đoán là chúng ta dẫn động địa khí, nên mới đi về phía nơi địa khí hội tụ. Gã đàn ông cao lớn trầm giọng nói, hai mắt lóe lên vẻ âm u. Đại trưởng lão, vậy bây giờ làm sao? Ta dẫn người đi trừ khử bọn hắn. Hoắc trưởng lão đánh ra 2 đạo pháp ấn, lên tiếng hỏi. Chuyện này không đổi, thổ nguyên mệnh thi nhiều nhất nửa canh giờ nữa là luyện xong, luyện thi quan trọng hơn. Lát nữa ngươi và ta hợp lực luyện thành thi khôi trước, tránh sinh thêm chuyện còn những người kia, để đệ tử môn hạ đi kéo chân. Ngoài ra, uy lực mê tâm loạn hồn trận điều chỉnh đến mức tối đa. Thi diên hương cũng dùng cho ta. Gã đàn ông cao lớn lắc đầu, nói. Nghe lời đại trưởng lão truyền lệnh xuống, điều chỉnh uy lực mê tâm loạn hồn trận đến mức tối đa, trong trận pháp thêm thi diên hương. Ngoài ra, cử thêm 1 đội đệ tử đi chặn đánh đám người xông vào kia, không để bọn hắn đến gần nơi này. Hoắc trưởng lao trước tiên gật đầu, sau đó ra lệnh cho đệ tử bên dưới. Vâng, tiếp đó đệ tử này liền đi truyền đạt mệnh lệnh của trưởng lão. Mệnh lệnh của trưởng lão vừa ban xuống, toàn bộ khu vực trung tâm trận pháp lập tức trở nên náo động. Mấy tên đệ tử phụ trách điều khiển trận pháp lập tức cắn đầu ngón tay, nhỏ máu đen đỏ lên con hoàng bì tử khô xác ở trung tâm trận nhãn. Đồng thời, bọn hắn còn ném một thứ đen xì có mùi hăng nồng vào trong trận. Hốc mắt trống rông của khô xác đột nhiên bùng lên 2 luồng ngũ quang xanh lục thảm thương, sương mù màu cho trắng bao quanh đột nhiên tăng mạnh, cuồn cuộn lan ra ngoài, màu sắc cũng trở nên đậm hơn, gần như đặc quánh như tương. Mùi hôi thối tanh tưởi trong không khí lập tức nồng nặc gấp mấy lần, khiến người ta đau nhức đầu óc. Bên kia, bọn hắn Giang Thiên đang nhanh chóng tiến gần đến sâu trong sương mù. Sương độc này dường như trở nên nặng hơn trước. Mọi người cẩn thận Trần Phong nhìn quanh bốn phía, nhìn sương mù ngày càng đặc quánh, mày khẽ nhíu lại. Dường như có người đến Giang Thiên nhìn thẳng về phía trước, ánh mắt dường như có thể xuyên thấu màn sương mù dày đặc, thấy được tà tu thi khôi môn ẩn giấu phía sau. Trong mê tâm loạn hồn trận này, thần thức sẽ bị nhiễu loạn rất lớn. Cộng thêm ảnh hưởng từ sao độc hoàng bị tử, đạo sĩ bình thường ngoài những gì trong tầm mắt, căn bản không thể cảm nhận được bất kỳ biến động nào khác trong trận pháp. Nhưng linh hồn của Giang Thiên sau khi được dưỡng hồn chú cường hóa, hồn lực đã được tăng lên không ít. Cho nên, độ cảm nhận mạnh hơn nhiều so với đạo sĩ cung cấp. Cảm nhận được dao động bất thường đang đến gần, Giang Thiên dường như nghĩ đến điều gì, quay đầu nói với Trần Phong bên cạnh, "Sư thúc, lát nữa ngươi đừng ra tay vội, mấy tên phép dịu kia để bọn ta giải quyết là được, cảnh giới của ngươi quá cao, lỡ để kẻ chủ mưu sau lưng cảm nhận được trước, biết đâu sợ hai thực lực của ngươi, chạy mất trước." Trần Phong nghe những lời tâng bốc vô tình này của Giang Thiên, chỉ cảm thấy trong lòng vô cùng thoải mái. Nhưng đồng thời, hắn vẫn có chút lo lắng, liệu bọn hắn Giang Thiên có thể đối phó được với tình hình trước mắt không? "A Thiên, ngươi nói không sai, nhưng những kẻ khác, các ngươi có đối phó được không?" Trần Phong có chút lo lắng hỏi. Chưa đợi Giang Thiên trả lời, Lâm Huyền bên cạnh đã vội vàng lên tiếng. "Trần sư thúc, các ngươi yên tâm đi, sức chiến đấu của Giang đại ca rất kinh người. 7-8 ngày trước, bọn ta cùng Giang đại ca đối phó với tên tà môn huyết tăng pháp sư cửu giai, Giang đại ca với cảnh giới pháp sư lục giai, đã đánh cho đám huyết tăng kia tan tác, sợ mất mật. Thậm chí, trong đó còn có một huyết tăng cảnh giới đại pháp sư, cũng bị Giang đại ca vượt mấy tiểu cảnh giới xử lý rồi." Lâm Huyền nói một cách sinh động, trong mắt tràn đầy sự sùng bái đối với Giang Thiên. "Á, pháp sư lục giai, vượt cấp giết chết đại pháp sư nhất giai." Cái này Lý Tuấn Dật nghe vậy, lập tức trợn mắt, mặt đầy không thể tin nổi. Tuy nhiên, ngay sau đó, Lý Tuấn Dật dõi theo bóng lưng Phong Thái ngời ngời đang đứng phía trước, nội tâm hắn cũng khẽ rung động. Nếu chuyện này xảy ra với người khác, thì có lẽ vạn vạn không thể, nhưng nếu đối tượng là thần tượng của mình, thì không vấn đề gì lớn. Hai ngày nay, sự kính nể và sùng bái của hắn đối với Giang Thiên ngày càng tăng. Thiên phú của thần tượng mình quả thực quá nghịch thiên. Vượt cấp giết người, nghe rất khoa trương, thực tế cũng rất khoa trương. Giang sư Minh Thiên Tư tung hành, vượt cấp giết người thôi, có gì đáng kinh ngạc? Nhưng khả năng lớn nhất có lẽ là vì huyết tăng đại pháp sư nhất giai kia chỉ có vẻ ngoài tuy mang danh đại pháp sư nhất giai, nhưng thực tế chỉ vượt qua thế lực của pháp sư cửu giai. Nhưng dù vậy, cũng đủ để nói lên thiên phú và chiến lược kinh khủng của Giang sư Minh. Vượt ba tiểu cảnh giới giết chết tà tu, người trong thiên hạ có mấy ai làm được? Lý Tuấn Dật đoán ra 8-9 phần sự thật, trong lòng sự sùng bái đối với Giang Thiên vẫn như sông dài cuộn cuộn, kéo dài không dứt. Trong lòng Trần Phong cũng đoán như vậy. Sư điệt quả nhiên là thiên tư tung hành, không chỉ có thiên phú tuyệt đỉnh về luyện đan, về đạo pháp, cũng là kinh tài tuyệt diễm, ít ai có thể sánh bằng. Trần Phong càng nhìn Giang Thiên càng hài lòng, hắn thật sự hận không thể bây giờ liền bắt cóc Giang Thiên về các tạo sơn của bọn hắn, đào góc tường của Mao Sơn. "Á, Giang đại ca còn biết luyện đan nữa sao?" Lâm Huyền nghe Trần Phong nói vậy, cũng kinh ngạc há hốc mồm. Chuyện này, Giang Thiên chưa từng nói với bọn hắn. Đó là điều tất nhiên. Thiên phú của Giang sư Minh về đan đạo, khắp thiên hạ không ai sánh bằng. Giang sư Minh tự học luyện đan 2 tháng, ra tay liền có thể luyện chế đan dược cực phẩm. Về một số kiến thức luyện đan, thậm chí còn vượt qua sư phụ ta. Nên tảng sâu dày, tuyệt đối có thể gọi là đại gia đan đạo. Lý Tuấn Dật nói, ngẩng đầu đỡ ngực, như thể người có thành tựu như vậy là hắn. "Á?" Lâm Huyền nghe vậy, cả người như bị sét đánh, cứng đờ tại chỗ. Lâm Thanh Thanh bên cạnh cũng không khá hơn hắn là bao, cũng là mắt tròn mắt dẹt, mặt đầy chấn động. Thấy biểu cảm của hai người, Lý Tuấn Dật chỉ cảm thấy trong lòng vô cùng sảng khoái. Cuối cùng cũng có người có biểu cảm giống ta lúc đó rồi. Cuối cùng có người hiểu được sự không dễ dàng của ta lúc đó rồi. Cảm giác này sướng quá. Lý Tuấn Dật thâm đắc ý, cả người như vừa uống tiên đan, lâng lâng. "Xin lỗi, đang muộn rồi." Chương 190, thi khôi hương, mời khôi thần. Chương 190, thi khôi hương, mời khôi thần. Được rồi, các ngươi đừng tâng bốc nữa, ta nổi hết cả da gà rồi. Chúng ta vẫn nên giải quyết chuyện trước mắt đi." Giang Tiên thấy biểu cảm của hai bên đều có chút không đúng, vội vàng ngắt lời bọn hắn. Nếu bọn hắn còn nói chuyện nữa, không biết sẽ tâng bốc nhau đến lúc nào. Đúng. Giang đại ca nói đúng. Chúng ta làm việc chính trước." Lâm Huyền gật đầu lia liệm như gà mổ thóc, nói. Đúng. Giang sư Minh nói đúng. Bọn ta đều nghe Giang sư Minh." Lý Tuấn Dật cũng lên tiếng phụ họa. Nghe những lời quen thuộc này, Lâm Huyền và Lý Tuấn Dật nhìn nhau, đều thấy được sự ăn ý trong mắt đối phương, cũng như sự sùng bái vô hạn đối với Giang Thiên. Lâm sư đệ Lý sư Minh hai người như vương bắt nhìn đậu xanh, vừa mắt nhau rồi. Chỉ thiếu nước ôm nhau tại chỗ nước thôi. "Ta nói hay là hai người kết hôn tại chỗ đi." Giang Thiên nhìn hai người, thành khẩn đề nghị. Không ổn, ta và Lâm sư đệ chỉ là đạo hữu chí đồng đạo hợp." "Đúng vậy, Giang đại ca nói đùa rồi, ta cũng cảm thấy và Lý sư Minh chỉ là tâm đầu ý hợp ở một số phương diện thôi." Hai người nghe vậy, lập tức xua tay. "Vậy sao?" Thật đáng tiếc, Giang Thiên liếc hai người một cái, không thèm để ý đến hai kẻ làm trò nữa, bước về phía trước. Phía sau, Lâm Huyền, Lý sư Minh, Lý Tuấn Dật, Lâm sư đệ Lâm Huyền, Lý sư Minh, Lý Tuấn Dật, Lâm sư đệ Lâm Thanh Thanh, đảo mắt. Tiếp tục đi thêm mấy chục bước, sương mù dày đặc vốn yên tĩnh đột nhiên gợn lên một trận sóng. Dường như có thứ gì đó đang hoạt động trong sương mù. Giây sau, sương mù dao động, thứ bên trong hiện hình ra. Đó là 7-8 cô thi thể hành động cứng nhắc, da rẻ xám xịt, ánh mắt trống rỗng, móng tay đen bóng. Chúng từ trong sương mù dày đặc bước ra, phát ra một tiếng gầm gừ trầm thấp, cuốn theo một luồng gió tanh, lao về phía mấy người Giang Thiên. "Cẩn thận, là thi khôi." Lâm Thanh Thanh vội vàng nhắc nhở, hơi thở cũng trở nên gấp gáp. Giang sư minh, chúng ta cùng lên sao? Lý Tuấn giật lấy pháp kiếm từ càn khôn túi ra, vẻ mặt hơi căng thẳng hỏi.
Chỉ là mấy tên phép dịu, các ngươi nghỉ đi, ta đi diệt chúng. Giang Thiên cười nhạt, thân hình lao thẳng về phía đám thi thể.
Bụt. Tốc độ của Giang Thiên nhanh đến mức kéo ra một vệt tàn ảnh, Thần Tiêu Vân Lôi Quyết trong cơ thể ầm ầm vận chuyển, nắm đấm phải lập tức được bao bọc bởi một lớp kim quang chói mắt, những con rắn điện màu xanh trắng li ti kêu lách cách.
Chết.
Hắn hét khẽ một tiếng, không cần dùng bất kỳ chiêu thức hoa mỹ nào, tung thẳng một cú đấm như đạn pháo nã thẳng vào lồng ngực của con thi khôi đi đầu.
Bụt.
Rắc. Tiếng va chạm trầm đục xen lẫn tiếng xương gãy giòn tan. Con thi khôi lao lên còn chưa kịp phản ứng, lồng ngực của nó đã lom xuống một hố lớn, âm sát chi khí hộ thể mỏng như giấy bị kim quang và lôi cương xé nát. Thậm chí, nó còn chưa kịp gào thét, cả người đã bay ngược ra sau, đâm vào hai đồng loại phía sau, mềm nhũn như bùn ngã xuống đất, co giật hai cái rồi bất động, lồng ngực cháy đen một mảng, bốc khói xanh. Gào đám thi khôi phát ra tiếng gầm trầm thấp, không sợ chết lao về phía Giang Thiên. Móng đuôi sắc bén mang theo thi khí nồng đậm, tấn công vào các bộ phận trên cơ thể Giang Thiên. Thân hình Giang Thiên không hề dừng lại, cả người như hổ vào bầy cừu. Thân hình lao vào giữa đám thi khôi, quyền cước mang theo lực lượng sấm sét và kim quang nồng đậm, đánh về phía những con thi khôi đang bầy công. Mỗi lần ra tay của Giang Thiên đều đơn giản thô bạo, nhưng lại ẩn chứa sức mạnh kinh khủng cùng lôi cương kim quang chí dương chí cương. Một con thi khôi vung đuốt tấn công sau lưng hắn, hắn không thèm nhìn, trở tay đánh một cú trỏ, lôi quang bùng nổ, cả cánh tay của con thi khôi bị nổ nát. Nghiêng người tránh cú bổ của một con khác, một cú đá cao vòng cung bọc kim quang quét ngang hồng, con thi khôi đó gần như gặp đôi, méo mó một cách kỳ dị bay ra ngoài. Trong chốc lát, hiện trường như vỡ chợ. Tiếng va chạm trầm đục, tiếng xương gãy giòn tan, tiếng sấm sét nổ vang, tiếng xì xèo kỳ lạ khi thi khôi bị đánh nổ không ngớt vang lên. Kim quang và rắn sét điên cuồng lóe lên trong sương mù xám, mỗi lần sáng lên đều có nghĩa là một con thi khôi bị phá hủy hoàn toàn. Mạnh quá, đây là chiến lực của Giang sư minh sao? Quả nhiên mạnh đến đáng sợ. Tuy chỉ có cảnh giới pháp sư lục giai, nhưng thực lực còn cao hơn cả ta, một pháp sư cửu giai. Giang sư minh không hổ là thiên tài tuyệt đỉnh của linh huyễn giới chúng ta. Lý Tuấn giật khẽ kêu lên. Lúc hắn đến Nhậm gia trấn, đã đột phá đến pháp sư cửu giai. Vốn tưởng rằng ở tuổi hắn có được cảnh giới như vậy, đã là không tệ rồi. Nhưng không ngờ Giang Thiên đã cho hắn một bài học, cho hắn biết thế nào là núi cao còn có núi cao hơn, người giỏi còn có người giỏi hơn. Cảnh giới cao có ích gì, ngươi phải biết đánh mới được. Giang đại ca vẫn mạnh như ngày nào Lâm Huyền cũng cảm thán. Lôi pháp của A Thiên lại mạnh đến vậy sao? Chắc không được chiến lực của hắn cao như thế. Hơn nữa thể chất của hắn cũng dường như mạnh đến đáng sợ. Tốc độ, sức mạnh như vậy, thật sự là một pháp sư lục giai có thể có được sao? Trần Phong nhíu mày quan sát động tác của Giang Thiên, giữa hai hàng lông mày hiện lên vẻ nghi hoặc. Hắn luôn cảm thấy trên người Giang Thiên toát ra một chút kỳ lạ, nhưng không nói được là kỳ lạ ở đâu. Trong sương mù dày đặc, đệ tử thi khôi môn thấy thi khôi mình khó khăn lắm mới luyện chế được lại bị Giang Thiên dễ dàng đánh chết như vậy, trong lòng cũng vô cùng kinh ngạc. Thi khôi của ta, mẹ kiếp, cứ thế mà mất người này lôi pháp mạnh quá. Thực lực như vậy, lại chỉ có pháp sư lục giai. Thi khôi của chúng ta không phải đối thủ của hắn, chỉ có thể mượn sức mạnh của thi khôi đại trưởng lão thôi. Đúng vậy, chỉ có thể dùng thi khôi hương mời thần thôi. Một đám đệ tử thi khôi môn nhìn nhau, mặt đầy vẻ ngưng trọng. Ngay sau đó, bọn hắn động tay, liền có thêm một cây hương đen tuyền. Vũ hương dài được đốt lên, bốc ra khói đen dày đặc. Khói chia làm hai phần, một phần bay về phía sâu trong sương mù, một phần thì qua miệng mũi của đệ tử thi khôi môn đi vào cơ thể hắn. Giao cùng với việc khói đen dung nhập vào cơ thể bọn hắn, đệ tử thi khôi môn phát ra một tiếng gầm không giống tiếng người. Giây sau, cơ thể bọn hắn bắt đầu biến đổi. Chỉ thấy một tên đệ tử trên người mọc ra lông vàng úa dày đặc, miệng nô ra phía trước, lộ ra nanh đuốt sắc nhọn, ngón tay biến thành móng vuốt, mắt trở nên hẹp dài xanh lục, trông hệt như một con hoàng bì tử lớn đứng thẳng. Chỉ sau khi con hoàng bì tử lớn biến thân xong, phát ra một tiếng kêu chói tai, âm thanh đâm vào tai nhói vào tim. Một tên bên cạnh trở nên hùng tráng vô cùng, toàn thân cơ bắp cuộn, phủ đầy lông đen cứng, như một con gấu đen nổi giận, đấm ngực phát ra tiếng thình thịch. Còn một tên da rẻ trở nên xám trắng như đá, thân hình phình to, ánh mắt tràn ngập tử khí nồng đậm, như một cô thi vương cường trắng. Thịch 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 ba tiếng động trầm đục vang lên, ba tên đệ tử này xuất hiện không xa bọn Giang Thiên, toàn thân tỏa ra khí tức pháp sư cửu giai. Khí thứ gì đây? Sao lại trông quái dị thế này? Lý Tuấn giật nhìn ba tên đệ tử thi khôi môn có vẻ ngoài kỳ dị trước mắt, không khỏi hít một hơi khí lạnh, nổi hết cả da gà. Đây là thủ đoạn bí pháp của thi khôi môn, đốt thi khôi hương, mượn sức mạnh thần thông trên người thi khôi. Nguyên lý của nó cũng tương tự như thần đả thuật của đạo môn chúng ta, bọn hắn gọi đây là mời khôi thần. Trần Phong ánh mắt hơi ngưng lại, lên tiếng nói: "Chương 191, pháp sư cửu giai. Giang sư huynh tăng cấp như vậy." Chương 191, pháp sư cửu giai. Giang sư huynh tăng cấp như vậy. "Thế nào, A Thiên, có giải quyết được không?" Trần Phong nhìn ba tên đệ tử thi khôi môn trước mắt, lên tiếng hỏi: "Giang sư huynh, hay là chúng ta cùng ra tay đi? Ta cũng là pháp sư cửu giai, có thể giúp được." Lý Tuấn giật tay cầm pháp kiếm, đến bên cạnh Giang Thiên nói: "Còn có ta, ta cũng có thể giúp được." Lâm Huyền cũng đồng thời lên tiếng: "Yên tâm đi, chỉ là ba tên pháp sư cửu giai thôi, ta có thể đối phó. Thật ra thực lực của ta không chỉ như các ngươi thấy đâu." Giang Thiên nhìn Lý Tuấn Dật và Lâm Huyền một cái, lộ ra một nụ cười an tâm. Sau đó, linh khí trên người hắn ầm ầm một chuyện, khí tức pháp sư cựu giai bùng nổ. Tiếp đó, Giang Thiên thân hình lóe lên, lao về phía ba tên đệ tử thi khôi môn phía trước. Pháp sư cựu giai. Cảm nhận được khí tức trên người Giang Thiên, Lâm Huyền cả người đều ngây ngẩn. Hắn nhớ rõ ràng, chưa đến 10 ngày trước khi bọn hắn gặp Giang Thiên, đối phương rõ ràng mới chỉ là pháp sư lục giai. Sao mới qua bao lâu, đã là pháp sư cựu giai rồi. Trong thời gian ngắn như vậy, lên liền ba giai, hơn nữa còn là ở cấp bậc pháp sư. Cái này sao có thể? Các ngươi vừa rồi không phải nói 7-8 ngày trước Giang sư Minh vẫn là pháp sư lục giai sao? Lúc đó các ngươi có chắc chắn Giang sư Minh là pháp sư lục giai không? Có phải các ngươi cảm nhận sai không? Lý Tuấn giật trợn to hai mắt, lắp bắp hỏi. Không có. Giang đại ca lúc đó quả thực chỉ có cảnh giới pháp sư lục giai. Mới qua bao lâu chứ? Giang đại ca đã lên liền ba giai, đạt đến pháp sư cựu giai rồi. Lâm Huyền hít một hơi khí lạnh, quả quyết nói. Đúng vậy, Giang đạo hữu lúc đó quả thực là pháp sư lục giai, lúc đó ta cảm nhận rất rõ. Chỉ không ngờ thiên phú của Giang đạo hữu lại mạnh mẽ đến vậy, trong thời gian ngắn như thế, lại tăng lên ba tiểu cảnh giới. Lâm Thanh Thanh lúc này cũng gật đầu, khẳng định nói. Bọn hắn nói chắc là thật, nhưng có lẽ cũng có một khả năng khác. A Thiên vốn đã nắm giữ một môn bí pháp có thể che giấu khí tức. Thậm chí, môn bí pháp này ngay cả ta cũng không thể dò xét, từ đó có thể thấy bí pháp này tinh diệu đến mức nào. Nhưng nếu tốc độ tăng cấp của A Thiên là thật, vậy ta chỉ có thể nói A Thiên là thiên tư tung hoành. Trần Phong lúc này lên tiếng. Ba người nghe xong cũng đều rơi vào im lặng. Bọn hắn nhìn bóng lưng của Giang Thiên, chỉ cảm thấy lúc này Giang Thiên cách bọn hắn thật xa, như thể một người ở trên trời, một người ở dưới đất, trời đất cách biệt. Và ngay lúc bọn hắn đang thảo luận, tên đệ tử Thi Khôi môn kia đã tấn công Giang Thiên. Gào! Tên đệ tử gấu đen điên cuồng trước tiên, bốn chi chạm đất, như một chiếc xe tăng ầm ầm lao về phía Giang Thiên, mặt đất cũng khe rung chuyển. Tên hoàng bì tử thì thân hình lóe lên, hòa vào sương mù, tốc độ nhanh đến mức chỉ để lại một bóng vàng nhạt, vòng ra bên sườn Giang Thiên, tìm cơ hội, miệng phát ra tiếng kêu chít chít quấy nhiễu tâm thần. Tên đệ tử Thi Vương gầm nhẹ một tiếng, bước những bước dài, đấm thẳng một cú, mang theo tiếng gió rít gào, thế mạnh lực trầm. Đối mặt với sự tấn công từ ba phía, Giang Thiên lại không lùi mà tiến. Hắn chân trái mạnh mẽ giẫm xuống đất, đạp cho bùn đất bay tung tóe, cơ thể mượn lực như mũi tên rời cùng bắn về phía Thi Vương đang đối diện, dường như không quan tâm đến gấu và hoàng bì tử đang tấn công từ hai bên. Ngay khoảnh khắc nắm đấm to như cái nồi của Thi Vương sắp đập vào mặt, cơ thể Giang Thiên nghiêng đi một góc không thể tin nổi, nắm đấm sượt qua má hắn, luồng gió mạnh thổi tung tóc hắn về phía sau. Cùng lúc đó, Giang Thiên nhẹ nhàng đưa ra một ngón tay, điểm vào ngực Thi Vương. Bùm! Một lực lượng khổng lồ bùng nổ từ đầu ngón tay hắn. Ầm! Rắc, tiếng xương gãy giòn tan truyền đến, thân hình to lớn của Thi Vương như gặp vận may, bay ngược về phía sau với tốc độ nhanh hơn, nặng nề ngã xuống đất, không còn hơi thở. Gần như cùng lúc, gió dữ từ bên trái ập đến. Thân hình to lớn của tên đệ tử gấu đen đã lao đến, bàn tay gấu khổng lồ mang theo tiếng rít xé toạc không khí, hung hăng đập về phía đầu Giang Thiên. Giang Thiên đối mặt với đòn tấn công của người này, chỉ nhẹ nhàng đưa tay ra. Bàn tay dường như hàm chứa sức mạnh thiên cân, đã bị Giang Thiên nắm gọn trong lòng bàn tay. Tiếp đó, giáp bàn tay Giang Thiên nhẹ nhàng xoay tròn, một lực xoắn kinh khủng từ lòng bàn tay hắn truyền ra, trong nháy mắt lan khắp toàn thân tên đệ tử gấu đen. Từng trang tiếng xương gãy truyền đến, tên đệ tử gấu đen bị lực xoắn này kéo theo, không ngừng xoay vào trong, xương cốt vỡ nát, máu thịt xoắn lại như quẩy. Ngay lúc giải quyết gấu đen, hắn cảm nhận được một tiếng xé gió cực kỳ nhỏ từ bên phải. Con hoàng bì tử vẫn luôn lượn lờ, cuối cùng cũng tìm được thời cơ mà nó cho là tốt nhất, như quỷ mị chui ra từ sương mù, móng vuốt sắc nhọn tấn công thẳng vào vị trí thận sau lưng Giang Thiên. Tốc độ nhanh đến mức chỉ để lại một bóng vàng. Đòn này âm độc xảo quyệt đến cực điểm. Nhưng Giang Thiên như đã đoán trước, hắn xoay người có vẻ chậm rãi, nhưng thực tế lại nhanh đến khó tin. Đối mặt với móng vuốt sắc nhọn đang lao tới không né không tránh, tay trái Giang Thiên nhanh như chớp đưa ra, năm ngón tay xuề rộng, kim quang lượn lờ, chính xác vô cùng nắm chặt lấy cổ tay đối phương. Ánh sáng xanh lục trong mắt tên đệ tử hoàng bì tử lập tức bị kinh hãi thay thế. Hắn cảm thấy cổ tay mình như bị kìm sắt đung đỏ kẹp chặt, kim quang nóng rực và luồng sét tê dại làm lông hắn buốt mùi khét, yêu lực vận chuyển lập tức trì trệ. Hắn muốn dây ra, nhưng lực lượng đó lớn đến kinh khủng. Giang Thiên không cho hắn thời gian phản ứng, nắm chặt cổ tay hắn mạnh mẽ kéo về phía trước, đồng thời đầu gối phải như trọng pháo hung hăng thúc lên. Rắc! Tiếng xương gãy chói tai vang lên rõ ràng. Cú thúc gối này trúng ngay mặt, cả khuôn mặt của tên đệ tử hoàng bì tử đều lõm xuống, sống mũi vỡ nát, răng hỏa lẫn máu tươi phun ra. Tiếng kêu chít chít kỳ quái đột ngột dừng lại, biến thành tiếng rít khè khè. Thần thái trong mắt hắn lập tức mở đi, cơ thể mềm nhũn rũ xuống. Giang Thiên tiện tay ném hắn bay ra như ném một cái bao rách, đập vào một gốc cây khô, mềm nhũn trượt xuống, không còn tiếng động. Trong chớp mắt, ba tên đệ tử Thi Khôi môn được khôi thần nhập thể, toàn bộ bị diệt. Ước Lý Tuấn giật khó khăn nuốt một ngụm nước bọt, cơ thể cũng khẽ run. Mạnh quá, sư minh của mình quả thực quá mạnh. Đối mặt với đối thủ cùng cấp với mình, Giang Thiên vừa ra tay, đã như bóp chết một con kiến. Đơn giản đến không ngờ. Quả nhiên, Giang đại ca lại mạnh hơn rồi. Lần trước đối mặt với đám cựu giai pháp sư huyết tăng kia, động tác đâu có tiêu sái tự nhiên được như bây giờ. Giang đại ca lúc đó quả thật chỉ có pháp sư lục giai. Tốc độ tăng cấp của Giang đại ca quả thực kinh thế hai tục. Lâm Huyền cũng run giọng nói, trong giọng nói tràn đầy kích động. Giang Thiên hiện tại mạnh hơn lúc đó quá nhiều, điều này đủ để chứng minh Giang Thiên lúc đó tuyệt đối không che giấu cảnh giới, mà là pháp sư lục giai thực thụ. Chỉ là tốc độ tiến bộ của đối phương quá đáng sợ, không phải những người bình thường như bọn hắn có thể hiểu được. Mạnh quá, với thực lực như vậy của A Thiên, cho dù đối mặt với đại pháp sư nhị giai, e là cũng có thể dễ dàng đánh bại. Dù sao, từ lúc bắt đầu chiến đấu đến giờ, Á Thiên vẫn chưa dùng đạo thuật nhiều. Nếu cộng thêm đạo thuật, chắc chắn có thể đánh bại đại pháp sư nhị giai. Trần Phong lúc này cũng tim đập nhanh hơn, hắn cũng kinh ngạc trước thực lực của Giang Thiên. Và cùng lúc đó, sâu trong sương mù, Hoắc trưởng lão, Lý sư minh bọn hắn chết rồi. Cho dù đã mời Thi Khôi nhập thể, cũng không ngăn được đòn tấn công của những người đó. Bọn hắn quá mạnh, chúng ta không phải đối thủ. Một tên đệ tử hoảng hốt chạy vào, ủy trước mặt Hoắc trưởng lão, sắc mặt kinh hãi nói: "Dùng sức mạnh của Thi Khôi cũng chết, xem ra những người này chắc là đạo sĩ cảnh giới đại pháp sư." "Đại trưởng lão, ta dẫn người đi diệt chúng." Hoắc trưởng lão đột ngột đứng dậy, trầm giọng nói với gã đàn ông cao lớn: "Vậy phiến Hoắc trưởng lão rồi lúc đi hãy mang theo cả đệ tử và Thi Khôi trong môn đi, giải quyết nhanh gọn, tránh đêm dài lắm mộng." Gã đàn ông cao lớn khẽ gật đầu, chấp thuận yêu cầu của Hoắc trưởng lão. Vân Hoắc trưởng lão gật đầu, vẫy tay với các đệ tử có mặt: "Tất cả mọi người, theo ta đi." Chương 192, thực lực thật sự của Giang Thiên, ngươi đang múa dịu quá mắt thợ sao? Chương 192, thực lực thật sự của Giang Thiên, ngươi đang múa dịu quá mắt thợ sao? Không lâu sau, Hoắc trưởng lão dẫn một đám đệ tử Thi Khôi môn từ sâu trong sương mù bước ra, đen kịt một mảng, ít nhất cũng có hơn 10 người. Ai nấy sắc mặt âm u, toàn thân quấn quanh mùi hôi thối của thi thể và sát khí lúc có lúc không. Bản thân hắn khí tức càng thêm ngưng động, lại là một tu sĩ đại pháp sư tam giai, cao hơn cả một đại cảnh giới so với pháp sư cựu giai mà Giang Thiên đang thể hiện. Hoắc trưởng lão quét mắt qua mấy người Giang Thiên, cuối cùng dừng lại trên người Trần Phong có khí tức thâm trầm khó đoán, đáy mắt lóe lên một tia nghi hoặc. Các đạo sĩ có mặt đều là kép dịu cảnh giới pháp sư, duy chỉ có khí tức của người này hắn không nhìn thấu. Người này rất có thể là trung kỳ đại pháp sư. Trung kỳ đại pháp sư thì sao? Có nhiều thi khôi của Thi Khôi môn ta ở đây, lại phối hợp với cảnh giới của ta, kéo chân hắn một lúc ba khắc không thành vấn đề. Đến lúc đó đại trưởng lão luyện thành thổ nguyên mệnh thì giết chết hắn chẳng phải là chuyện trong phút chốc sao? Hoắc trưởng lão nghĩ đến đây, miệng hừ lạnh một tiếng, nhưng không hề khách khí nói: "Đạo sĩ hoang dã từ đâu đến, dám quản chuyện của Thi Khôi môn ta? Biết điều thì cũng ngay, nếu không hử." Cảm nhận được khí tức trên người Hoắc trưởng lão, ánh mắt Trần Phong trở nên sắc bén, bước lên một bước định lên tiếng. Và ngay lúc này, động tác của Trần Phong lại bị Giang Thiên ngăn lại. Chỉ thấy Giang Thiên nhàn nhạt lên tiếng: "Sư thúc, giết gà sao phải dùng dao mổ trâu?" Người này, để ta là được nghe những lời tự tin của Giang Thiên, Trần Phong cũng khẽ nhíu mày. Hắn biết thực lực của Giang Thiên vượt xa tu sĩ cảnh giới pháp sư bình thường, cho dù đối đầu với tà tu đại pháp sư nhị giai cũng có xác suất thắng. Nhưng đó chỉ là có xác suất thắng mà thôi, hơn nữa lần này đến, lại là một đại pháp sư tam giai, không phải là đối thủ mà Giang Thiên có thể đối phó. "A Thiên, đây là đại pháp sư tam giai, ngươi..." Trần Phong nói đến cuối, giọng điệu không khỏi mang theo sự lo lắng nồng đậm. "Sư thúc, ta biết nhưng ngươi cứ yên tâm, những gì ta thể hiện trước đó, không phải là toàn bộ thực lực của ta." Giang Thiên nghiêng đầu cười nhạt, mặt đầy vẻ tự tin. "Á, không phải toàn bộ thực lực, vậy toàn bộ thực lực của Giang sư huynh không lẽ là?" Lý Tuấn giật vẻ mặt hơi sững sờ, rồi mắt từ từ mở to, miệng như muốn nhét vừa nắm đấm của mình. "Pháp sư cửu giai, lên một tầng nữa chính là đại pháp sư nhất giai. Chẳng lẽ Giang đại ca thật sự là đại pháp sư nhất giai?" Lâm Huyền lẩm bẩm, ánh sáng trong mắt ngày càng sáng. Chưa đến 10 ngày, từ pháp sư lục giai tăng lên đại pháp sư nhất giai, tốc độ tăng cấp của Lâm đạo hữu cũng quá kinh thế hai tục rồi. Trong lòng Lâm Thanh Thanh chấn động không thôi, ánh mắt nhìn Giang Thiên mang theo vẻ kích động nồng đậm. "A Thiên, ngươi thật sự..." Giọng nói của Trần Phong cũng có chút run rẩy, mặt đầy vẻ dò hỏi và không thể tin nổi. "Ầm." Giang Thiên không nói gì, chỉ có linh khí toàn thân ầm ầm vận chuyển. Cùng lúc đó, khí tức trong cơ thể Giang Thiên vốn bị ngũ sắc quang chướng pháp che giấu một cách khéo léo, như thể được cởi bỏ một loại ràng buộc nào đó, ầm ầm bùng nổ. Một luồng khí thế mạnh mẽ, ngưng luyện, mang theo uy áp ẩn hiện hơn hẳn pháp sư cựu giai lúc này, xông thẳng lên trời, khuấy động sương mù xung quanh quần quật lùi lại. "Đại pháp sư nhất giai." "Đại pháp sư? Thật sự là đại pháp sư?" Lý Tuấn giật mắt trở nên tròn xoe, như thể dây sau nhãn cầu sẽ rơi ra khỏi hốc mắt. "Trời đất ơi, Giang đại ca 10 ngày công phu, thật sự thành đại pháp sư rồi. Tốc độ tu hành nghịch thiên gì đây? Quá đáng sợ." Lâm Huyền thở gấp, mặt đầy vẻ kích động và ửng hồng. Trần Phong và Lâm Thanh Thanh bên cạnh cũng đều như vậy, trong lòng vô cùng kích động. Đồng tử của Hoắc trưởng lão đột nhiên co rút, vẻ mặt kinh miệt lập tức đông cứng, thay vào đó là một tia kinh ngạc và sự ngưng trọng chưa từng có. Hắn vốn tưởng chỉ là mấy tên tiểu bối chính đạo không biết trời cao đất dày, không ngờ lại giấu một đại pháp sư. Thậm chí, tu vi của người này che giấu sâu đến vậy, ngay cả hắn cũng không hoàn toàn nhìn thấu. "Tốt, tốt, tốt." Hoắc trưởng lão nói liền ba chữ "tốt", giọng nói âm trầm đến mức có thể nhỏ ra nước, "đúng là đã xem thường ngươi. Tuổi còn trẻ đã có tu vi như vậy, nuốt hồn phách của ngươi, chắc chắn là đại bổ." "Vậy sao?" "Vậy phải xem ngươi có bản lĩnh đó không." Giang Thiên cười lạnh, thân hình lướt đến phía trước. "Khởi trận, nghiền nát hắn cho lão phu." Hoắc trưởng lão mắt lóe lên u quang, bàn tay gầy gò mạnh mẽ vung lên, quát lớn. Trong nháy mắt, mấy cỗ thi khôi đặc biệt nhất Hoàng Bì Tử Khô Xác, Hắc Hùng Thi Khôi và cỗ thi vương cao lớn nhất Hốc Mắt đồng thời bùng lên u quang xanh lục thẳng thường, tạo thành thế tam giác vây quanh Giang Thiên ở trung tâm. Dưới chân chúng, những phủ văn màu đen lơ lửng trên mặt đất như sống lại, ngần ngèo vô lượng, kết nối thành một trận pháp âm tà. Sương mù dày đặc dường như bị một lực lượng vô hình kéo theo, điên cuồng hội tụ vào trong trận pháp, màu sắc trở nên đen kịt như mực. Trong đó còn xen lẫn mùi thi độc tanh hôi cùng khí độc xào Hoàng Bì Tử khiến người ta choáng váng, hóa thành những chiếc cùm vô hình, cuốn lấy, ép chặt Giang Thiên, cố gắng ăn mòn linh lực, làm tê liệt thần hồn của hắn. Trong trận, thân hình Giang Thiên khẽ lắc lư, trên mặt đúng lúc lộ ra vẻ hoảng hốt và dãy rủa, động tác dường như cũng chậm lại một chút. Hoắc trưởng lao thấy vậy, khoe miệng nết lên một nụ cười tàn nhẫn và đắc ý: "Nhóc con, có thể chết dưới tam thi tỏa hồn trận này của ta, cũng coi như là tạo hóa của ngươi. Chết cho ta." Hắn sợ chậm trễ sẽ sinh biến, quyết định tốc chiến tốc thắng, tay ấn biến đổi, thúc giục ba cỗ thi khôi trung tâm đồng thời bạo khởi tấn công. Hoàng Bì Tử thi khôi đột ngột lao tới, tốc độ nhanh đến mức chỉ còn lại một bóng vàng, móng vuốt sắc nhọn tấn công thẳng vào tim. Hắc Hùng thi khôi thế mạnh lực trầm, bàn tay khổng lồ đập về phía Thiên Linh. Thi Vương thì gầm gừ lao tới, hai tay giang rộng, muốn khóa chặt Giang Thiên. Ba phía hợp kích, hung hãn xảo quyệt, phong tỏa mọi đường lui. Ngay lúc mọi người đều nghĩ Giang Thiên sắp bị trọng thương, Giang Thiên trong trận bốn có ánh mắt tan rã, trong mắt đột nhiên bắn ra kim quang rực rỡ như mặt trời. Phá! Một tiếng quát trong trẻo như sấm xuân nổ vang. Hắn hoàn toàn phất lờ Hắc Hùng và Thi Vương đang tấn công từ hai bên, thân hình không lùi mà tiến, lại như quỷ mị chính xác cắt vào lòng Hoàng Bì Tử Thi Khôi. Nắm đấm phải không biết từ lúc nào đã được bao bọc bởi lôi quang chói mắt và kim quang nồng đậm, đơn giản trực tiếp tung ra một cú đấm. Nhanh, nhanh đến mức vượt qua giới hạn phản ứng của Hoắc trưởng lão. Bùm ầm. Cố Hoàng Bì Tử Thi Khôi, một trong những trung tâm của trận pháp, thậm chí còn chưa kịp tiêu la, đã bị lôi cương kim quang chí dương chí cương đánh cho nổ tung. Vô số mảnh vỡ cháy đen hòa lẫn máu bẩn bắn tung tóe. Trung tâm bị phá, khí tức của tà trận đang khóa chặt xung quanh đột nhiên rối loạn, sương mù dày đặc cuộn trào ngược lại, trận pháp lập tức bị phá. Cái gì? Vẻ đắc ý trên mặt Hoắc trưởng lão lập tức biến thành kinh hãi, trong mắt gần như lồi ra khỏi hốc mắt. Tuy nhiên động tác của Giang Tiên không hề dừng lại. Cùng lúc đánh nát Hoàng Bì Tử Thi Khôi, chân trái hắn như roi thép quét ngang về phía sau, chính xác vô cùng đá vào khớp gối của Hắc Hùng Thi Khôi. Rắc. Tiếng xương gãy chói tai vang lên. Thân hình to lớn của Hắc Hùng Thi Khôi mất thăng bằng, gào thét thảm thiết quỳ xuống. Chưa đợi nó ngã xuống, nắm đấm to lớn của Giang Tiên đã đập vào đầu Hắc Hùng Thi Khôi. Bước đầu của Hắc Hùng Thi Khôi nổ tung như dưa hấu. Giang Tiên không hề dừng lại, xoay người lại, chùm ngón tay như kiếm, đầu ngón tay ngưng tụ lực lượng sấm sét được nén cao độ, như một thanh sắt đung đỏ, lập tức điểm ra. Phụt. Đầu ngón tay dễ dàng xuyên thủng trán cứng như sắt của Cố Thi Vương đang lao tới. Lôi quang xuyên qua não, động tác của Thi Vương đột ngột dừng lại, ánh sáng xanh trong mắt lập tức tăng ấm, thẳng tắp ngã ngửa ra sau. Trong chớp mắt, ba Cố Thi Khôi trung tâm đều bị hủy. Từ lúc bạo khởi tấn công đến lúc phá trận hủy khôi, toàn bộ quá trình chỉ trong nháy mắt. Trần Phong, Lý Tuấn Dật, tỷ đệ nhà họ Lâm đang quan sát bên ngoài, thậm chí cả những đệ tử Thi Khôi môn còn lại, đều mắt tròn mắt dẹt, cứng đờ tại chỗ như tượng gỗ. Hoắc trưởng lao thấy ba Cố Thi Khôi gần như bị hủy trong nháy mắt, lập tức hồn bay phách lạc, đáy lòng dâng lên một luồng khí lạnh chưa từng có. Thằng nhóc này không phải là đại pháp sư nhất giai bình thường. Năng lực thực chiến, sự nắm bắt thời cơ và lôi pháp bá đạo thuần túy của hắn, quả thực kinh khủng. Dù là một đại pháp sư tam giai như mình bị ba Cố Thi Khôi bao vây, cũng chưa chắc có thể giải quyết trận đấu một cách gọn gàng như vậy. Mà đối phương chỉ là đại pháp sư nhất giai, lại có thể xử lý ba Cố Thi Khôi của mình một cách gọn gàng như vậy. Hơn nữa, vừa ra tay đã trực tiếp đánh hỏng Thi Khôi. Thấy Giang Thiên phá hết Thi Khôi, ánh mắt lạnh lùng khóa chặt Hoắc trưởng lão, thân hình hắn lóe lên, lao đến như mũi tên rời cùng, tâm thần Hoắc trưởng lão đống nhiên chấn động. Thực lực của tên này quá kinh khủng, phải toàn lực ra tay. Nhóc con, ta nhất định sẽ giết ngươi. Hoắc trưởng lão hai mắt lóe lên vẻ băng lãnh, đột nhiên từ trong lòng lấy ra một tấm phù lục màu đỏ sẫm, cảm giác kỳ dị. Tấm phù lục đó được làm từ một loại da thú không rõ tên, trên đó dùng chu sa đỏ sẫm pha lẫn sợi vàng, vẽ ra một con rồng đang dương nanh múa vuốt, sống động như thật. Khoảnh khắc phù lục được lấy ra, một luồng long uy yếu ớt nhưng vô cùng thuần khiết hòa lẫn với sát khí tanh nồng lan tỏa. Lấy máu làm dẫn, long phách phụ thể. Hoắc trưởng lão mặt đầy vẻ đau lòng và điên cuồng, mạnh mẽ vua tấm phù lục vào ngực mình. Long khí trong tấm phù này là do hắn đã luyện hóa vô số khâu xác, sau đó rút ra, quán nhập vào phù lục mà luyện chế thành. Tấm huyết long phù này là một trong những lá bài tẩy của mình, bây giờ lại tiêu hao ở đây, hắn sao có thể không đau lòng? Trong lòng hắn hận chết Giang Thiên rồi. Xèo. Tấm phù lục như một thanh sắt nung đỏ, làm bỏng da thịt ngực hắn cháy đen bốc khói. Nhưng cùng lúc đó, một luồng sức mạnh cuồng bạo vô cùng từ trong phù lục quần cuộn tràn vào cơ thể hắn. Cơ thể hắn như bị thổi phồng lên, tứ chi gầy gò, cơ bắp cuộn cuộn, gân xanh nổi lên như run đất, bề mặt da thậm chí còn hiện ra một lớp vân sẫm màu mỏng manh, giống như bảy rồng. Gào. Hoắc trưởng lão cảm nhận được luồng sức mạnh cuồn cuộn trong cơ thể, không kìm được phát ra một tiếng gầm rú không ra tiếng người. Nỗi kinh hai trước đó đã bị cảm giác sức mạnh to lớn cuốn phăng đi, thay vào đó là sự tự tin cùng bạo ngược vô biên. Tiểu tạp chủng, có thể ép lão phu dùng đến huyết long phủ người chết cũng đủ để tự hào rồi. Nạp mạng đi. Hắn dẫm chân một cái, mặt đất nổ tung một hố nhỏ, thân hình cuốn theo gió tanh, đấm thẳng vào mặt Giang Thiên. Quyền phong cuồn cuộn, lại ẩn hiện một tiếng ngâm khẽ, uy thế kinh người. Đối mặt với đòn tấn công cuồng bạo này, trong mắt Giang Thiên không hề có chút sợ hãi, ngược lại còn lướt qua một nụ cười kỳ quái. Long khí, loãng và tạp nham như vậy, cũng xứng được gọi là long khí. Trong động tiên của hắn, Long thổ châu huyệt ẩn chứa long khí dồi dào, bản thân hắn lại còn thường xuyên dùng long khí tôi luyện cơ thể. Muốn dựa vào chút long khí này để lật kèo, coi Giang Thiên là trò cười sao? Nhưng huyết phù này có chút thú vị, có thể nghiên cứu một chút. Múa dịu qua mắt thợ, Giang Thiên hừ lạnh một tiếng, không né không tránh, cũng tung ra một cú đấm. Cú đấm này không dùng bất kỳ đạo pháp nào, hoàn toàn là lực lượng nội thân, cuốn theo khí huyết cuộn cuộn. Ầm. Hai nắm đấm không cân xứng va chạm mạnh mẽ, phát ra một tiếng nổ vang hai. Sóng khí lấy điểm va chạm của hai nắm đấm làm trung tâm, ầm ầm nổ tung, quét sạch một mảng lớn xương mù xung quanh. Ơ a. Một tiếng hét thảm thiết đau đớn vang lên. Chỉ thấy cánh tay vừa mới phình to kinh người của Hoắc trưởng lão, lúc này lại như một cành cây khô bị lực lượng khổng lồ nghiền nát, méo mó một cách cực kỳ không tự nhiên. Xương trắng xuyên thủng da thịt, lộ hẳn ra ngoài, máu tươi chảy đầm đìa. Cả người hắn lại như bị một con trâu điên đang chạy đâm thẳng vào, bay ngược ra sau mười mấy mét, nặng nề ngã xuống đất, lại lăn thêm mấy vòng mới dừng lại. Chương 193, giết chết Hoắc trưởng lão, mọi người chấn kinh. Chương 193, giết chết Hoắc trưởng lão, mọi người chấn kinh. Không thể nào. Ngươi, sao ngươi có thể mạnh như vậy? Hoắc trưởng lão cố gắng ngẩng đầu lên, miệng không ngừng ho ra máu, mặt đầy vẻ kinh hãi và sợ hãi không thể tin nổi. Huyết Long phủ của hắn lại hoàn toàn không có tác dụng. sức mạnh của đối phương sao có thể kinh khủng hơn cả hắn khi đã dùng long khí gia trì. Nắm đấm đó cứng đến mức không giống như xương thịt. Giang Thiên lắc lắc cổ tay, từng bước tiến lại gần, ánh mắt lạnh lùng như băng. Thấy Giang Thiên không ngừng đi về phía mình, Hoắc trưởng lão sợ hãi lùi lại. Một đại pháp sư tam giai đường đường, chỉ có chút thủ đoạn này thôi sao? Giang Thiên giọng nói lạnh lùng, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Hoắc trưởng lão, khí thế trên người ngày càng nồng đậm. Hoắc trưởng lão bị ánh mắt đó nhìn đến hồn bay phách lạc, ham muốn sống sót đã lấn át mọi lý trí và sự đau lòng. Hắn mạnh mẽ vỗ xuống đất, mượn lực bật dậy, tay kia nhanh chóng lại lấy ra một tấm phù lục càng thêm tà dị, toàn thân đỏ như máu, dường như còn đang khẽ đập. Trên tấm phù lục đó, phù văn được vẽ không phải là hình rồng như trước, mà là dùng một loại vật chất màu đen nào đó giam cầm một bóng hổ màu máu đang ngửa mặt lên trời gầm hét. Sát khí của nó nồng đậm, lại vượt xa huyết long phù lúc nãy. Lấy hồn nuôi hổ, vạn sát quý tông. Hoắc trưởng lão gầm lên, lại nuốt chửng tấm huyết phù đó. Gào. Một tiếng hổ gầm kinh thiên động địa từ trong cơ thể hắn bùng nổ. Cơ thể của Hoắc trưởng lão sau khi nuốt huyết phù đã xảy ra những thay đổi còn đáng sợ hơn. Thân hình hắn lại phình to, cơ bắp điên cuồng nổi lên xé rách áo bào, da rẻ trở nên đỏ rực và hiện ra những vằn hổ đen kịt. Móng tay hai bàn tay mọc dài ra, hóa thành móng đuôi sắc nhọn, răng nanh trong miệng nô ra, gò má thậm chí còn mơ hồ hiện ra đường nét của mặt hổ. Một đôi mắt hoàn toàn biến thành màu đỏ máu, tràn ngập thú tính bạo ngược và điên cuồng. Đáng sợ hơn là, từ những mảnh xác thi khôi đã chết xung quanh, từng luồng tàn hồn và âm sát chi khí bị kéo theo, điên cuồng tràn vào cơ thể hắn. Khí tức của hắn như ngồi tên lửa điên cuồng tăng vọt, lập tức vượt qua rào cản của đại pháp sư tam giai, thẳng tiến đến đại pháp sư tứ giai. Ngay cả cánh tay bị Giang Thiên đánh gãy, cũng dưới sự cuốn quanh của ánh sáng đen đỏ, tạm thời hồi phục như cũ. Sức mạnh, đây mới là sức mạnh thực sự. Hoắc trưởng lão cảm nhận được sức mạnh chưa từng có trong cơ thể, phát ra tiếng gầm say sưa và điên cuồng, đôi mắt đỏ máu khóa chặt Giang Thiên, tiểu xuất sinh, phí của ta hai lá bài tẩy, ta sẽ xé ngươi thành từng mảnh, nuốt sống hồn phách của ngươi. Ồ, lần này có chút thú vị rồi. Giang Thiên nhướng mày, trong mắt lóe lên một chút hứng thú. Thủ đoạn tà môn này đúng là đủ loại, phù lục tăng cường thực lực hết lớp này đến lớp khác, hơn nữa lần nào cũng rất mới lạ. Trước đó là long khí, bây giờ dường như lại là linh hồn của yêu thú thi khôi. Môn này đối với việc sử dụng phù lục cũng có chút tâm đắc, nhưng cũng chỉ đến thế mà thôi. Sư phụ thực lực của lão già đối diện đã tăng lên đại pháp sư tứ giai rồi, ngươi còn chưa ra tay sao? Giang Sư Minh, hắn có đánh lại được người này không? Lý Tuấn Giật cảm nhận được khí thế mạnh mẽ tỏa ra từ người Hoắc trưởng lão, có chút lo lắng lên tiếng. A Thiên không phải là người tự cao tự đại, nếu hắn không mở miệng nhờ ta giúp, chứng tỏ hắn vẫn còn dư sức. Hơn nữa ngươi không phát hiện sao? A Thiên từ lúc bắt đầu chiến đấu đến giờ, dường như vẫn chưa dùng đạo pháp nhiều. Nếu hắn toàn lực thi triển đạo pháp, thực lực sẽ đạt đến mức nào? Trần Phong ánh mắt lấp lánh, lời nói tràn đầy sự tự tin vào Giang Thiên. Thực lực của sư điệt này đã vượt xa sức tưởng tượng của hắn. Một đại pháp sư nhất giai còn con, một quyền uy lực lại có thể đánh cho tà tu đại pháp sư tam giai gần như phế bỏ. Hơn nữa, đối mặt với đại pháp sư tứ giai cũng không hề nào đúng. Điều này cho thấy đối phương hoàn toàn có đủ tự tin để chiến thắng đại pháp sư tứ giai. Sức chiến đấu của sư điệt mình quả thực quá biến thái. Trần Phong trong lòng kinh ngạc, cũng âm thầm cẩn thận. Linh khí vận chuyển quanh thân, sự chú ý hoàn toàn tập trung vào chiến trường, một tấm phụ lục bảo mệnh cũng được nắm trong tay, hắn phải đảm bảo mình có thể cứu Giang Thiên ngay khoảnh khắc hắn thất bại. Không thể để tà tu này gây nguy hiểm đến tính mạng của Giang Thiên. Và cùng lúc đó, trận chiến của hai bên cũng sắp bùng nổ. Hoắc trưởng lao bốn chi chạm đất, mạnh mẽ đạp một cái, mặt đất nứt ra. Hắn như một con hổ khổng lồ màu máu đang phát cuồng, mang theo gió tanh mưa máu lao đến, tốc độ nhanh đến mức chỉ còn lại một bóng đỏ. Móng vuốt sắc nhọn xé toạc không khí, phát ra tiếng rít chói tai, tấn công thẳng vào yết hầu Giang Thiên. Lần này, Giang Thiên không đỡ cứng. Hắn tâm niệm khẽ động, khí huyết trong cơ thể của cuộn, một lớp hộ giáp màu vàng nhạt, dường như được tạo thành từ vô số bóng vảy rồng li ti lập tức bao phủ toàn thân. Trên hộ giáp ẩn hiện có lưu quang chuyển động, tỏa ra một luồng khí tức dày đặc, không thể phá hủy, vạn tà bất xâm. Huyền giáp công. Môn pháp này tuy chỉ mang lục giai phẩm cấp, nhưng sau khi được long khí quán chú và cải tiến, uy lực của nó đã sớm hoàn toàn lộ sắc. Ken. Móng đuôi sắc nhọn của Hoắc trưởng lão đủ để xé rách kim loại, hung hăng cào vào lồng ngực Giang Thiên, lại tóe ra một chuỗi tia lửa chói mắt, phát ra tiếng va chạm kim loại chói tai. Thân hình Giang Thiên khẽ lắc lư, liền bỗng như Thái Sơn. Túi đầu nhìn ngực mình, trên lớp giáp vảy rồng vàng nhạt ngay cả một vệt trắng cũng không có. Cái gì? Sự điên cuồng trong đôi mắt đỏ máu của Hoắc trưởng lão lập tức bị sự kinh ngạc to lớn thay thế. Móng vuốt sắc nhọn đủ để xé nát pháp khí của hắn, lại không thể phá được phòng ngự của đối phương. Tốc độ không tệ, sức mạnh kém một chút. Giang Thiên nhàn nhạt bình luận một câu, như thể đang đánh giá một vật không quan trọng. Lời còn chưa dứt, đòn phản công của hắn đã đến. Vẫn là một cú đấm đơn giản, mang theo sức mạnh cuồng mãnh vô cùng, chính xác đập vào mặt Hoắc trưởng lão. Hoắc trưởng lão kinh hãi tột độ, vội vàng giơ hai tay lên bắt chéo đỡ đòn. Ầm. Rắc. Lại một tiếng động trầm đục xen lẫn tiếng xương gãy. Hoắc trưởng lão chỉ cảm thấy một luồng sức mạnh khổng lồ không thể chống cự truyền đến, hai tay đỡ đòn đau đớn như muốn gãy, cả người lại bị đập cho loạn choạng lùi lại, mỗi bước đều để lại dấu chân sâu trên mặt đất. Ta không tin. Hắn hoàn toàn điên cuồng, không màng tất cả lại lao lên, móng vuốt, cắn xé, va chạm phát huy đến cực hạn mọi bản năng của dã thú, thế công như cuồng phong bao táp. Giang Thiên thì như một tảng đá ngầm giữa sóng to gió lớn, thân hình xoay chuyển né tránh, thỉnh thoảng ra tay đỡ đòn phản công, mỗi lần va chạm đều bùng nổ tiếng động trầm đục và sóng khí, phá hoại mặt đất xung quanh tan hoang, cây cối gãy đổ, đá vụn bay tứ tung. Cảnh tượng có vẻ kịch liệt, nhưng người tinh mắt đều có thể thấy, Giang Thiên hoàn toàn ung dung, như thể chỉ đang kiểm tra thực lực của đối phương, hoặc nói là đùa giỡn. bọn Trần Phong đã xem đến mức tâm thần chao đảo, khó mà kìm lòng. Bọn hắn chưa từng nghĩ, chiến đấu có thể bạo lực trực tiếp như vậy, nhưng lại tràn ngập một vẻ đẹp sức mạnh đến nghẹt thở. Sau hơn 10 lần va chạm cứng rắn, khí tức của Hoắc trưởng lão bắt đầu không thể tránh khỏi mà suy giảm, sức mạnh do nuốt phù mang lại đang nhanh chóng tan biến, sự phản phệ bắt đầu xuất hiện. Động tác của hắn chậm lại, sự điên cuồng trong đôi mắt đỏ máu cũng dần bị sợ hãi và tuyệt vọng thay thế. Giang Thiên nhạy bén nắm bắt được điều này. Kết thúc được rồi. Giọng nói lạnh lùng của hắn như lời tuyên án của tử thần. Lần này, Giang Thiên chủ động tấn công. Thân hình lóe lên đã áp sát trung môn đối phương. Nắm đấm phải thu về bên hông, khí huyết, linh lực, lôi cương toàn thân trong khoảnh khắc này được ngưng tụ, nén lại cao độ. Cả cánh tay dường như hóa thành vàng ròng, tỏa ra ánh sáng rực rỡ khiến người ta không thể nhìn thẳng. Hoắc trưởng lão chỉ cảm thấy một cảm giác nguy hiểm chết người bao trùm toàn thân, sợ đến hồn bay phách lạc, dốc hết sức lực cuối cùng bắt chéo hai móng đuốt trước ngực, đồng thời há miệng phun ra một ngụm tinh huyết, muốn thi triển bí thuật bảo mệnh. Tuy nhiên, đã quá muộn. Chúng. Giang Thiên thét dài một tiếng, cú đấm ngưng tụ uy lực kinh khủng đó, tựa như sao băng giáng xuống, ầm ầm bùng nổ. Nơi quyền phong đi qua, không khí bị nén đến cực hạn rồi lại nổ tung dữ dội, phát ra tiếng gầm như sấm. Không hề có chút hồi hộp nào. Quyền phong dễ dàng xé rách lớp hộ thuẫn huyết sắc được ngưng tụ đội vàng, đánh bật hai móng đuốt đang bắt chéo chống đỡ, rồi vững vàng giáng thẳng vào lồng ngực Hoắc trưởng lão. Thời gian như ngừng lại vào khoảnh khắc này. Cơ thể Hoắc trưởng lão chợt cứng đờ, mắt trợn tròn, màu đỏ máu nhanh chóng phai đi, chỉ còn lại sự sợ hãi và không thể tin nổi vô biên. Giây sau, bùm. Một tiếng nổ trầm đục đến cực điểm, khiến tim người ta cũng phải rung lên một cái. Lưng Hoắc trưởng lão đột ngột lùi hẳn lên một vết quyền ấn rõ rệt, ngay sau đó, cả lồng ngực hắn ầm ầm nổ tung. Nội tạng, xương cốt, máu thịt vỡ nát hòa lẫn với khí kình cuồng bạo, bắn về phía sau hơn 10 mét. Hắn cúi đầu, không thể tin nổi nhìn vào cái lỗ hổng khổng lồ, xuyên thấu trước sau trên ngực mình, há miệng, nhưng không phát ra được âm thanh nào, thần thái trong mắt hoàn toàn mở đi. Thân hình hình to nhanh chóng xẹp xuống, trở lại dáng vẻ lão già gầy gò, mềm nhũn quỳ xuống đất, rồi ngã sấp về phía trước, làm tung lên một mảng bụi. Trưởng lão Thi Khôi Môn, Hoắc trưởng lão, chết. Hiện trường một mảnh tĩnh lặng. Chỉ còn lại Giang Thiên từ từ thu quyền, kim quang rực rỡ và rắn sét quanh thân từ từ thu vào cơ thể, chỉ có bóng ảo của lớp giáp vảy rồng vàng nhạt khẽ lóe lên một cái, cuối cùng biến mất. Hắn đứng tại chỗ, khí tức ổn định, như thể vừa làm một việc nhỏ không đáng kể. Quá quá mạnh. Giang sư huynh quả thực là một món vũ khí hình người manh thú. Lý Tuấn giật nuốt khan một ngụm nước bọt, tiết hầu khô khốc, nóng rát. Mạnh quá, mạnh quá. Giang đại ca so với mấy ngày trước, mạnh hơn không chỉ một chút, thật sự quá mạnh. Đầu góc Lâm Huyền trống rỗng, chỉ lẩm bẩm trong miệng. Lâm Thanh Thanh nhìn bóng lưng Giang Thiên, ôm ngực, cảm thấy tim đập nhanh đến mức sắp văng ra khỏi lồng ngực, ánh mắt nàng vô cùng phức tạp, chấn động, khâm phục, may mắn và còn có một tia rung động khó tả, lặng lẽ lan tỏa. Trần Phong thở ra một hơi dài, tay vuốt râu khẽ run, trong mắt tinh quang bùng nổ, lẩm bẩm, tốt tốt tốt. Mao Sơn, mẹ nó vận may của ngươi thật tốt, một cục tương quý giá như vậy, sao lại rơi vào tay các ngươi Mao Sơn? Thật là ghen chết lão phu rồi. Chương 194, Trần Phong đã bảo để ta ra bài cơ mà. Chương 194, Trần Phong đã bảo để ta ra bài cơ mà. Các đệ tử Thi Khôi Môn thấy trưởng lão của mình bị đánh chết dễ dàng như vậy, hồn bay phách lạc, sợ hãi vội vàng phân tán ra bốn phía chạy trốn. Nhưng tốc độ của bọn hắn sao có thể nhanh hơn Giang Thiên? Giang Thiên vốn có thể chất cực cao, lại còn dung hợp các đạo quả như thân tựa linh biên, lược ảnh thân pháp, tốc độ nhanh đến kinh người. Những đệ tử Thi Khôi Môn này cơ bản chưa chạy được mấy bước đã bị Giang Thiên một quyền đánh chết. Sau khi xử lý xong những việc này, Giang Thiên cùng bọn Trần Phong hội hợp đi về phía đỉnh Tây Sơn. Rất nhanh, bọn hắn Giang Thiên liền gặp được đại trưởng lão của Thi Khôi Môn ở gần thọ phần quật trên đỉnh núi. Khi gã đàn ông cao lớn thấy mấy người Giang Thiên đến, sắc mặt cũng trở nên vô cùng âm u. Từ lúc sương mù tan biến, dưới núi không ngừng truyền đến tiếng kêu thảm thiết. Hắn đã ý thức được, bọn hắn Hoắc trưởng lão được cử đi trước đó e là đã toàn bộ tự trận. Xem ra, kẻ đến thực lực không yếu, thực lực ít nhất cũng ở trung kỳ hoặc hậu kỳ pháp sư. Gã đàn ông cao lớn mặt đầy vẻ âm trầm. Hắn đưa mắt nhìn quanh bọn Giang Thiên một vòng, cuối cùng lại dừng lại trên thổ nguyên mệnh thi trước mắt. Hiện tại, địa khí ở đây vẫn còn rất nhiều, thổ nguyên mệnh thi vẫn chưa được luyện đến mức hoàn toàn. Nếu lúc này lấy thổ nguyên mệnh thi ra, uy lực sẽ giảm đi rất nhiều. Nhưng nếu không lấy ra, mình cũng không thể tiếp tục luyện thi, hơn nữa chỉ có một mình, còn không biết có đánh lại được đối phương không. Mẹ nó, xem ra chỉ có thể đến bước này thôi. Gã đàn ông cao lớn khẽ chửi thầm, rồi mạnh mẽ vua xuống đất. Bùm, lực lượng trận pháp bị cắt đứt, địa khí ngừng rót vào, thổ nguyên mệnh thi được chôn trong địa huyệt đống nhiên mở mắt. Một luồng khí tức màu vàng đục từ trong mắt nó lóe lên rồi biến mất. Tiếp đó, mặt đất khẽ rung chuyển. Thổ nguyên mệnh thi nhảy vào ra, nặng nề rơi xuống đất. Ánh sáng màu vàng đất bao bọc thổ nguyên mệnh thi, như một lớp áo giáp bao phủ nó bên trong, tỏa ra khí tức dày đặc. Cùng lúc đó, khí tức của lục giai đại pháp sư từ trên người thổ nguyên mệnh thi tỏa ra. Có thể giết được Hoắc trưởng lão môn hạ của ta, xem ra thực lực của các ngươi ở trung kỳ đại pháp sư. Chỉ không biết các ngươi có chịu nổi hai đối thủ trung kỳ đại pháp sư không? Giọng nói lạnh lùng của gã đàn ông cao lớn vang lên, khí tức trên người hắn cũng theo đó bùng nổ. Hắn cũng là một lục giai đại pháp sư. Lục giai đại pháp sư lần này cuối cùng cũng đến lượt ta ra vai rồi. Trần Phong cảm nhận được khí tức tỏa ra từ một người một thi, khóe miệng hiện lên một nụ cười. Từ lúc bắt đầu đến rút, Trần Phong đã nghĩ đến việc thể hiện thực lực của mình, để cho sư điệt này của mình mở mang tầm mắt, cũng có thể nghe được những lời tân bút của đối phương. Dù sao, có thể được một tiên tài tuyệt thế tân bút, cảm giác đó quả thực không thể tuyệt vời hơn. Hai lục giai đại pháp sư thôi, thật sự coi mình là cái rốn vũ trụ à? Vậy để ta lĩnh giáo bí pháp của Thi Khôi môn xem sao. Trần Phong nghĩ đến đây, bước lên một bước, khí tức bị kìm nén trên người ầm ầm bùng nổ. Khí tức của cựu giai đại pháp sư như một ngọn núi lớn, ầm ầm ép về phía trước. Vù linh khí khuấy động gió xung quanh, thổi về bốn phía. Trong chốc lát, hoa cỏ lay động, lá cây xào xạc. Cái gì? Lại là cựu giai đại pháp sư? Cảm nhận được khí tức trên người Trần Phong, trong lòng gã đàn ông cao lớn chợt thốt lại. Hắn vốn đang đắc ý, lúc này như rơi vào hầm băng, đồng tử cũng đột nhiên co rút. Hắn không ngờ, kẻ đến thực lực lại mạnh đến vậy. Cựu giai đại pháp sư, đừng nói thổ nguyên mệnh thi của mình chưa luyện thành, cho dù đã luyện thành, cũng tuyệt đối không phải là đối thủ của hắn. Mẹ nó, thế này còn đánh cái búa gì, chạy mau thôi. Trong lòng gã đàn ông cao lớn thắt lại, không chút do dự bắt đầu bấm pháp quyết. Cựu giai đại pháp sư thôi, thật sự nghĩ ta sợ ngươi hả? Để ngươi nếm thử sự lợi hại của thổ nguyên mệnh thi của ta. Gã đàn ông cao lớn đánh ra pháp quyết, lớn tiếng nói. Gào. Thổ nguyên mệnh thi phối hợp gầm lên một tiếng, toàn thân giấy lên khí tức màu vàng đất nồng đậm, lao về phía Trần Phong. Khí tức màu vàng đất kéo theo địa khí, bao phủ toàn bộ khu vực nó vốn ở. Bùm, Trần Phong tay bấm pháp quyết, đánh ra một trường, trực tiếp đánh bay thổ nguyên mệnh thi đang lao tới. Ánh sáng đom đóm mà cũng dám hưởng. Chạy rồi. Tức chết lão phu, ngươi đứng lại cho lão phu. Trần Phong vừa chuẩn bị ra bay vài câu, kết quả liếc mắt một cái, đã thấy đại trưởng lão Thi Khôi môn kia cụp đuôi chạy mất. Lập tức, Trần Phong tức giận bừng bừng. Lão tử còn chưa ra bay xong, ngươi đã chạy, quá không nể mặt lão tử rồi. Nếu để ngươi chạy mất trước mặt sư điệt quý báu này của ta, mặt mũi của ta còn biết để đâu. Nghĩ đến đây, Trần Phong hai chân mạnh mẽ đạp một cái, liền đuổi thẳng theo bóng lưng của gã đàn ông cao lớn. Gã đàn ông cao lớn đang chạy trốn cảm nhận được luồng gió mạnh từ sau lưng ập đến, quay đầu nhìn lại, thấy Trần Phong mặt đầy lửa giận lao về phía mình. Ngươi tức cái búa gì? Vừa rồi chết là người của Thi Khôi môn bọn ta, chứ không phải người của ngươi. Gã đàn ông cao lớn buột miệng chửi một câu, không nói hai lời trực tiếp tay bấm pháp quyết, điều khiển thổ nguyên mệnh thi lao về phía Trần Phong. Lần này, hắn không phải để thổ nguyên mệnh thi kéo chân Trần Phong, mà là muốn trực tiếp cho nổ thổ nguyên mệnh thi. Thổ nguyên mệnh thi gì, luyện thành song uy lực mạnh đến đâu, liên quan gì đến hắn? Không có thứ gì quan trọng bằng mạng nhỏ của hắn. Thổ nguyên mệnh thi này của mình không phải là đối thủ của Trần Phong, không thể ngăn cản, nên chỉ có thể cho nổ. Chỉ có như vậy mới có thể giành được một tia sinh cơ cho mình. Đứng lại. Đừng chạy, Trần Phong lại gầm lên một tiếng, tùy ý vung một trường, định đẩy lùi thổ nguyên mệnh thi để tiếp tục truy đuổi gã đàn ông cao lớn. Tuy nhiên ngay lúc này, một luồng khí tức cực kỳ không ổn định từ bên cạnh truyền đến. Chỉ thấy máu thịt, năng lượng toàn thân của thổ nguyên mệnh thi sụp đổ vào trong, một luồng năng lượng cuồng bạo từ trong cơ thể thổ nguyên mệnh thi tỏa ra. Không ổn. Thứ này sắp tự bạo, Trần Phong trong lòng kinh hãi, sắc mặt cũng lập tức biến đổi. Uy lực tự bạo của một con cương thi cấp bậc lục giai đại pháp sư rất mạnh. Hơn nữa, con cương thi này tràn ngập địa khí, liên kết với địa khí ở đây. Nếu tự bạo, cũng sẽ kích động địa khí dưới lòng đất này, tạo thành một chuỗi vụ nổ liên hoàn. Hắn ở gần nhất sẽ chịu lực xung kích lớn nhất, nhưng hắn là cựu giai đại pháp sư, lại xuất thân từ các tạo sơn, nền tảng vô cùng phong phú. Bảo vệ mình không bị thương không phải là vấn đề, nhưng bọn hắn Giang Tiên ở không xa nơi này, e là. Nghĩ đến đây, lòng Trần Phong cũng trùng xuống. Chết hết đi, để ta mất một cỗ thổ nguyên mệnh thi hoàn mỹ, ta sẽ giết hết đám tiểu bối này, chôn cùng thổ nguyên mệnh thi của ta. Gã nam tử cao lớn vừa chạy vừa ngoái đầu nhìn lại, trên mặt hắn hiện lên nụ cười dữ tợn đầy vẻ điên cuồng. Trong mắt hắn, đám tiểu bối đó chết chắc rồi. Uy lực của vụ nổ thổ nguyên mệnh thi đủ để nghiền nát bọn hắn thành bụi thịt. Tuy nhiên, ngay lúc hắn đang đắc ý, một tiếng chuông kỳ lạ vang vọng khắp trời đất. Len keng len một tràng tiếng chuông đồng lan tỏa, truyền vào thai thổ nguyên mệnh thi. Khí tức hung bạo của nó lập tức được tiếng chuông xoa dịu. Sức mạnh đang không ngừng cô đặc sụp đổ cũng bị ngăn chặn vào lúc này. Sự tự bạo của thổ nguyên mệnh thi đã bị khống chế. Là ai? Trần Phong trong lòng vui mừng khôn xiết, nhìn xung quanh. Lúc này, giữa trời đất lại truyền đến một giọng nói trong trẻo. Dám trộm thi của ta cho ngươi biến thành kẻ đần độn. Chương 195, Tứ Mục Đạo Trưởng, sao chép phong thủy cách cục. Chương 195, Tứ Mục Đạo Trưởng, sao chép phong thủy cách cục. Giọng nói này hắn là nghe thấy câu nói quen thuộc và đặc trưng đến thế, hán tử cao lớn chợt mở người, rồi ngước mắt nhìn về phía trước. Tiếp đó, hắn liền thấy một thanh thanh đồng kiếm khổng lồ út về phía đầu mình. Keng, một tiếng kim loại va vào đầu băng lên, gã đàn ông cao lớn bay ngược về phía sau với tốc độ nhanh hơn và hét lên một tràng thảm thiết. A bốt, gã đàn ông cao lớn nặng nề ngã xuống đất, lộn mấy vòng mới dừng lại. Và khi hắn ngẩng đầu lên, trên đầu sưng lên một cục cú lớn, máu tươi chảy ra từ chỗ cục cú. Người gan to thật, dám trộm thi thể của đạo gia, ngươi coi danh tiếng Mao Sơn của ta là để chứ à? Người đến mặc một bộ đạo bào màu vàng, tay trái cầm một chiếc tam thanh linh bằng đồng, tay phải thì cầm một thanh thanh đồng đại kiếm cao gần bằng người. Dung mạo hắn nghiêm nghị, trên sống mũi còn đeo một cặp kính tròn. Người đến chính là Tứ Mục Đạo Trưởng lừng lẫy Trần Hữu. Tứ Mục hắn lại đuổi đến đây, nam tử cao lớn vừa nhìn thấy Tứ Mục, cả người hắn đông nhiên run rẩy dữ dội. Lần trước hắn đi trộm thi thể là vì Tứ Mục không có ở đó, nên hắn mới thành công. Từ trước đến nay, để ngăn Tứ Mục tìm thấy mình, hắn luôn cẩn thận, không dám để lộ sự tồn tại của thổ nguyên mệnh thi. Kết quả vẫn bị hắn phát hiện. Tứ Mục là tồn tại nhân sư tứ giai, cảnh giới cao hơn mình cả một đại cảnh giới. Mình không thể nào đánh lại được. Xong rồi, xong hết rồi, chắc chắn là vì mê tâm loạn hồn trận bị phá, mới để cho tên chó Tứ Mục này phát hiện ra tung tích của ta. Đều tại đám nhóc con kia, nếu không phải bọn hắn, trong lòng gã đàn ông cao lớn dâng lên sự tuyệt vọng, đồng thời cũng có một luồng phẫn hận trào dâng. Đều tại bọn hắn Giang Thiên. Nếu không phải mấy người bọn hắn, có lẽ thổ nguyên mệnh thi của hắn đã luyện thành, hơn nữa có trận pháp mê tâm loạn hồn trận ở đó, cũng sẽ không bị Tứ Mục phát hiện tung tích. Ta có thể chết, nhưng các ngươi cũng đừng hòng sống. Ta cho nổ chết các ngươi. Gã đàn ông cao lớn gầm thét trong lòng, âm thầm bất quyết, chuẩn bị lại cho nổ thổ nguyên mệnh thi. Tuy nhiên, hắn vừa mới động, tiếng chuông trong trèo kia lại vang lên. Len keng len một tràng tiếng chuông vang lên, thổ nguyên mệnh thi đang sao động lại trở nên yên tĩnh. Trước mặt ta, ngươi còn muốn tự bạo cương thi, hơn nữa còn là cương thi trộm từ chỗ ta. Ngươi coi danh hiệu Tứ Mục của ta là để gọi cho vui hả? Tứ Mục hừ lạnh một tiếng, dừng tam thanh linh trong tay. Tứ Mục, ta khốn kiếp. Gã đàn ông cao lớn gầm lên. Tuy nhiên, hắn còn chưa gầm xong, thanh đồng kiếm khổng lồ của Tứ Mục đã đập vào đầu hắn. Phụt, đầu của gã đàn ông cao lớn trực tiếp bị Tứ Mục một kiếm đập vào lồng ngực, rồi khẽ lắc lư một cái, ngã xuống đất, không còn hơi thở. Hồn nào ngươi mà cũng muốn chửi ta? Thế nào? Còn chửi được nữa không? Tứ Mục hừ lạnh một tiếng, liếc nhìn gã đàn ông cao lớn không, là lùn tí kia, mặt hiện lên vẻ khinh thường. Tiếp đó, thần sát Tứ Mục khẽ động, lại nhìn về phía Trần Phong ở không xa. Trần sư thúc Tứ Mục mỉm cười, thân hình lóe lên, đã đến trước mặt Trần Phong. Đối với Trần Phong, Tứ Mục cũng khá quen thuộc. Mọi người đều là đạo sĩ huyền môn, hơn nữa Trần Phong lại là đan sư, tiếp xúc cũng khá nhiều, qua lại tự nhiên là quen biết. Tứ Mục sư điệt mấy năm không gặp, tu vi lại tinh tiến rồi. Bây giờ đã là nhân sư tứ giai rồi. Lợi hại quá, Trần Phong mỉm cười nói. Chỉ là có chút tiến bộ nhỏ thôi, sư thúc sao lại đến Nhậm gia trấn? Lại đến thăm nhị thúc công à? Tứ Mục đạo trưởng hành một lễ, cất tiếng hỏi. Đúng vậy, đến thăm Trương sư minh tiện thể xem một vị sư đệ khác của ngươi, Trần Phong gật đầu nói. Một vị sư đệ khác? Tứ Mục nghe Trần Phong nói vậy, trong lòng không khỏi nghi hoặc, sau đó nhìn ra sau. Tứ Mục sư minh vẫn khỏe chứ? Giang Thiên lúc này đúng lúc tiến lên, chào hỏi. Ngươi, Giang Thiên, ngươi đã đến đại pháp sư cảnh giới rồi? Nhanh vậy? Tứ Mục sau khi nhìn thấy Giang Thiên, đầu tiên là sững sờ một chút, nhưng ngay lập tức nhớ lại thân phận của Giang Thiên. Hai năm trước, Tứ Mục có việc trở về Mao Sơn ở một thời gian, đã làm quen với Giang Thiên đang tu hành ở Mao Sơn. Đồng thời, lối nói chuyện hài hước và kiến thức sâu rộng của Giang Thiên đã để lại ấn tượng sâu sắc cho Tứ Mục. Chỉ là sau này, khi hắn trở lại Mao Sơn, lại hay tin đối phương đã xuống núi. Lúc đó Tứ Mục chỉ có thể âm thầm tiếc nuối trong lòng. Bây giờ, hắn không ngờ lại gặp được Giang Thiên ở Nhậm gia trấn. Hơn nữa, cảnh giới của đối phương dường như tăng lên có chút nhanh a. Hắn nhớ rõ ràng lúc ở Mao Sơn, cảnh giới của Giang Thiên chẳng qua là tu sĩ tứ giai hay là tu sĩ ngũ giai gì đó. Sao mới hơn 2 năm không gặp, đã là đại pháp sư rồi? Đại pháp sư a? Đó là cách tu sĩ cảnh giới tới hai đại cảnh giới. 2 năm tăng lên hai đại cảnh giới, tốc độ này quả thực có chút kinh thế hai tục. Có một vài cơ duyên, nên tốc độ tăng lên nhanh hơn một chút, Giang Thiên nhàn nhạt cười nói. Người đây đâu chỉ là nhanh hơn một chút, quả thực quá nhanh rồi. Tứ Mục than thở nói, giọng nói vẫn tràn đầy chấn động. Sư Minh đuổi theo người này đến đây, là vì hắn trộm thi thể của ngươi. Giang Thiên chỉ vào gã đàn ông không đầu trên mặt đất hỏi. Đúng, tên nhóc này đúng là to gan lớn mật, dám trộm khách của ta, Tứ Mục. Ta đuổi theo hắn suốt nửa tháng, kết quả lại gặp ở đây. Tứ Mục gật đầu, nói. Tiếp đó, Tứ Mục nhìn quanh một vòng, cảm nhận được địa khí còn chưa tiêu tan, thần sắc hơi động, lại nói, xem ra hắn chuẩn bị mượn thổ mạch cách cục nơi này để luyện chế thi khôi. Đúng vậy, ta ở Nhậm gia trấn hơn một năm, cũng không phát hiện nơi này lại ẩn chứa thổ mạch lực lượng, càng không phát hiện nơi này là một địa mạch trấn nguyên cục. Giang Thiên gật đầu. Trước đây khi đến Tây Sơn, sự chú ý của Giang Thiên đều bị thọ phần quật ở đây thu hút, hoàn toàn không phát hiện Tây Sơn cũng là một nơi có phong thủy cách cục không tồi. Phong thủy cách cục nơi này tên là địa mạch trấn nguyên cục. Tây Sơn là Khôn Sơn cần hướng, là thổ mạch. Phía sau có sơn mạch dày đặc làm núi tượng, là Huyền Vũ núi đầu. Trước huyệt tất có minh đường rộng rãi và núi thấp, xa có triều sơn, gần có suối chảy. Chỗ huyệt tinh hoa kiểm nhũ đột địa mạch có xu hướng đi lên. Điều này cho thấy địa khí đang dâng lên. Chính cái gọi là địa quý bình di, thổ quý lưu chi. Phu khí hành hồ địa trung, kỳ tụ dã, nhân thế nhi thượng. Huyệt tinh có xu hướng đi lên, chứng tỏ địa khí dưới lòng đất nồng đậm. Nhưng thọ phần quật trước đó đã đào thông địa mạch, khiến địa khí thất thoát, cũng phá hủy địa mạch. Có lẽ sau này có người đã phong bế địa khí còn lại, khiến cho cách cục được giữ lại phần nào. Theo tình hình hiện tại, người phong bế địa khí chính là gã đàn ông không đầu kia. Người tốt ra, nếu không phải vì ngươi, ta đã bỏ lỡ cách cục này rồi. Giang Thiên âm thầm gật đầu. Sau đó, trong lòng khẽ động. Động tiên, sao chép cách cục nơi này cho ta? Chương 196, động tiên biến hóa, địa mạch thạch thai thành thủ. Chương 196, động tiên biến hóa, địa mạch thạch thai thành thủ. Âm ầm ầm theo tiếng nói của Giang Thiên, trong toàn bộ động tiên lại vang lên âm thanh ba chạm, biến động quen thuộc của núi đá. Một ngọn núi gần tụ bảo bồn địa, toàn bộ sơn mạch bắt đầu thay đổi. Đỉnh núi vốn dựng đứng như đao kiếm dường như bị thiên địa lực lượng xóa đi, toàn bộ ngọn núi cao chót vót bị một trường đánh thành núi bằng. Một luồng địa khí bàng bạc từ dưới đất phun ra, đẩy đỉnh núi lên thành một khối u, đồng thời hướng đi của toàn bộ sơn mạch cũng thay đổi theo. Hình dạng của cả ngọn núi biến thành Khôn Sơn cần hướng. Một con suối nhỏ từ Long Thổ Châu huyệt từ từ chảy ra, bao quanh toàn bộ sườn núi, hình thành hình tượng ngọc đái hoàn yêu. Cùng với việc long khí rót vào, khí thế của toàn bộ sơn mạch cũng trở nên ngày càng bàng bạc. Long khí và địa khí hòa quyện, trên núi đá mơ hồ mang theo một tia mạch lạc màu vàng kim. Đá tảng trở nên ngày càng cứng rắn, còn đất đai thì trở nên ngày càng đen sẫm, mang theo địa khí nồng đậm. Âm cùng với sự phun trào của địa khí, một luồng linh khí mạnh mẽ theo đó sinh ra, hóa thành những luồng khí quần quận quét về khắp nơi trong động thiên. Được linh khí tới nhuần, sinh linh trong động thiên đều nhận được lợi ích to lớn. Địa mạch thạch thai đặt gần Long Thổ Châu huyện, sau khi hấp thụ lượng lớn linh khí và địa khí, toàn thân tỏa ra ánh sáng màu vàng đất mông lung. Trên bảng thuộc tính của nó, mục độ trưởng thành từ từ tăng lên. 97, 98, 99, 100. Khi địa mạch linh thai đạt đến độ trưởng thành tối đa, linh khí đang bùng phát xung quanh dường như tìm thấy lối thoát, điên cuồng tụ tập về phía địa mạch thạch thai. Cùng lúc đó, địa khí và long khí cũng như bị kéo theo, từ giữa thiên địa du đang đến, rót vào trong địa mạch thạch thai. Gầm một tiếng rồng gầm mơ hồ vang lên từ trong thạch thai. Thạch thai tỏa ra ánh sáng rực rỡ. Trong ánh sáng lấp lánh, bên trong thạch thai dường như có một sợi tơ vàng mơ hồ đang bơi lội lên xuống, vô cùng tự tại. Vù đúng lúc này, biến cố lại nổi lên. Ba mảnh vỡ không rõ tên mà Giang Thiên đã ném vào linh đàm trước đó, trong đó hai mảnh đã hợp thành một, nằm trên lưng mai rùa, lấp lánh ánh sáng bằng kim, bay lên không trung. Tiếp đó, chúng như hai ngôi sao băng màu vàng kim xẹt qua bầu trời, bay đến với tốc độ cực nhanh. Veo veo, hai mảnh vỡ màu vàng kim đó bay thẳng đến trước mặt thạch thai, như nước sữa hòa quyện, dễ dàng xuyên qua bề mặt cứng rắn của thạch thai, hòa vào trong thạch thai, cuốn quýt dung hợp với sợi tơ vàng kia. Gầm. Lúc này, tiếng rồng gầm lớn hơn vang lên. Long khí được thai nghén trong long thổ châu huyệt, như một tấm lọng che trời, vọt lên trời, rót vào trong thạch thai. Thạch thai vào lúc này được nhuộm thành màu vàng kim và tỏa ra một luồng uy áp nồng đậm. Ba quả đạo quả trên địa mạch thạch thai cũng xảy ra những thay đổi mơ hồ. Trong đạo quả màu xanh lục có thêm một vệt màu xanh lam. Trong đạo quả màu xanh lam có thêm một vệt màu tím. Đạo quả màu tím tuy không thay đổi, nhưng bên cạnh nó lại có thêm một phôi thai đạo quả màu vàng kim. Phôi thai đạo quả màu vàng kim. Dù Giang Thiên lúc này không ở trong động thiên, mà đang dùng ý thức quan sát toàn bộ động thiên, sau khi nhìn thấy phôi thai đạo quả này, nội tâm cũng vô cùng kích động. Hắn thực sự không ngờ rằng, một địa mạch thạch thai thai nén đạo quả màu tím sau khi hoàn toàn thành thục, lại có thể gây ra biến động lớn như vậy. Điều này thực sự quá kinh ngạc. Hơn nữa, hắn càng không ngờ rằng, địa mạch thạch thai lại có thể hấp thụ, dung hợp những mảnh vỡ đang nằm không trong linh đàm kia. Mảnh vỡ này là gì? Không lẽ thật sự là long lân còn sót lại trên người sinh vật hình rồng? Giang Thiên vừa nghĩ đến đây, trái tim như trống đánh, điên cuồng đập không ngừng. Long lân, long lân, địa mạch thạch thai có thể hấp thụ long lân. Cũng dường như là vì long lân này, khiến nó thai nén ra một phôi thai đạo quả màu vàng kim. Nếu có thể nuốt chửng nhiều long lân hơn, liệu có thể khiến địa mạch thạch thai ngưng tụ hoàn toàn đạo quả màu vàng kim này không? Ánh mắt của Giang Thiên rơi trên bảng thuộc tính của địa mạch thạch thai. Lúc này, độ trưởng thành của địa mạch thạch thai vẫn là tối đa, không có chút thay đổi nào. Xem ra, địa mạch thạch thai không giống như thuế xà đằng, sau khi đạt đến độ trưởng thành tối đa, sẽ đặt lại độ trưởng thành. Ta vẫn là lần đầu tiên có linh thực thai nén đạo quả màu tím đạt đến độ trưởng thành tối đa, cũng không biết biến hóa sau đó sẽ như thế nào thôi, bây giờ không nghĩ đến chuyện này nữa, đi một bước xem một bước. Vậy Giang Thiên chuyển sự chú ý sang các sinh linh và thực vật khác. Địa khí phun trào, không chỉ khiến đất đai toàn bộ Khôn Sơn trở nên tốt hơn, mà còn khiến tất cả đất đai trong động tiên đều nhuốm một chút địa khí. Có sự gia trì của địa khí, sau này tốc độ sinh trưởng của linh thực sẽ nhanh hơn. Hơn nữa, phẩm chất và năng lượng chứa đựng của linh thực còn có thể tăng lên một bậc. Cùng với sự tràn vào của địa khí, thuộc tính của một số linh thực cũng xảy ra thay đổi. Một số cây tre từ màu xanh biếc biến thành màu vàng đất, toàn thân tỏa ra một luồng khí tức dày đặc. Thổ linh trúc trưởng thành, 2-3 đạo quả, thạch phu thuật, trắng. Thổ linh trúc trưởng thành, 3-5 đạo quả, thổ hành phủ, trắng. Không chỉ tre có sự thay đổi, một số linh dược, cây ăn quả, thực vật khác cũng có sự thay đổi. Chỉ có điều, những thực vật này dù biến thành linh thực thuộc tính thổ, nhưng đạo quả thai nén cũng chỉ là cấp bậc màu trắng. Giang Thiên chỉ lướt qua một cách đại khái, rồi bỏ qua chúng. Ngoài thực vật, một số sinh linh cũng vì sự dung hợp của địa khí mà xảy ra biến hóa to lớn. Đầu tiên là đội quân chuột của Giang Thiên, trong đó có 7-8 con chuột đều chuyển hóa thành chuột thuộc tính thổ. Trên đầu chúng cũng đều thai nén ra đạo quả. Những đạo quả này phần lớn là màu trắng, nhưng cũng có một cái màu xanh lục. Thổ hành thử trưởng thành, 7-5 đạo quả, thổ hành phụ, lục. Trong đàn gà cũng có 3 con gà biến thành thuộc tính thổ. Trong đó có một con gà trống giống, một con gà mái và một con gà con. Đạo quả trên người chúng cũng đều là phẩm chất màu trắng, loại đạo quả cũng cơ bản là phụ lục và pháp thuật phòng ngự thuộc tính thổ. Trong tất cả các sinh linh, thay đổi lớn nhất chính là Chư Lung Bà. Được địa khí nuôi dưỡng, 7 con Chư Lung Bà có 3 con xảy ra thay đổi. Thay đổi lớn nhất chính là con đang thai nén đạo quả phẩm chất màu xanh lục. Nó có tiềm năng cao nhất trong số các Chư Lung Bà, tốc độ trưởng thành cũng là nhanh nhất. Lần này, con Chư Lung Bà này sau khi hấp thụ địa khí, trên cơ thể màu vàng kim nhạt hiện lên một lớp ánh sáng màu vàng đất rắn chắc. Lớp vảy giáp đó trở nên dày hơn. Thân hình của nó cũng được địa khí nuôi dưỡng, trở nên cường tráng hơn. Ánh mắt cũng linh động hơn. Các Chư Lung Bà khác cũng có chút thay đổi, nhưng so với con này, vẫn có chút chênh lệch. Chư Lung Bà trưởng thành, 2 công đạo quả, long khí, lục, huyền giáp hành luyện công, lam. Chư Lung Bà trưởng thành, 16 đạo quả, thạch phu thuật, trắng. Huyền giáp hành luyện công, lục. Chư Lung Bà trưởng thành, 15 đạo quả, tử vong thiên cổn, trắng. Huyền giáp hành luyện công, lục. Trong 7 con Chư Lung Bà, có 5 con mang theo đạo quả huyền giáp hành luyện công. Nếu ta có thể hấp thụ 5 đạo quả này, huyền giáp hành luyện công của ta sẽ trở nên mạnh đến mức nào? Giang Thiên nhìn đạo quả trước mắt, trong lòng dâng lên một sự mong đợi nồng đậm. Chương 197, Giang Thiên đột phá, tứ mục kinh hãi. Chương 197, Giang Thiên đột phá, tứ mục kinh hãi. Ngay khi Giang Thiên quan sát xong toàn bộ biến hóa của động thiên, năng lượng phản hồi từ việc động thiên dung hợp cách cục cũng tác động lên cơ thể Giang Thiên. Cảm nhận được năng lượng dày đặc tuôn ra trong cơ thể, Giang Thiên nhanh chóng ngồi xếp bằng trên mặt đất và bắt đầu vận chuyển công pháp tiêu hóa những năng lượng này. Cùng lúc đó, một luồng hấp lực mạnh mẽ tỏa ra từ người Giang Thiên, linh khí lan tỏa giữa thiên địa và địa khí tụ tập dưới lòng đất Tây Sơn cũng hội tụ về phía Giang Thiên. Ầm. Một luồng năng lượng mạnh mẽ bùng nổ từ trong cơ thể Giang Thiên, khí kình mãnh liệt bùng phát, thổi bay cắt đá xung quanh. Năng lượng màu vàng đất hóa thành những sợi tơ có thể nhìn thấy bằng mắt thường, hòa vào bề mặt cơ thể Giang Thiên. Huyền giáp hành luyện công lúc này cũng tự động vận chuyển, trên những tấm vảy bằng kim, mang theo một tia khí tức dày đặc màu vàng đất. Vậy càng thêm rắn chắc, như thể những tấm vảy thật sự dán trên người Giang Thiên. Năng lượng không ngừng hội tụ trong cơ thể Giang Thiên, đẩy linh khí của hắn tiến về phía trước. Cảm nhận được khí tức toát ra từ người Giang Thiên, Tứ Mục, Trần Phong và những người khác vây quanh đều trợn tròn mắt. Ghê thật. Giang đại ca. Giang đại ca lại sắp đột phá rồi. Mới bao lâu chứ, hắn lại có lĩnh ngộ rồi. Thiên phú này cũng quá biến thái rồi. Quả thực không phải người a. Lâm Huyền trợn tròn mắt, trong lòng điên cuồng gào thét. Cả người bị chấn động đến không thể tự chủ. Giang sư huynh quả nhiên là thiên túng chi tư a. Mười mấy ngày, liên tiếp phá vỡ năm cảnh giới, sắp đạt đến đại pháp sư nhị giai rồi. Thử hỏi thiên phú như vậy, nếu xưng là thiên hạ đệ nhị, ai dám xưng thiên hạ đệ nhất? Lý Tuấn Dật lúc này nhìn Giang Thiên, ánh mắt tràn đầy cuồng nhiệt. Trái tim hắn đã hoàn toàn thần phục dưới chân Giang Thiên. Giang đạo hữu Lâm Thanh Thanh ánh mắt phức tạp, trong lòng càng là ngũ vị tạp trần. Nàng nhìn thực lực của Giang Thiên từng bước nâng cao, khoảng cách giữa hai người ngày càng xa, trong lòng vừa mừng cho đối phương, cũng vừa dâng lên một nỗi chua xót. Bước chân tiến về phía trước của Giang Thiên sẽ không dừng lại, với tốc độ tăng tiến hiện tại của đối phương, chẳng bao lâu nữa sẽ có thể đạt đến nhân sư cấp bậc. Nhưng đến lúc đó, tu vi của nàng có thể đạt đến tầng thứ đại pháp sư không? Chắc là không thể. Khoảng cách giữa bọn hắn sẽ chỉ ngày càng lớn. Trước đây nàng trong lòng còn có ảo tưởng, cảm thấy với gia thế và thực lực của mình, có thể xứng với Giang Thiên. Nhưng bây giờ, nàng hoàn toàn không còn tự tin đó nữa. Giang Thiên tiến bộ quá nhanh, hơn nữa thiên phú mạnh đến kinh người, quả thực là thiên túng chi tư. Nàng căn bản không xứng với đối phương. Hay là ta tự mình không đủ tốt, bây giờ ta chỉ có thể trong lòng chúc phúc cho đối phương thôi. Lâm Thanh Thanh trong lòng thở dài. Tứ Mục ở bên cạnh sau khi cảm nhận được khí tức mãnh liệt trên người Giang Thiên, trong lòng cũng đột nhiên kinh hãi. Khí tức của Giang Thiên thực sự quá mạnh mẽ. Mặc dù cảnh giới của đối phương chỉ có đại pháp sư nhất giai, nhưng cường độ khí tức trên người đối phương so với đại pháp sư tam giai bình thường cũng không hề thua kém. Và ngay khi Tứ Mục trong lòng âm thầm kinh ngạc, thầm than Giang Thiên rốt cuộc tu luyện như thế nào, lại nghe được lời của Lý Tuấn Dật. Cái gì? Ngươi nói A Thiên trong vòng mười mấy ngày liên tiếp tăng lên năm cảnh giới? Ý là mười mấy ngày trước A Thiên vẫn là một đạo sĩ pháp sư thất giai, không đúng, là pháp sư lục giai. Tứ Mục vừa nói, vừa bẻ ngón tay, mắt dần dần trợn tròn. Đúng vậy sao? Tứ Mục, ngươi không ngờ sư đệ của ngươi lại thiên tài như vậy chứ? Đừng nhìn ngươi bây giờ là nhân sư tứ giai, chẳng bao lâu nữa, A Thiên sẽ đuổi kịp ngươi, thậm chí là vượt qua ngươi. Hơn nữa A Thiên còn có một số sự tích ngươi không biết đâu. Trần Phong đắc ý nói. Bộ dạng đó, như thể Giang Thiên mới là đồ đệ của hắn vậy. Còn có sự tích gì? Tứ Mục mặt đầy tò mò hỏi. Chính là thiên phú luyện đan của A Thiên còn có trận chiến vừa rồi của A Thiên. Trần Phong lần lượt vạch ra những ưu điểm của Giang Thiên, khiến Tứ Mục nghe mà trợn mắt há hốc mồm, toàn thân chấn động đến mức thân thể hơi run rẩy. Ghê thật, thiên phú của A Thiên lại yêu nghiệt như vậy. Đây quả thực là toàn năng chi tài a. Tứ Mục trong lòng chấn động, tầm mắt rơi trên người Giang Thiên ở không xa, tràn đầy vẻ kinh ngạc. Và lúc này, Giang Thiên đang ngồi xếp bằng trên mặt đất, tu hành cũng đã bước vào một thời điểm mấu chốt. Cùng với việc lực lượng trong cơ thể không ngừng dung hợp, cảnh giới của Giang Thiên đã đến bờ vực đột phá. Giáp gông cùm trong cơ thể Giang Thiên vỡ tan, khí tức năng lượng khổng lồ lại tăng gọn. Đại pháp sư nhị giai, địa mạch trấn nguyên cục lần này vẫn rất mạnh mẽ, lại có thể một lần đẩy ta lên cảnh giới đại pháp sư nhị giai, điều này thực sự khiến ta không ngờ tới. Giang Thiên từ từ mở mắt, hắn cảm nhận khí tức trong cơ thể, trong lòng cũng hơi cảm thán. Cùng với việc thể chất và trình độ linh khí của hắn không ngừng nâng cao, năng lượng cần thiết để hắn thăng cấp cũng ngày càng nhiều, độ tinh khiết yêu cầu cũng ngày càng cao. Một phong thủy cách cục thông thường và đạo quả màu xanh lam cường hóa cơ thể đã không đủ để nâng cao cảnh giới của Giang Thiên nữa. Nhưng không ngờ, lần này Giang Thiên lại trực tiếp thông qua địa mạch trấn nguyên cục, cứng rắn nâng cao một tiểu cảnh giới. Từ đó có thể thấy, địa mạch trấn nguyên cục cách cục này quả thực mạnh mẽ. Mặt khác, cường độ của cách cục cũng có thể từ sự biến hóa của động thiên mà phán đoán ra. Lần này sau khi dung hợp cách cục, động thiên không chỉ linh khí tăng lên rất nhiều, mà các loại cây trồng, sinh linh đều có sự cường hóa không nhỏ. Thu hoạch quan trọng nhất lần này vẫn là địa mạch thạch thai a. Ta bây giờ đã có chút không thể chờ đợi được, muốn trở về hấp thụ quả đạo quả màu tím đầu tiên này rồi. Ý thức của Giang Thiên rơi trên địa mạch thạch thai đang lấp lánh ánh sáng vàng nhàn nhạt, tâm tình hơi sao động. Sau đó, mọi người trò chuyện vài câu, rồi bắt đầu dọn dẹp tàn cuộc ở đây. Thổ Nguyên Mệnh Thi vì là khách hàng của Tứ Mục đạo trưởng, nên bị hắn thu lại. Những thi thể còn lại, mọi người vốn định đem đi đốt, nhưng Giang Thiên nói những thi thể này hắn muốn dùng làm phân bón, nên cũng để Giang Thiên lấy đi. Tiếp đó, Giang Thiên sắp xếp cho tỷ đệ họ Lâm ở lại Nhậm Gia Trấn, lại cùng Tứ Mục đến nghĩa trang của Cửu Thúc. Sau khi ba sư minh đệ gặp mặt, lại là một hồi trò chuyện. Trong lúc đó, Tứ Mục hỏi Cửu Thúc về những thay đổi của Giang Thiên trong thời gian này, đồng thời cũng kể cho Cửu Thúc nghe những gì hôm nay nghe được và thấy được. Hai người nghe xong, cũng đều kinh ngạc không thôi. Nhưng trong đó kinh ngạc nhất, không ai khác chính là Tứ Mục. Hắn trong lòng lặp đi lặp lại những lời đồn về Giang Thiên, mắt nhìn khuôn mặt quen thuộc này, trong lòng lại cảm thấy xa lạ, hoang đường một cách khó hiểu. Không phải người a, quả thực không phải người. Tiểu sư đệ này của ta, Tứ Mục trong lòng thở dài, không biết tại sao, trong lòng cũng dâng lên một tia chua xót. Hắn nhớ lại quá trình trưởng thành của mình, chỉ cảm thấy bao nhiêu năm nay đều tu luyện vào thân chó cả rồi. Cảm giác chua xót này kéo dài cho đến khi Giang Thiên rời khỏi nghĩa trang. Và điều này không phải vì lý do gì khác, là vì trong tay Tứ Mục có thêm một túi đan dược. Thực phẩm, thật sự đều là cực phẩm đan dược a. Hơn nữa tiểu sư đệ này của ta ra tay thật hào phóng, một lần cho là cả một túi lớn. Chất lượng những viên đan dược này rất tốt, về cho Gia Lạc nếm thử. Tứ Mục nhìn đan dược trong tay, cười đến không khép được miệng. Đây là thứ tốt mà có tiền cũng không mua được, sư đệ hắn cứ thế cho hắn. Sư đệ tốt ta. Sau này, nếu có cơ hội, phải giúp đỡ thật tốt cho sư đệ này của mình. Chương 199, dung hợp mật tàng linh thai, lại tăng lên. Chương 199, dung hợp mật tàng linh thai, lại tăng lên. Giang Thiên sau khi trở về tiệm nhỏ của mình, không ngừng nghỉ mà tiến vào trong động tiên. Ngồi xếp bằng trên bãi cỏ. Sau đó nhẹ nhàng vây tay về phía địa mạch thạch thai đang mọc ra đạo quả màu tím. Vụ đạo quả màu tím kỳ lạ đó hơi rung động, sau đó liền rời khỏi cảnh, bay về phía Giang Thiên. Một luồng ánh sáng tím chui vào lồng ngực Giang Thiên, một cảm giác kỳ lạ liền bao trùm toàn bộ tâm trí và cơ thể hắn. Ư Giang Thiên bất giác phát ra một tiếng rên rỉ thoải mái, chỉ cảm thấy cơ thể chìm vào sự ấm áp vô hạn. Trong đầu, từng luồng sao băng phá vỡ bóng tối, sau đó rơi vào sâu trong linh hồn, bén rễ nảy mầm. Quả thực cần chứa thần dị trong đầu, trong linh hồn Giang Thiên phá đất mà ra, trong thời gian cực ngắn liền lớn thành cây đại thụ. Sau khi đại thụ lớn lên, liền bắt đầu tỏa ra từng đợt sóng gợn huyền diệu, các loại lĩnh ngộ cũng nảy sinh trong lòng Giang Thiên. Về phương pháp tu luyện mật tàng linh thai kỹ xảo, bí pháp, vân vân, tất cả mọi thứ đều hiện ra trong sâu thẳm tâm trí Giang Thiên. Đồng thời, dưới sự cải tạo của luồng năng lượng này, linh hồn của Giang Thiên bắt đầu thay đổi từ trong ra ngoài. Cảm giác đó, giống như lột da mà Giang Thiên đã trải qua trước đây, lột bỏ lớp vỏ cũ kỹ, yếu ớt, tái sinh. Dưới sự cường hóa của luồng năng lượng kỳ lạ này, linh hồn lực lượng của Giang Thiên tăng vọt. Tốc độ trở nên mạnh mẽ này, nhanh hơn rất nhiều so với khi hấp thụ dưỡng hồn chú trước đây. Và cùng với sự biến đổi không ngừng của linh hồn, Giang Thiên đối với dấu vết của đạo pháp giữa thiên địa trở nên ngày càng nhạy bén. Các loại đạo pháp, đạo thuật, phù lục vân vân các thuật pháp đã lĩnh ngộ trước đây đều có một sự tăng tiến vượt bậc. Vút. Giang Thiên mở mắt, trong đôi mắt hắn như thể là một bầu trời sao vô tận, thỉnh thoảng có những ngôi sao băng của đạo pháp sẽ qua. Tiếp đó, Giang Thiên giơ tay lên, linh lực lóe lên từ đầu ngón tay và theo quỹ đạo di chuyển của ngón tay, để lại một lá phù lục rõ ràng trong không trung. Tụ linh phù. Vụ khi linh phù thành hình, một luồng hấp lực kinh khủng truyền đến. Ầm. Linh khí lan tỏa trong động thiên, như thể gặp phải hố đen, tranh nhau lao tới. Giải lụa linh khí hình thành một giải lụa ngưng tụ có thể nhìn thấy bằng mắt thường trong không trung. Vút, vút, vút. Khi ngón tay Giang Thiên không ngừng lướt đi, lại có thêm vài lá tụ linh phù được vẽ ra. Hấp lực của tụ linh phù lại tăng thêm. Linh khí xung quanh như núi gào biển thét mà kéo đến. Linh khí hội tụ quanh người Giang Thiên, hình thành một vòng xoáy linh khí cao 10 mấy mét. Cảm nhận được linh khí nồng đậm xung quanh, Giang Thiên không chút do dự mở lỗ chân lông, nuốt chửng toàn bộ linh khí này. Linh khí như thực chất đó thông qua lỗ chân lông tiến vào cơ thể, tích tụ trong kinh mạch và huyết đục, như một cối xay, từ từ di chuyển. Tình hình như vậy, nếu là một đại pháp sư bình thường, hoặc là nhân sư, e rằng đã sớm bị năng lượng bàng bạc trong cơ thể này làm cho nổ tung. Nhưng thể chất của Giang Thiên sau bao nhiêu vòng cường hóa, đã sớm đạt đến một mức độ có thể gọi là kinh khủng. Những linh khí này, đối với hắn mà nói, căn bản không là gì. Công pháp trong cơ thể Giang Thiên vận chuyển, lôi đình lực lượng và long khí ầm ầm xuất hiện, đánh tan toàn bộ linh khí ngưng tụ này, hòa vào bản thân. Lôi đình, long khí dưới sự tưới nhuần của lượng lớn linh khí, trở nên ngày càng mạnh mẽ. Cả hai không ngừng vận chuyển chu thiên, hòa quyện vào nhau, cường hóa đan điền và huyết đục, thậm chí cả linh hồn của Giang Thiên. Ầm. Cùng với một luồng sóng động mạnh mẽ truyền ra, cảnh giới của Giang Thiên đạt đến đại pháp sư tam giai. Lượng lớn linh khí được tiêu hóa, cảnh giới của Giang Thiên cuối cùng dừng lại ở mức trung kỳ của tam giai đại pháp sư. Phù trong thời gian ngắn như vậy, lại tăng lên một tiểu cảnh giới. Uy lực của đạo quả màu tím quả thực kinh khủng như vậy, A Giang Thiên thở ra một hơi trọc khí, tâm tình có chút chấn động. Trong một ngày liên tiếp phá vỡ hai tiểu cảnh giới, hơn nữa còn là tiểu cảnh giới của đại pháp sư. Chuyện kinh người như vậy nếu để sư minh và sư thúc của hắn biết, e rằng sẽ sợ đến ngây người tại chỗ. Mặc dù cảnh giới của ta chỉ tăng lên một tiểu cảnh giới, nhưng ta cảm thấy chiến lực của ta lại tăng lên hơn một lần. Đạo quả màu tím mật tàng linh thai này thực ra không cường hóa cơ thể ta, mà là cường hóa linh hồn ta. Linh hồn ta mạnh mẽ, đối với sự lý giải các loại đạo pháp đã đạt đến một mức độ cực sâu. Thậm chí có thể không cần mượn giấy phù để chứa được linh lực, chỉ cần mượn tiên thiên chi hình giữa thiên địa, liền có thể vẽ phù lục giữa không trung, trực tiếp kích phát phù lục. Giang Thiên miệng lẩm bẩm, sau đó ngón tay nhanh chóng chuyển động, vẽ ra một lá kinh lôi phù trong không trung. Ầm. Rắc rắc rắc, kinh lôi phù vừa thành, linh khí, nguyên tố lôi du đãng giữa thiên địa và sấm sét trên vách tường tụ bảo bồn dường như nhận được một lời triệu hồi khó hiểu, nhanh chóng lao về phía kinh lôi phù. Trong chốc lát, trên dấu vết linh khí cấu thành kinh lôi phù, bị vô số con rắn điện quấn quanh. Toàn bộ lá phù lục tỏa ra uy lực vô song. Ầm. Rắc rắc rắc, ngón tay Giang Thiên nhẹ nhàng điểm một cái, kinh lôi phù kích phát. Một tia sét lấp lánh từ trên phù văn bắn ra, tia sét to bằng miệng bát xẹt qua không khí xung quanh đều vì nhiệt độ cao mà trở nên méo mó. Sấm sét cuồng bạo đánh vào một tảng đá, âm thanh kinh khủng như hồng trung đại lữ, trong chốc lát vang vọng khắp động thiên. Đồng thời, tảng đá cứng rắn bị sấm sét tạc ra một cái hố sâu khổng lồ. Đá vụn bay tung tóe, gió lớn nổi lên, mặt đất bị sét đánh cũng trở nên cháy đen. Nhìn thấy vết thương đáng sợ trên tảng đá đó, dù là Giang Thiên trong lòng cũng âm thầm kinh ngạc. Ghê thật, uy lực của kinh lôi phù này lại mạnh như vậy. Nhưng mà đây cũng là vì trong động thiên linh khí nồng đậm, hơn nữa lại chứa được lượng lớn lôi điện lực lượng, nên mới có thể một đòn gây ra sức phá hoại lớn như vậy. Nếu ra ngoài, e rằng ngay cả 1/3 uy lực ở đây cũng không thể thi triển được. Giang Thiên trong lòng âm thầm tắt lưỡi, nhưng đồng thời cũng hiểu uy lực của kinh lôi phù từ đâu mà có. tuy nhiên Giang Thiên trong lòng vẫn rất hài lòng. Dù sao pháp môn thông thiên lục này không phải ai cũng có thể sử dụng được, ngay cả cựu thúc cảnh giới nhân sư đến cũng không thể dùng được. Bản thân có thể dùng hoàn toàn là vì linh hồn cực kỳ mạnh mẽ. Mật tàng linh thai pháp môn này khiến linh hồn lực lượng của ta tăng lên hơn 5 lần, không hổ là đạo quả cấp bậc màu tím. Hơn nữa pháp môn này sau này còn có thể tiếp tục nâng cao linh hồn của chính ta, đồng thời cũng có thể thông qua các con đường khác để tăng cường linh hồn. Giang Thiên tâm niệm khẽ động, nghĩ đến công hiệu cụ thể của mật tàng linh thai. Mật tàng linh thai nguyên lý bản chất của nó là đem một tiêu bản nguyên linh hồn lực lượng của bản thân thông qua bí pháp chuyển hóa thành một linh thai chi trùng cực kỳ nhỏ bé, ẩn mật và có khả năng trưởng thành. Loại trùng này được gieo vào sâu trong linh hồn người khác, tức là mật tàng, ký chủ khó mà nhận ra. Linh thai vừa có thể âm thầm khống chế ký chủ, vừa có thể lặng lẽ hấp thụ linh hồn lực lượng và sinh mệnh tinh hoa của ký chủ, phản bổ cho chủ hồn, thúc đẩy chủ hồn, tức là linh thai bản thể, không ngừng tiến hóa biến đổi. Sau khi Giang Thiên hấp thụ đạo quả, chủ hồn đã được biến đổi hoàn mỹ, trực tiếp đạt đến mức độ linh thai. Vì vậy, hồn lực mới tăng cường đáng kể. Hơn nữa Giang Thiên cũng không cần trải qua quá trình thai nghén linh thai chi trùng, gieo vào linh hồn người khác, chiết xuất linh hồn lực lượng để phản bổ cho chủ hồn. Không chỉ trực tiếp nhận được thành quả, mà còn giảm bớt rất nhiều rủi ro. Giang Thiên bây giờ linh thai đã thành, vẫn có thể phân tách ra linh thai chi trùng, gieo vào trong cơ thể sinh linh và thông qua việc hấp thụ linh hồn lực lượng và sinh mệnh tinh hoa của bọn hắn để trở nên mạnh mẽ hơn. Ta có thể dùng pháp môn này để gieo linh thai vào trong linh hồn của Vương Nguyệt Nhi. Như vậy, ta có thể dùng ngũ sắc quang chướng pháp để che chắn nhân quả của nàng, khiến thi thể của nàng không còn cảm ứng được với nàng nữa. Đồng thời cũng có thể từ từ hấp thụ linh hồn lực lượng của nàng, phản bổ cho linh hồn ta. Giang Thiên nghĩ đến đây, mắt liền sáng lên. Vương Nguyệt Nhi là một đại tiên tu thần đạo, có thể thông qua tín ngưỡng của mọi người đối với nàng để nâng cao tu vi. Nếu mình có thể gieo linh thai vào trong đó, liền có thể chen một chân vào, thu hoạch không ít lợi ích. Nhưng không biết Vương Nguyệt Nhi có đồng ý không. Chương 198, ký thạch tàng hồn bài, luyện chế bản mệnh phù. Chương 198, ký thạch tàng hồn bài, luyện chế bản mệnh phù. Chuyện này phải hỏi Vương Nguyệt Nhi hơn nữa, cho dù đối phương đồng ý, nhưng linh hồn đối phương mạnh mẽ, vẫn phải làm một số biện pháp bảo hiểm. Giang Thiên nghĩ trong lòng. Đối với các biện pháp bảo hiểm, Giang Thiên không lo lắng. Mật tàng linh thai là một bí pháp đạo quả màu tím hoàn chỉnh, uy lực mạnh mẽ, huyền ảo dị thường, đồng thời cũng bao la vạn tượng. Là bí pháp hậu thủ, cũng có đến 3 loại. Với linh hồn linh thai hoàn chỉnh hiện tại của Giang Thiên, có thể thi triển toàn bộ. Cho dù Vương Nguyệt Nhi không thành thật, muốn nuốt chửng linh thai mà Giang Thiên gieo trong linh hồn nàng, Giang Thiên cũng có thể thi triển bí pháp trực tiếp làm nổ tung linh thai chi chủ đó. Với cường độ linh hồn hiện tại của Giang Thiên, một vụ nổ này, cho dù không thể làm Vương Nguyệt Nhi nổ đến nửa chết nửa sống, cũng có thể làm nàng bị trọng thương. Hơn nữa, linh hồn của Giang Thiên vốn đã mạnh mẽ, lại có động thiên dưỡng hồn, hồi phục cũng khá nhanh. Về cơ bản ngoài việc tốn chút thời gian dưỡng hồn, không có hại gì khác, cũng không có điểm yếu nghiêm trọng nào. Trong lòng lóe lên vài ý nghĩ, Giang Thiên liền không nghĩ đến chuyện này nữa. Sau đó, hắn lại tập trung toàn bộ sự chú ý vào một bí pháp khác trong đầu, đó là ký thạch tàng hồn bài. Khi mới nhận được bí pháp này, thực ra Giang Thiên đã muốn thi triển rồi, nhưng lúc đó địa mạch thạch thai vẫn chưa hoàn toàn thành thục. Bây giờ, địa mạch thạch thai đã thành thục, cũng trở nên thần dị hơn. Bây giờ chính là lúc tốt để dung hợp địa mạch thạch thai. Mặc dù ký thạch tàng hồn bài chỉ là một bí pháp màu xanh lam, nhưng hiệu quả lại rất phù hợp với ta. Hơn nữa, bí pháp này sau này cũng sẽ biến đổi thành màu tím, hiệu quả chắc chắn sẽ không tệ. Với cường độ linh thai hiện tại của ta, phân ra 3 linh thai chi trùng sẽ không làm giảm cường độ linh hồn và cũng có thể nhanh chóng hồi phục. Vậy ta sẽ dùng một linh thai chi trùng phối hợp với tóc, móng tay, sinh thần bắt tự, vờ cùng nhau hòa vào ký thạch tàng hồn bài, ta nghĩ như vậy sẽ an toàn hơn và hiệu quả có thể cũng sẽ tốt hơn. Giang Thiên trong lòng nảy sinh một cảm ứng, sau đó liền bắt tay vào chuẩn bị các loại phụ lục, vật liệu cần thiết để chế tạo ký thạch tàng hồn bài. Thời gian không lâu, khoảng 1 canh giờ sau, Giang Thiên đã chuẩn bị xong tất cả các phụ lục. Tiếp đó, Giang Thiên tách ra một linh thai chi trùng và cùng với tóc, móng tay, sinh thần bát tự của mình, vờ cùng nhau ném vào địa mạch linh thái chi trùng. Bút linh lực rót vào phụ lục, kích hoạt nó. Tiếp đó, Giang Thiên bắt đầu đánh ra pháp ấn, không ngừng hòa vào địa mạch thạch thai. Rất nhanh, tóc, linh thái chi trùng của Giang Thiên, vờ liền dung hợp với địa mạch thạch thai. Một cảm giác kỳ lạ tâm mạch tương liên cũng xuất hiện trong đầu Giang Thiên. Thậm chí, mơ hồ trong đó, Giang Thiên cảm thấy có một luồng khí vận lực lượng giáng xuống người mình và từ từ dung hợp với khí tức của bản thân. Cảm giác dường như thật sự khác rồi. Tiếp theo, là đem địa mạch thạch thai này thay thế Long Châu. Bước vào cách cục Long Thổ Châu huyệt, Giang Thiên nhắm mắt nhẹ nhàng cảm nhận một lúc, sau đó mở mắt, vung tay kéo ký thạch tàng hồn bài đã luyện chế xong vào tay. Địa mạch thạch thai bây giờ sau khi được Giang Thiên luyện chế, toàn thân tỏa ra ánh sáng màu vàng kim nhạt, cảm giác chất đá ban đầu đã hoàn toàn biến mất. Cảm giác ấm áp tỏa ra từ địa mạch thạch thai, bên trong một con kim long nhỏ bé đang bơi lội, tình hình như vậy, như thể Giang Thiên đang cầm không phải là thạch thai, mà là một quả trứng rồng. Đến bên bờ sông, Giang Thiên ngồi xổm xuống, cẩn thận lấy Long Châu trong lòng sung ra, lại chôn trứng rồng vào. Bù, ngay khi ký thạch tàng hồn bài tiến vào cách cục, Giang Thiên chỉ cảm thấy toàn thân đột ngột chấn động dữ dội, linh hồn hắn cũng vì thế mà run rẩy. Trong đầu, một tiếng rồng gầm nếu có nếu không vang lên. Cùng với tiếng rồng gầm này vang lên, máu trong cơ thể Giang Thiên bắt đầu sôi trào, công pháp linh khí cũng tự động vận chuyển. Long khí màu vàng kim theo sân mạch, sông ngòi hội tụ trên trứng rồng kim long bên trong bơi lội càng thêm vui vẻ, như thể ăn được món ăn ngon nhất. Thân hình nhỏ bé của nó cũng được tăng trưởng một chút. Còn Giang Thiên, cũng thông qua ký thạch tàng hồn bài nhận được phản hồi. Một luồng long khí từ không trung sinh ra trong đan điền của Giang Thiên, rất nhanh liền hòa vào các cơ quan và huyết nục, huyết mạch, xương cốt của hắn. Rắc rắc rắc, cơ thể Giang Thiên truyền đến tiếng xương cốt ma sát nhỏ, cơ thể hắn lại cao thêm 2-3 cm. Đồng thời, trên khuôn mặt điện trai của Giang Thiên cũng có thêm một tia bá khí của người bề trên. Linh khí, long khí cho đến linh hồn lực lượng của Giang Thiên không ngừng tăng lên. Cho đến khi cảnh giới của Giang Thiên dừng lại ở trạng thái đỉnh phong của Tam giai đại pháp sư, mới miễn cưỡng dừng lại. Không thể a vốn nghĩ ký thạch tàng hồn bài cần một thời gian sau mới có thể thể hiện giá trị của nó, mới từ từ nâng cao thực lực. Nhưng không ngờ vừa mới trốn xuống, đã phản hồi cho ta nhiều lực lượng như vậy. Chắc là đây là vì cách cục trong động thiên quá mạnh, nên hiệu quả mới kinh người như vậy. Giang Thiên âm thầm gật đầu. Bây giờ, cảnh giới của hắn đã đến ngưỡng cửa của Tam giai đại pháp sư, chỉ cần một bước nữa là có thể chính thức bước vào đại pháp sư trung kỳ. Sắp rồi, biết đâu sau khi ta gieo linh thai chi chủng cho Vương Nguyệt Nhi, liền có thể đột phá đến đại pháp sư tứ giai. Giang Thiên miệng lẩm bẩm. Lần tăng tiến này đối với sự gia tăng thực lực của Giang Thiên là rất lớn. Mật tàng linh thai đã cường hóa linh hồn lực lượng của Giang Thiên, khiến uy lực pháp thuật của hắn tăng lên bội phần, bù đắp cho khuyết điểm nhục thể cường hãn nhưng pháp thuật lại bình thường của hắn. Còn ký thạch tàng hồn bài thì khiến Giang Thiên được nâng cao toàn diện. Lại một lần nữa cường hóa lá bài tẩy lớn nhất của Giang Thiên, thể chất cường hãn đến mức không thể tưởng tượng nổi. Đợt cường hóa này, Giang Thiên tuy chỉ tăng lên 2 tiểu cảnh giới, nhưng chiến lực của hắn đã gần như sánh ngang với Trần Phong, đại pháp sư cửu giai. Nếu chuyện này để Trần Phong biết, e rằng hắn sẽ châm chọc kịch liệt, nói rằng mấy chục năm tu luyện của bản thân đều ném vào thân chó. Sau khi hoàn toàn chôn trứng rồng, Giang Thiên đến bên bờ đầm lầy. Ở đây chất đống thi thể của bọn hắn, Hoắc trưởng lão. Lấy vật phẩm trong càn khôn túi ra, Giang Thiên tìm kiếm một hồi, rất nhanh liền tìm thấy mục tiêu của mình, Huyết Long phủ và giải thích phụ lục của Huyết Hồn phủ. Huyết Long phủ, tinh luyện long khí lưu trữ vào phụ lục, lại dùng bí pháp tinh luyện máu tươi dung hợp với long khí, từ đó vẽ thành phụ lục, sau khi sử dụng có thể tăng cường đáng kể sức mạnh thể chất của người sử dụng. Huyết Hồn phủ thì là thu lấy hồn phách của dã thú, yêu thú hoặc là sinh linh mạnh mẽ, sau khi luyện chế, giam cầm trong phụ lục. Khi sử dụng, trực tiếp nuốt chửng sức mạnh của huyết hồn, có thể mượn sức mạnh của huyết hồn, phá vỡ giới hạn nâng cao chiến lực. Giang Thiên nhìn giới thiệu phù lục trước mắt, gật đầu. Hai lá phù lục này cải tiến một chút, cũng có tác dụng với hắn. Tuy nhiên, tác dụng lớn nhất vẫn là dùng để nâng cao chiến lực của Tiểu Long, đặc biệt là huyết hồn phù sau này. Nếu ta trực tiếp luyện huyết hồn phù này thành bản mệnh phù lục của Tiểu Long, hắn sau này liền có thể trực tiếp nuốt chửng linh hồn lực lượng của kẻ địch, để nâng cao thực lực của mình. Điều này không chỉ ngăn chặn sự lãng phí vật liệu, mà còn tăng thêm con đường nâng cao thực lực, một công đôi việc. Trước đây, linh hồn lực lượng của ta không mạnh, cho dù hiểu được cách vẽ huyết hồn phù và huyết long phù, cũng không có cách nào hòa nhập nó vào cơ thể Tiểu Long, nhưng bây giờ thì khác rồi. Giang Thiên nhìn giải thích phù lục trong tay, trong mắt tràn đầy tự tin. Trước đây hắn đạo hạnh không đủ, bây giờ linh hồn đã mạnh hơn, đạo hạnh tự nhiên là nước chảy thành sông, không chỉ đạt tiêu chuẩn, mà còn vượt xa tiêu chuẩn rất nhiều. Hắn bây giờ đã có thể luyện chế bản mệnh phù lục cho cương thi của mình rồi.